Chương 1610, Chấn Ma Ngục chương 1610, Chấn Ma Ngục ở vào Thiên Tâm thành ngoại thành đông bắc. Liếc nhìn lại, vậy liền chỉ là một tòa chỉ có cao hơn trăm trượng không đáng chú ý núi thấp, cũng không cao chót vót thì không hiểm trở. Theo bên ngoài nhìn xem, căn bản không thấy mảy may Chấn Ma Ngục ba chữ khí thế, ngược lại là nhẹ nhàng trên sườn núi xanh úng tươi tốt, sức sống rạng rỡ. Có thể kỳ thực trong đã có huyền cơ, trong núi tự thành một phương tiểu thế giới. Với lại có lại chỉ có một cửa vào, như muốn vào đến trong đó, cũng chỉ có thể theo dưới chân núi kia bị Vụ Vân lâu ủy thác trọng binh trấn thủ lẫn nấp cửa lớn. Thẩm Yến xe nhẹ đường quen vòng qua tầng tầng rậm rạp cánh lá, cuối cùng rơi vào một đạm đạm sơn động trước đó. Liễu Mộ Bạch đại hắc lưu sau đó mà tới. Nhìn qua trong động rẽ rủa tại lạnh băng cùng đen nhánh bên trong yếu ớt ánh đến, Thẩm Yến sắc mặt ngưng trọng nói, "Liễu Minh, Lưu Minh, đợi chút nữa các ngươi nhất định theo sát ta, bất kể xảy ra cái gì khác hành động thiếu suy nghĩ." Đây đã là hắn không biết lần thứ mấy dặn dò, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Bởi vì hắn đúng này Chấn Ma Ngục cũng là kính sợ vô cùng, năm đó từng bị giam vào trong đó mấy ngày, đủ loại trải nghiệm, chứng kiến hết thảy, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Ừm. Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nhu đều là gật đầu đáp lại, bọn hắn có thể cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho nên không dám có mảy may lòng khinh thường. Sau đó hai người một trâu đi vào sân động. Mới vào thời trong động đường hành lang hơi có vẻ chật hẹp, ba người đi song song sẽ rõ hiển cảm thấy chen chúc, hai bên trên vách núi đá nến dường như có thể đụng tay đến. Nhưng mà xâm nhập không đủ trăm bước liền rộng mở trong sáng. Đây là một phương tương đối rộng rãi không gian, chỉ thấy có tọa cao mấy chục trượng hùng vĩ đại điện sừng sững sừng sững, một nửa lộ ra ngoài, một nửa khảm vào vách núi. Đen như mực cửa lớn, màu đen môn đinh, bên trên có bảng hiệu, có khắc Chấn Ma Ngục. Trước cửa hai bên đều có bốn tòa tượng đá chú kiếm mà đứng. Đại Hắc Nưu lại sợ lại hiếu kỳ nhìn xung quanh, cuối cùng là nhịn không được hạ giọng nói: "Thẩm huynh, nơi này sẽ không ai trông coi đi." Thẩm Yến nhìn về phía tám tòa tượng đá, bọn hắn là được. Quả nhiên, Thẩm Yến vừa dứt lời, liền có hai trong đó công việc đi qua, hóa thành hai tên người khoác hắc giáp, mặt mang mặt nạ màu đen vệ sĩ tiến lên đón tới. "Chấn Ma Ngục trong địa, còn xin dừng bước." Thẩm Yến ba khi nói: "Ta là Thẩm Yến, có chuyện quan trọng vào Chấn Ma Ngục, đem cửa mở ra." Hai tên hắc giáp vệ sĩ đồng thời chắp tay, đồng nói: "Gặp qua Yến thiếu chủ." Sau đó bên trong một cái giải thích nói: "Yến thiếu chủ, Chấn Ma Ngục không phải là bên cạnh chỗ, nếu không có tổng đà ký lệnh, bất luận kẻ nào không được tự ý vào, đây là quy củ, xin thứ cho chúng ta không thể tổng mệnh." Thẩm Yến âm thanh lạnh lùng nói: "Vậy nếu là ta không phải vào trong đấy?" Hắc giáp vệ sĩ không tiêu ngạo không tự tin nói: "Vậy bọn ta cũng chỉ đành đem ngài đuổi, còn xin Yến thiếu chủ chớ có làm khó." Thẩm Yến trầm mặc, trước mặt những thứ này Chấn Ma vệ vẫn là trước sau như một cứng rắn, cũng không để ý bất luận người nào phần, chỉ thực hiện chức trách. Sau người, Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nhu lúc này đều là sắc mặt khó coi. Mặc dù hai tên hắc giáp vệ sĩ cũng không phóng thích mảy may uy áp, nhưng bọn hắn lại không hiểu bị đối phương từ trường trấn nhiếp, có chút hít thở không thông. Giang co thời khắc, một tên thân mang tử kim bảo phục nam tử trung niên xuất hiện tại giữa song phương. Nam tử khuôn mặt ngũ quan cùng Thẩm Yến có bảy thành tương tự, chỉ là so sánh với nhau càng thêm cứng rắn cương nghị, lại tăng thêm rất nhiều trải qua đầy đủ thời gian tẩy lễ tăng thương. Thuộc hạ bái kiến tổng chấp. Hai tên hắc giáp Chấn Ma vệ quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. Còn lại 6 tòa tượng đá cũng là như thế. Nhìn qua trước mặt quen thuộc bóng lưng, Thẩm Yến chỉ cảm thấy đột nhiên trở nên hoảng hốt, lập tức vành mắt dần dần đỏ lên, mũi cũng có chút toan. "Phu thân." Hắn biết hầu nhúc nhích mấy lần mới chật vật gạt ra hai chữ này. "Tiến Nhi, ngươi cuối cùng quay về rồi." Nam tử áo bào tím than nhẹ một tiếng, cũng không ngay lập tức quay người. Vị này Vụ Vân lâu Thiên Thịnh tổng đà người nói chuyện, chân chính đứng ở một phương giới vực đỉnh đại nhân vật, tại nhìn thấy chia ra nhiều năm ái tử thời đồng dạng xấu não. Rốt cuộc, năm đó hắn là trơ mắt nhìn hắn bị giáng chức phái Man Hoàng chi địa. Mặc dù là hắn nhiều phiên hòa giải mới bảo trụ Yến Nhi chi tính mệnh, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào còn hắn trong sạch, cho nên đến nay trong lòng ấy nấy khó tiêu. "Yến Nhi, nhiều năm như vậy đều không có đi xem ngươi, ngươi có từng ghi hận qua vi phụ?" "Hài Nhi không hận." Thẩm Yến lắc đầu, "năm đó phụ thân ngài làm như vậy khẳng định ra ngoài đại cục suy xét, Hài Nhi đã hiểu." "Như thế thuận tiện." Thẩm Trường không trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, nhưng lại rất là vui mừng. Đời này của hắn dục có Tam Nhi hai nữ, nhưng trong đó coi trọng nhất không thể nghi ngờ chính là Thẩm Yến, luôn luôn đối nó ký thác kỳ vọng, từng không che giấu chút nào ủng hộ. Có thể cũng chính là bởi vậy, mới đưa tới người khác ghen ghét, bị hoàn không thấu. Đợi cho qua loa bình phục tâm trạng, Thẩm Trường không mới chậm rãi quay người, tăng thương kiên nghị trên mặt mang một vòng tự nhận là vô cùng ôn hòa mỉm cười. Thẩm Yến cũng là trong mắt chứa lệ quang ngu ngơ cười một tiếng, trêu ghẹo nói: "Phụ thân, ngài lúc này cười có tiến bộ, chẳng qua lần sau hay là đừng cười." Thẩm Trường không nụ cười trì trệ: "Ngươi tiểu tử túi này, vừa thấy mặt thì mở vi phụ cho đùa, quả nhiên vẫn là trước sau như một ngang bướng a." Thẩm Yến hắc hắc hai tiếng, từ chối cho ý kiến. Bất quá nói đi thì nói lại, Thẩm Trường không nghiêm mặt nhìn qua xác thực càng thêm thuận mắt, dù là hai cha con là tường cận tướng mạo, đồng dạng đều là cười, nhưng cho người cảm giác chính là không giống nhau. "Đúng rồi phụ thân, quên cho ngài giới thiệu." Thẩm Yến chỉ vào một người một nữ đạo: "Đây là Hài Nhi hai vị bằng hữu, Liễu Mộ Bạch cùng Như Bá Thiên." Thẩm Trường không mỉm cười gật đầu: "Hai vị tiểu hữu, làm phiền trong khoảng thời gian này đúng Yến Nhi chiếu cố rồi." "Thẩm tiên bối." Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Như kinh sợ, liên tục không ngừng chắp tay hành lễ. Thẩm Trường không hiền hòa khoát khoát tay: "Hạt dự, gọi tiền bối xa lạ, xưng hô một tiếng bá phụ thuận tiện. Ta nghĩ tuổi của ta nên so với các ngươi bậc cha chú cũng nhiều hơn một chút thôi." Lời này tự nhiên không sao hết, thần giai phía dưới tu sĩ nhiều nhất không hơn vạn trở tuổi thọ, mà hắn lại đã sớm vượt qua số này. Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nhu mất tự nhiên cười một tiếng, thờ bá phụ ba chữ nhưng thủy chung không có kêu ra miệng. rốt cuộc trước mặt vị này chính là chân chính đứng ở thiên thịnh giới vực đỉnh núi đại nhân vật, thân phận thực sự quá nhiều rồi, bọn hắn không dám tự cao tự đại. Thấy thế, Thẩm Trường Không thật cũng không miễn cưỡng nữa, lập tức vung tay lên nói, Trấn Ma vệ nghe lệnh, nhanh chóng mở ra ngục môn.
Đúng.
Hắc giáp vệ sĩ nhóm lên tiếng. Trấn Ma ngục cố nhiên là chỉ có nhìn thấy tổng đà ký lệnh mới có thể mở ra, nhưng trưởng lệnh tổng chấp ngay ở chỗ này, bọn hắn tự nhiên cũng không phải không hiểu được biến báo. Sau đó, theo 8 tên Trấn Ma vệ thủ lớn biến hóa, kia phiến đen như mực cửa lớn chậm rãi mở ra. Chương 1611, thần giai ngục tốt chương 1611, thần giai ngục tốt Trấn Ma ngục vùng trời, một đôi thanh niên nam nữ chính nhìn xuống mà xuống. Hai người cứ như vậy đường hoàng treo lấy, có thể mặc cho mấy cái phi điệu sượt qua người, lại không một năng lực phát hiện hắn tồn tại, thoáng như thanh phòng cũng không biết. Bọn hắn dường như không còn giữa thiên địa, lại phảng phất là gì thế mà độc lập. Nhìn tới này vụ Vân lâu quả nhiên danh bất hư truyền, thần giai tu sĩ nhìn xem cửa lớn, thật chứ tác phẩm không nhỏ. Hồ Ly không tự giác cảm thán nói. Nàng đôi mắt đẹp hiện ra bạch quang, tầm mắt xuyên thấu qua kia phiến xanh đúng tươi tốt, xuyên thẳng ngọn núi trong, tất nhiên là nhìn thấy Trấn Ma ngục trước cửa 8 tên hắc giáp vệ sĩ. Không hề nghi ngờ những kia đều là thần giai tu vi. Như hành tẩu trên các phương đạo châu, bọn hắn bất kỳ một cái nào cũng sẽ là vạn tộc kính ngưỡng, bị chúng sinh quỷ bái lao tổ đại năng. Nhưng mà nơi này lại bị cắt cử đảm nhiệm ngục tốt nhân vật, cho dù Trấn Ma ngục đối với vụ Vân lâu mà nói ý nghĩa phi phàm, nhưng cũng đầy đủ nghe rợn cả người rồi. Hòa Tam ngược lại là cảm thấy rất hợp lý, vụ Vân lâu tự nhiên được có chút gì đó, nếu không người bên ngoài cũng sẽ không sẽ kính nể hắn có thừa. Kia Thẩm lâu chủ có phụ thân là tu vi gì? Hồ Ly thuận miệng hỏi. Hẳn là thần tam đỉnh phong đi, khoảng cùng phi hoa châu trên kia vệ linh ma quân không sai biệt lắm. Hòa Tam hứng hở địa đáp lại. Ồ. Như thế cường hãn bá đạo lại huyền diệu quỷ quyệt khí tức, lại vẫn không đến cấp giới chủ sao? Vậy cái này nhìn tới, bổn phái dã tâm là thật là hơi lớn. Lúc đó trên Kim Thánh Sơn, Hồ Ly cảnh giới chưa đủ, cho nên cũng không thể thật sự rõ ràng cảm nhận được phệ linh ma quân lực các bách. Bây giờ tu vi nhiều phiên sau khi đột phá, nàng đã năng lực mơ hồ bắt được cảnh giới kia một chút khí cơ rồi. Chỉ có thể nói cường đại đến ra ngoài ý định. Nếu nói lúc trước tại đối mặt tôn này giới Hải Minh thần sứ lúc, nàng còn có chút niềm tin ra chiêu thử một lần, cần phải đổi thành dưới mắt vị này vụ Vân lâu đại lao. Đó chính là ngay cả mảy may giao thủ suy nghĩ cũng sẽ không sinh ra. Nhìn như vậy đến, lúc trước người nào đó tùy tiện bóp chết vệ linh ma quân một màn kia sát thực vô cùng rung động, cũng khó trách còn lại trăm tên thần giai cuối cùng đều bị hù chạy. Hồ Ly bụng trộm nhìn về phía từ trước đến giờ đều là một bộ bất cần đời nhị thế tổ bộ dáng phu quân, trong lòng tò mò, ngươi cũng có thể là cảnh giới gì à? Bán bộ giới chủ. Bên kia, Hắc Sát căn cứ hiện nay nắm giữ tình báo, đối với Thẩm Yến đồng hành bị kia cường giả bí ẩn chi tu vi sơ bộ làm ra phán đoán. Bên ngoài nghe đồn, người kia từng dễ như trở bàn tay thì bóp chết rồi thần tam định phong phệ linh ma quân, có thể lão nô cảm thấy kia có lẽ là có chút nói ngoa rồi. Chẳng qua hẳn là có thể khẳng định, tu vi còn trên tổng chấp đại nhân. Hắc Sát thuộc về là vụ Vân lâu thiên thịnh tổng đà lực lượng trung kiên, cùng bên ngoài số một người trưởng đà Thẩm Trường Không tự nhiên không ít tiếp xúc, cho nên đối nó thực lực thì có sự hiểu biết nhất định. Nếu quả thật đem vừa nãy đánh ngã chính mình diễm cùng tổng chấp làm so sánh, hắn không hề nghi ngờ là cho rằng cái trước muốn rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Bán bộ giới chủ sao? Ngược lại là vẫn đúng là nhường tiểu xuất sinh kia theo bên ngoài tìm thấy cái không kém kháo sơn a. Cung Trang Mỹ phụ sắc mặt băng hàn, kia đối có hơi nheo lại trong con ngươi không che giấu chút nào bắn ra sát ý, có thể coi là bán bộ giới chủ lại như thế nào, lén con ta, dù là hắn là một tôn chân chính giới chủ, cũng phải trả giá đắt. Bạch Sát, lao nô tại. Sau tại Cung Trang Mỹ phụ đến mặt trắng thanh ý lão giả lên tiếng. Người ra chuyến thành, cho sư tôn mang đến cái lời nói, liền nói Hồng Nhi bị Thẩm Yến đánh, hỏi lão nhân gia ông ta việc này nên làm thế nào cho phải. Thân mang màu hồng Cung Trang Mỹ phụ người mặt không biểu tình, giọng nói bình hòa phân phó nói: "Này, Bạch Sát dường như có chút khó khăn, chủ thượng, lão chủ nhân từ trước đến giờ còn sủng thiếu chủ, việc này nếu để cho lão nhân gia ông ta hiểu rõ sợ rằng sẽ làm lớn chuyện, ngược lại thời tổng chấp trách tội xuống." "Trách tội xuống lại như thế nào?" Cung Trang Mỹ phụ không đồng ý ngắt lời nói, Hồng Nhi bị đánh thành như vậy, hắn làm cha chẳng quan tâm, chẳng lẽ còn không thể để cho người khác quản một chút? "Thú hổ, bản tọa chính là muốn đem sự việc làm lớn chuyện." Cung Trang Mỹ phụ hừ lạnh nói: "Tiểu xuất sinh kia chớ có thật cho rằng dễ dàng như vậy có thể khôi phục thân phận, bản tọa không phải nhường hắn vĩnh viễn cũng lật chẳng qua thân đến." Trấn Ma ngục. Này một phương tiểu thế giới hay là như Thẩm Yến trong trí nhớ như vậy ác liệt. Cả ngày mây đen ngập đầu, trời đất mù mịt, chỉ có thường xuyên hoa phá trường không lôi đỉnh mới có thể cho nơi đây đem lại lóe lên một cái rồi biến mất qua mình. Vô tận rộng lớn hắc sắc đại địa trên không hề sức sống, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là sâu không thấy đáy vết nước, có còn mơ hồ có thể thấy được kia dung nham nóng bỏng. "Phụ thân, ngài hiểu rõ Thẩm Thúy bị giam giữ ở đâu sao?" Thẩm Yến có chút nóng nảy mà hỏi. Trấn Ma ngục quá lớn, nếu không biết cụ thể phương hướng, chỉ dựa vào không đầu không đuôi tìm kiếm, cùng mò kim đáy biển không khác. Thẩm Trường Không không nói gì, trực tiếp tay áo vung lên, đánh tan hư không, sau đó đưa tay thăm dò vào, xinh xinh kéo ra người tới. Dáng người khô gầy áo gai lão giả xem xét là tổng chấp, vội vàng một chân quỳ xuống hành lễ nói: "Thuộc hạ bái kiến tổng chấp đại nhân." Thẩm Trường Không hai tay thả lỏng phía sau, trầm giọng nói: "Miễn đi, ngươi dẫn chúng ta đi tìm Thẩm Túy." "Đúng." Áo gai lão giả đứng dậy, hướng một phương hướng nào đó dẫn đường nói: "Tổng chấp đại nhân, tiến thiếu chủ, còn xin bên này rời bước." Áo gai lão giả danh hảo Viên đạo nhân, chính là Trấn Ma ngục bên trong một tên trông coi tiểu đầu mục, Thẩm Yến năm đó có hạnh bị giam đi vào một lần, cho nên thì nhận ra. Tu vi, mấy ngàn năm trước liền tại thần giai rồi. Về phần hiện tại, đến rồi loại tình trạng nào, vì Thẩm Yến hiện nay nhãn lực đương nhiên là xa xa nhìn không ra. Thẩm Trường cũng hỏi, những ngày gần đây, các ngươi không có làm khó hắn đi.
Không có không có, viên đạo nhân cười hắc hắc lấy lòng nói, tổng chấp đại nhân bản giao thuộc hạ tất nhiên là còn nhớ, thẩm thúy đã sớm bị đơn độc giam giữ, bất luận kẻ nào đều không thể tiếp cận. Kỳ thực thẩm hồng bí mật làm những tiểu động tác kia lại có thể nào giấu giếm được thẩm trường không đấy. Tại thẩm thúy vừa bị giam vào trấn ma ngục vào cái ngày đó, vị này tổng chấp đại nhân cũng đã sắp đặt thỏa đáng, cái trước bị chiếu cố rất tốt. Thẩm trường không sở dĩ không có đem thẩm thúy trực tiếp cứu ra ngoài, là lo lắng thẩm hồng bên ấy còn có đến tiếp sau, rốt cuộc cái kia vị vợ chính thức còn không phải thế sao đèn cả dầu. Thẩm thúy đang ở trấn ma ngục thì tương đối an toàn chút ít. Sau đó, viên đạo nhân mang theo mấy người nhảy vào một đạo đen nhánh vết nước, tại một chỗ tương đối ẩn nấp hắc lao bên trong gặp được thẩm thúy. Lúc này vị này lão tiểu quỷ chính nằm nghiêng nghỉ ngơi, bởi vì hắc lao sẽ che đậy ngũ giác thần thức, cho nên hắn cũng không thể phát giác bên ngoài có người còn đến. Nhìn thấy vóc người này nhỏ gầy tiểu lão đầu bình yên vô sự, Thẩm Yến mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi hô lớn, lao tiểu quỷ, thiếu chủ ta tới cứu ngươi đây. Ai ngờ thẩm thúy căn bản không có phản ứng, thậm chí còn như không có chuyện gì xảy ra đưa tay gãi gãi cái mông. Thấy thế, viên đạo nhân vội vàng cởi ra hắc lao cấm chế. Ách, Yến thiếu chủ, vừa mới hắn có thể không nghe thấy, nếu không ngại lại hô một tiếng. Chương 1612, quay về cho nên phủ. Chương 1612, quay về cho nên phủ. Tại cấm chế triệt hồi một sát na, hắc lao không có nằm tiểu lão đầu rõ ràng là cảm giác được có người đến, đến rồi. Hắn theo bản năng nghiêng đầu liếc qua, mà nối nghiệp tục thành thơi tự tại hừ phát điệu hát dân gian, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt đống nhiên kinh hãi. Hắn đột nhiên trở mình đứng lên, vui mừng quá đôi nói, thiếu chủ, ngài quay về. Mắt thấy thẩm thúy như thế nhảy nhót tương mừng, Thẩm Yến cuối cùng là triệt để yên lòng, cười nhẹ vớt cằm nói, lao tiểu quỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, ha ha. Không việc gì. Không việc gì. Ha 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 ha. Sinh ra cái hẻm rượu mũi tiểu lao đầu thoải mái cười to. Lúc này, một bên thẩm trường không ho nhẹ một tiếng. Thẩm thúy lập tức thu lại nụ cười, cung kính hành lễ, lao nô bái tạ tổng chấp đại nhân. Những thứ này thiên nhận được tổng chấp đại nhân ngài chiếu cố, lao nô mới vì trong chấn ma ngục bảo toàn, đại ân đại đức, lao nô không thể báo đáp. Tạ thì không cần. Thẩm trường không mặt không biểu tình, đâu ra đấy bưng lấy kiêu ngạo nói, thật muốn nói đến, ngươi là vì con ta mới bị nhốt vào nơi đây, vậy ta lẽ ra bảo đảm ngươi. Đúng. Thẩm túy thật sâu không người thở dài. Thẩm yến tiến lên vô vỗ tiểu lão đầu bả vai nói, lão tử quỷ, năm đó từ biệt, chúng ta đã ngàn nhiều năm không gặp rồi, ngươi vẫn là như cũ à? Đã hơn nghìn năm sao? Thẩm túy sững sờ, hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu nói, có thể lão nô sao còn nhớ mới mấy trăm năm à? Thẩm yến khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ ngươi cái lao tiểu quỷ thường xuyên là uống một ngày say ba ngày, thời gian tất nhiên qua lên không đủ số rồi. Thẩm trương không nói, tiến nhi, này trấn ma ngục cuối cùng không chính là chỗ nói chuyện, chúng ta hay là rời đi trước nơi đây lại ôn chuyện đi. Đúng, phụ thân. Đi vào chủ thành thẩm phủ. Nơi này tất cả còn như trong trí nhớ như vậy, dường như không thấy bất kỳ biến hóa nào. Hồi nhỏ từng truy đuổi chơi đùa sân nhỏ, từng bắt trùng dẫn điệp vườn hoa, từng bơi lội bắt cá hồ nước, từng đổ mồ hôi như mưa diễn võ trường. Tại thẩm biến lại một lần nữa bước vào thẩm phủ cửa lớn một khắc này, toàn diện bị hắn thần thức thu nhập trong óc. Vì kia từng là hắn tốt đẹp nhất ký ức. Mẫu thân là một giới nhục thể phàm thai, lại còn người yếu nhiều bệnh, cho nên cũng không thể làm bạn hắn quá đã lâu quang tại hắn vừa trưởng thành không lâu liền qua đời rồi. Sau đó chính là cả ngày lẫn đêm vong ngã tu hành, đã là vì làm dịu bi thống, cũng là gánh chịu mẫu thân thời khắc hấp hối chờ mong. Có thể nguyên nhân chính là như thế, Thẩm Yến tiến cảnh tu vi nhanh đến dọa người. Vẹn vẹn trăm năm ngoi đầu lên thời gian, hắn liền đã vượt qua thất giai cánh cửa, cùng bị kia đại hắn mấy trăm tuổi huynh trưởng chỉ kém một đường chi cách. Càng là hơn là trong lầu đa số tiền bối trưởng giả xem trọng, được vinh dự có hy vọng nhất vượt qua phụ thân tiên tri tiêu tử, trăm vạn năm đến đệ nhất kỳ tài. Nhưng mà tiệc vui trong tàn. Sau đó không bao lâu, Thẩm Yến vốn nhờ tự tiện xông vào cấm địa, tạo thành hàng loạt tình báo hủy hoại mà bị định vì tội lớn ngập trời, tức thì bị đánh vào trấn ma ngục. Nếu không phải có phụ thân Thẩm Trường không từ đó tích cực hòa giải, có thể hơn nghìn năm trước hắn thì thân tử đạo tiêu rồi. Vốn là nghĩ thiết tiến cho ngươi đón gió tẩy trần, chúc mừng trở về, có thể làm thành như vậy, đoán chừng cũng liền không cần phải vậy a. Thẩm Trường không thở dài, dở khóc dở cười nói, hắn vốn cho là ngàn năm thời gian sẽ xóa đi rất nhiều không hài hòa, có lẽ là cái cơ hội tốt đến hóa giải hai đứa con trai ở giữa oán hận chất chứa. Nhưng hôm nay nhìn tới căn bản không thể nào. Thẩm Yến nghe được phụ thân nói bóng gió, không che giấu chút nào nói, ngài hẳn phải biết Hải Nhi cùng kia đối ác độc mẹ con chính là nền tảng trên quan niệm không hợp, điểm này vốn cũng không tồn tại điều hòa có thể. Thẩm Trường không đi ở đằng trước im lặng không nói, không biết hắn biểu hiện trên mặt, lại càng không biết hắn suy nghĩ trong lòng. Thẩm Yến quay đầu nhìn lại, Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu đang bị lao tiểu quỷ đè ép hành tẩu tốc độ, dần ra liền cùng hai người phụ tử bọn hắn kéo ra rất dài một khoảng cách. Nhìn như vậy đến Thẩm Yến cùng hắn lao tử quan hệ không tệ à, kia vì sao lại sẽ bị ném ở Thanh Diệp Đạo Châu nhiều năm như vậy? Đại Hắc Nưu chọc chọc vừa đi vừa không dừng lại hướng trong miệng rót rượu tiểu lão đầu, hạ giọng hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là vì có người từ đó quái ác rồi. Lao tiểu quỷ uống hai mắt mê ly, say thức đánh lấy nước nói, có chút gia hỏa lòng dạ nhỏ mọn vô cùng, từ trước đến giờ ghen ghét thiếu chủ tu hành thiên phú, bọn hắn tự nhiên không hy vọng thiếu chủ có thể trở về. Thậm chí thiếu chút nữa ra thẩm hồng tên. Có thể trước kia hắn còn đúng hắn có chút kính sợ, nhưng từ trước mấy ngày bị áp đặt tội danh, bắt lại một trận đánh đập sau nhốt vào rồi trấn ma ngục, liền triệt để không giả vờ, nói gần nói xa cũng tràn đầy lộ ra chán ghét. A, như vậy a. Đại Hắc Nưu như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn tất nhiên có khi ý nghĩ không nhiều linh quang, nhưng cũng đoán được kẻ cầm đầu là ai. Lúc trước hắn vừa thấy được Thẩm Hồng, đã cảm thấy kia hàng không như cái thứ tốt. Liễu Mộ Bạch thì là bắt lấy rồi lời nói bên trong trọng điểm, tiền bối, mới vừa nghe ngài nói là có chút ra hỏa. Lẽ nào trừ ra Thẩm Hồng, còn có người bên ngoài? Lao tiểu quỷ dừng bước lại, nhìn chung quanh một chút, xác định bốn bề vắng lặng mới bám vào Đại Hắc Nưu bên hai, thận trọng hạ giọng nói, chỉ bằng vào đại công tử tự nhiên không thể chi phối tổng chấp đại nhân ý nghĩ, mấu chốt sau lưng hắn còn có rất nhiều người chỗ dựa, là một đại phái hệ. Ngay cả tổng chấp đại nhân cũng không dám khinh thường. Nghe được này, Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu đều là trong lòng run lên, nhìn tới này Vụ Vân lâu bên trong thủy so với trong tưởng tượng còn muốn sâu a, đúng rồi, mới vừa nghe thiếu chủ nói, cùng các ngươi cùng nhau tới trước còn có vị Diễm đại nhân, sao đến bây giờ cũng không thấy? Thẩm Túy đột nhiên hỏi. Đúng vậy a, Diễm đại nhân đi đâu? Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu nhìn nhau nhìn, lúc này mới nhớ ra, dường như hai vị đại nhân đang xuất thủ giúp bọn hắn trấn áp Thẩm Hồng sau đó thì lại không có xuất hiện qua. Lão hủ cảm thấy các ngươi có cần phải mau chóng liên lạc một chút hắn. Thẩm Túy liếm thấy nghiêm mặt nói, Thiên Tâm Thành cố nhiên là Vụ Vân lâu địa bàn, nhưng rốt cuộc cũng là Âm Huyền Thiên đại thành đệ nhất, trong thành ngoại thành ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, tại đây hay là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Bên kia, Nhan Nhã dạo bước tại ngoại thành mỗ cái phồn hoa trên đường phố Hòa Tam, nhìn qua người qua lại con đường cùng ngựa xe như nước, nhịn không được rêu rêu nói, ngươi nói bọn hắn những người này là nghĩ như thế nào, vì sao muốn cùng Vụ Vân lâu như thế cái tổ chức sát thủ tụ tập, lẽ nào sẽ không sợ ngày nào bị người mua mệnh? Kia thật đúng là quá thuận tiện. Hồ Ly liếc tự nói từ cười đầu sọ sát thủ nói, ngươi còn nói người ta, lại nói thí thần điện các nơi phân bộ, lúc trước không phải cũng mở tại chủ thành phố xá sơ mất sao, thì không gặp có ai để thùng đi đường a. Hòa Tam phản bác, kia không giống nhau, thí thần điện làm ăn thế nhưng có nghiêm ngặt điều lệ đáng giết giết, không nên giết khẳng định không giết. Hồ Ly cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cùng lúc đó, xa xôi bên ngoài đang có vài đôi con mắt đang theo dõi Đàm Tiếu tản bộ vợ chồng trẻ. Thiên Sơn trưởng lão, người kia chính là Diễm, từng chém giết qua thần tam định phong vệ linh ma quân. Hắc sát cho bên cạnh râu bạc trắng mày trắng hư ảo thân ảnh giới thiệu nói. Hắn hai con mắt híp lại, ừm, nhìn lên tới quả thực không phải là hạng người phàm tục, dường như còn không chỉ là bán bộ giới chủ. Bất quá, cho dù hắn mạnh hơn lại như thế nào, đợi bản tọa xuất quan, xem ai có thể bảo vệ tiểu xuất sinh kia. Chương 1613, Vạn Bảo Các, đấu giá hội. Chương 1613, Vạn Bảo Các, đấu giá hội. Rộn rộn ràng ràng trên đường lớn, Hồ Ly đột nhiên dậm chân, quay đầu nhìn lại. Làm sao vậy tức phụ nhi? Hòa Tam thì theo Hồ Ly ánh mắt nhìn. Cuối cùng ta cảm giác có người đang giám thị chúng ta. Hồ Ly chân mày cau lại, sắc bén ánh mắt đảo qua góc đường cuối hẻm chỗ, tỉ mỉ tìm kiếm. Hại, ta làm là cái gì đây, có người giám thị bình thường. Hòa Tam cũng không cảm thấy bất ngờ. Lúc trước chúng ta ra tay chèn ép kia Thẩm Hồng thời cũng không từng ẩn nấp dấu vết hoạt động, người ta đường đường một Vụ Vân lâu thiếu chủ, phía sau sao cũng có chút người ủng hộ, cho nên liền bị theo dõi chứ sao. Có thể loại cảm giác này thật không tốt. Hồ Ly trong đôi mắt đẹp hiện lên băng hàn sắc ý, nàng cũng không thích như thế bị làm trộm dường như chằm chằm vào. Vậy thì tốt, ta cái này đi đem bọn hắn làm thịt. Nói xong, Hỏa Tam liền muốn động thủ. Thôi được rồi, Hồ Ly thu hồi ánh mắt, Thẩm lâu chủ rốt cuộc xuất thân Vụ Vân lâu, bằng hữu một hồi, tốt nhất đừng để hắn khó làm. Cũng được. Hỏa Tam vui vẻ đồng ý hai người theo dòng người, chẳng có mục đích địa tản bộ, mãi đến khi đi tới một chỗ huyên náo bên đường cửa hàng trước cửa, nơi này có rất nhiều người tụ tập. Vạn Bảo Các. Hỏa Tam thuận miệng đọc lên bảng hiệu bên trên khắc họa ba chữ. Theo tin đồn, lần hội đấu giá này có mấy món khó lường bảo bối muốn lên nữa, chân quý như thần giai đạo binh so sánh cùng nhau cũng ảm đạm phai mờ. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói, thật nghĩ mãi mà không rõ loại đó cấp độ thần vật tại sao lại lấy ra đấu giá, mưu đồ gì đâu? Mưu đồ gì? Ngươi nói mưu đồ gì? Bây giờ đại kiếp sắp tới, dung chuyển bất an, ai không muốn trên tay nhiều chút thủ đoạn bảo mệnh à? Thần vật phẩm giai lại cao hơn lại như thế nào, chính mình không dùng được cuối cùng là không tốt, chẳng bằng nhanh chóng lấy ra đổi chút ít tiện tay thực dụng vật cho thỏa đáng. Ai có thể nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến trình độ như vậy? Bây giờ giới Hải Minh cuồng phái tự lập làm của mình, nhìn tới đây là muốn cùng khắp thiên hạ là được à? À, bọn hắn còn có cái khác đường có thể đi sao? Sau lưng làm nhiều như vậy không thể gặp người hoạt động, từ đem ra công khai một khắc kia trở đi, bọn hắn đã là chúng sinh chỗ không để cho rồi. Hòa Tam lắng thai nghe người chung quanh nói chuyện bên trong đôi câu vài lời tình báo. Áo, nguyên lai là buổi đấu giá à? Không có ý nghĩa. Hắn lôi kéo Hồ Ly góc áo nói, đi thôi tức phụ nhì, ta đổi chỗ an tính một chút. Ừ tốt. Hồ Ly nhu thuận gật đầu. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi rối loạn âm thanh. Tránh ra, tránh ra, thiếu chủ nhà ta giá lâm, từng cái chẳng lẽ không biết nhường đường không? Cũng khác cả đường. Hòa Tam theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân nhìn cẩm y ngọc bào người thiếu niên tại một đoàn tùy tùng chen trúc hạ nhàn nhã dạo bước mà đến. Những nơi đi qua, người qua đường hoặc là chủ động lướt bộ, hoặc là chưa phát hiện phía dưới bị hắn tùy tùng ngang ngược xua đổi mở, chính là không thấy phản kháng. Theo trên mặt mọi người rõ ràng vẻ sợ hãi đó có thể thấy được, cẩm bào thiếu niên nhất định là lai lịch không nhỏ. Nói các ngươi đâu? Để các ngươi khác cản đường nghe không được a? Một tên tùy tùng ba chân bốn cẳng, chen nhau chen lấn tiến lên đây xông đứng tại chỗ không động kia đối thanh niên nam nữ kêu gào. Dường như sợ này biểu trung tâm cơ hội bị những đồng liêu khác cướp đi. Hòa Tam hai tay ôm ngực, tự tiếu phi tiểu nói, vậy ta nếu là không nhường đâu? Không cho. Vậy lao tử thì đánh tới ngươi nhường mới thôi. Kia tùy tùng ác hình ác trạng, không nói lời gì liền muốn trực tiếp độc thủ. Đủ rồi. Người thiếu niên quát bảo ngưng lại. Hắn nét mặt lạnh lùng xuyên qua đám người, theo Hòa Tam bên cạnh đi qua, chỉ là so với người bên ngoài mà nói, nhờ ở người phía sau trên người dừng lại vài lần. Sau đó trực tiếp đi vào rồi Vạn Bảo Các. Hừ, lúc này liền tiện nghi ngươi rồi, nếu có lần sau, định muốn ngươi để mặt. Thế thế, kia tùy tùng tất nhiên là không có tiến một bước nổi lên, lưu lại câu lời hung ác liền đuổi sát chủ tử mà đi. Có thể mọi người nhìn về phía Hỏa Tam ánh mắt lại thay đổi. "Uy, bằng hữu, ngươi là bên ngoài tới đi?" Có một trần chùi hai tay tinh trắng hán tử hướng Hỏa Tam bên cạnh đụng đụng, nhỏ giọng hỏi. "Đúng a?" Hỏa Tam gật đầu đáp lại. "Chẳng thể trách." Mọi người nghe vậy giật mình. "Nhìn xem ngươi mới đến phân thượng, huynh đệ ta lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu." Tinh trắng hán tử hết sức hạ giọng, lồm lộm lo sợ nói, "Vừa rồi vào trong vị kia còn không phải thế sao dễ chơi, ngươi tốt nhất đừng sợ hắn rủi ro, nếu không sợ là chết như thế nào cũng không biết." "A, lợi hại như thế?" Hỏa Tam Dương giả trang ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. "Ngươi cho rằng đấy?" Tinh trắng hán tử mặt lộ sợ hãi nói, "Tại ngày này tâm thành, trừ ra vụ Vân lâu tôn này áp đảo cao hơn hết quái vật khổng lồ bên ngoài, chính là này vạn bảo các cùng mấy đại thế gia sương hùng rồi. Mà vừa nãy bị kia, chính là Tây Môn thế gia đương đại gia chủ Tây Môn Đồng Khánh dòng chính trưởng tôn, người bình thường ai có thể chọc được." Nghe được này, Hỏa Tam khẽ miệng giật một cái, "Ách, vậy vị này Tây Môn gia chủ háo sắc sao?" Tinh trắng hán tử nghe vậy khẽ giật mình, "Vì sao hỏi như vậy?" "Không có gì, chính là tò mò." Tinh trắng hán tử thần sắc cổ quái, dừng lại rất lâu mới hồi đáp, "Háo sắc là không có khả năng, háo sắc Tây Môn gia chủ tu là thông thiên, rất nhiều năm trước liền đã bước vào thần tam chi cảnh, như thế nào lại có này tục nghiệp?" "Vậy cũng chưa chắc à?" Hồ Ly đột nhiên chen miệng nói, "Thế giới chi đại, không thiếu cái lạ, luôn có một số người tu vi lại cao hơn cũng đến chết không đổi đấy." Nàng ý vị thâm trường liếc Mô Diễm Mỗ Trùm ăn hàng một chút. Tinh trắng hán tử sững sờ nhìn về phía Hồ Ly, cô nương nói được ngược lại cũng có lý, nhưng này dạng bị còn hơn cả sắc quỷ rốt cuộc tại cực ít số lượng đi. Khu khu. Hỏa Tam ho khan hai tiếng, vừa chắp tay nói sang chuyện khác, "Gặp lại chính là hữu duyên, còn chưa thỉnh giáo huynh đại tục danh." Tinh trắng hán tử cũng là chắp tay, khẽ cười nói, "Tại hạ họ Lương tên nặng, hạnh ngộ." Hỏa Tam nói, "Tại hạ số lẻ một Diễm chữ, đây là vợ Hồ Ly, hạnh ngộ hạnh ngộ." Tên là Lương trọng hán tử chất phác cười nói, "Diễm huynh thực sự là có phúc lớn a, cậu tự xem xét chính là tú là tuệ bên trong kỳ nữ, ha ha ha." Hắn ngược lại là vẫn đúng là không biết ngượng, há miệng ra tẩu tử liền sưng hô lên. "Ách, cũng coi là đi." Hỏa Tam từ chối cho ý kiến cười cười, không nói chuyện. Lương Trọng nói tiếp, "Diễm huynh lần này đến Lâm Thiên Tâm Thành, cũng hẳn là hướng về phía Vạn Bảo các lần hội đấu giá này tới đi." Hỏa Tam lắc đầu nói, "Chỉ là trùng hợp đi ngang qua, vừa rồi nếu không phải vị Tiên Tây môn thiếu chủ đột nhiên xuất hiện, chúng ta có thể đã đi rồi." "À, như vậy à?" Lương Trọng trầm ngâm nói, "Diễm huynh tất nhiên đến rồi, kia tốt nhất vẫn là vào đi xem một cái, lỡ như có thể gặp được món vừa vặn cần dùng đến bảo bối đấy." Rốt cuộc dưới mắt thế đạo cũng không thái bình, trên người nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh vẫn không sai. Tuy nói Cuồng Minh hiện tại là lui vào rồi đại hoang, nhưng những tên kia hơn phân nửa sẽ không từ bỏ ý đồ, không chừng khi nào thì ngóc đầu trở lại rồi. Hỏa Tam nghe cảm thấy rất có đạo lý. "Vậy chúng ta thì vào xem." Hắn nhìn về phía Hồ Ly, theo thói quen trưng cầu ý kiến. Hồ Ly không có vấn đề nói, "Tùy ngươi." Chương 1614, đầu món vật đấu giá, Băng Tàm Thiên Y Lý. Chương 1614, đầu món vật đấu giá, Băng Tàm Thiên Y Lý. Ba người xếp hàng bước vào hội trường thời đã không còn sớm, đấu giá hội sắp bắt đầu. Bọn hắn được an bài tại vị đưa tương đối dựa vào sau ba cái song song chỗ ngồi, vì hàng phía trước là cần tốn tiền mua. Lương Trọng nói kia thuần túy là lãng phí nguyên tinh, dù sao vì tất cả mọi người là tu sĩ, cũng không phải nhìn không thấy, làm sao khổ phùng má dạ làm người mập đấy. Về phần lầu trên bao xương thì là có tiền thì mua không được, được thân phận đầy đủ mới được. Nay hội trường bao xương tổng cộng có 10 gian, giáp đất 2 gian là lâu dài cố định, là vụ Vân lâu chuyên dụng, nếu không người đến tham gia trống không, cũng không bán ra. Còn lại bính đinh và 8 gian nói là người trả giá cao được, nhưng trên cơ bản cũng đều bị mấy nhà thế lực lớn nắm trong tay, người bình thường tất nhiên là tranh bất quá. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, Lương Trọng vô cùng buồn chán phía dưới, liền cho Hỏa Tam cùng Hồ Ly giới thiệu Thiên Tâm Thành bên trong các lộ hào cường. Vụ Vân lâu địa vị siêu phàm từ không cần phải nói. Vụ Vân lâu phía dưới chính là Đông Vương, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Minh và tứ đại thế gia, mỗi nhà cũng có cấp giới chủ cường giả trấn thủ, đứng hàng đỉnh cấp hàng ngũ. Lại phía sau còn thật nhiều môn phái gia tộc, cũng chia là đủ loại khác biệt. Như là Lương Trọng xuất thân Lương gia, tuy chỉ tại Tam Lưu chi thuộc, nhưng trong Thiên Tâm Thành vẫn còn tính có chút tiếng tăm, các lộ cũng có thể cho chút mặt mũi. Cho nên tại nhắc tới Lương gia lúc, Lương Trọng nói gần nói xa cũng lộ ra tự hào, thần thái sáng láng. "Bất quá, năm gần đây ta nghe nói trong tộc vị lao tổ kia có hy vọng tiến thêm một bước, chỉ cần lao nhân gia ông ta có thể đột phá, kia Lương gia liền có thể đưa thân Tam Lưu hàng đầu." Lời nói ở đây, Lương Trọng trong đôi mắt không khỏi thoáng hiện màu nhiệt huyết. "Ách, được rồi." Hỏa Tam gượng cười kéo ra khóe miệng, trong lòng tự nhủ đột phá đều còn tại Tam Lưu, vậy ngươi kích động cái gì, con a dường như đã nhận ra Diễm huynh nét mặt khác thường. Lương Trọng đội vàng giải thích nói, "Diễm huynh, ngày này Tâm Thành còn không phải thế sao bên cạnh chỗ, năng lực ở đây cắm dễ dừng chân, cũng tranh đến một chỗ cắm rủi có thể nói tương đối chi nạn. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng vào nhà ta lão tổ kia thần nhị đỉnh phong tu vi, như đặt kỳ tha đạo châu, cho dù không thể độc bá sư vương, vậy cũng phải là một phương cự đầu, ngươi nói đúng không, Diễm huynh?" "Ừm, điều này cũng đúng." Hỏa Tam bước cằm, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Hắn còn nhớ Hoa Lăng cùng Mộ Dung Tình đều nói qua, nhà mình người mạnh nhất chính là tại thần nhị đỉnh phong, mà hai phe này quả thực được xưng tụng phi hoa châu số một rồi. Hai người đang khi nói chuyện, đấu giá hội thì đến rồi bắt đầu thời khắc. "Chư vị, còn xin yên lặng một chút." Trên sân khấu một vị hoa dâm râu tóc, thân mang màu xanh sẫm bảo phục lão giả lên tiếng đè xuống hội trường sôi nổi hỗn loạn, cười ha hà nói, "Lần này đấu giá hội vật đấu giá sắp ra sân, các vị đạo hữu có thể chuẩn bị kỹ càng nên đón một hồi kinh tâm động phách tranh đấu." Là một tên kinh nghiệm lão đạo phách mại sư, tự nhiên hiểu được muốn tại mở màn trước sinh động bầu không khí, điều động lên các vị kim chủ tâm trạng. Được rồi Đằng lão đầu, nói nhảm thì không cần nói, vội vàng bước vào chính đề chứ sao.
Đúng vậy a, khoái bắt đầu đấu giá đi, còn sủa cái gì đâu. Rất nhiều người sôi nổi ồn ào, vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Có thể gặp tình hình này, trên đài Lục Bảo lão giả lại cũng không buồn bực, ngược lại nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, bởi vì này đúng là hắn muốn nhìn đến. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, dưới đài khách tới nhóm biểu hiện càng không kịp chờ đợi, lát nữa đấu giá cũng sẽ càng kịch liệt, càng điên cuồng. Vạn Bảo các tự nhiên cũng sẽ kiếm càng nhiều. Đã như vậy, vậy lão phu cũng liền không nói nhiều tìm người phiền, phía dưới liền thỉnh xuất chúng ta lần hội đấu giá này kiện thứ nhất vật đấu giá. Chỉ thấy kia Đằng Tính lão giả tay áo hất lên, lập tức liền có một tên dung nhan kiểu diễm, dáng người ngạo nghệ thiếu nữ bưng lấy từ kim thác bàn đi đến bàn đấu giá. Kia xíu xiu mềm mại thân eo, kia nở nang ngạo nghệ ưỡn lên ngực đồng, vốn éo, run lên một cái, lập tức thu hút đi không ít có phẩm nhân sĩ ánh mắt. Thậm chí trong đám người còn truyền tới vài tiếng huýt sáo. Này Vạn Bảo lâu nữ quan chính là bất phàm a, mỗi lần nhìn thấy cũng cảm thấy kinh diễm. Lương Trọng Si ngốc nhìn không chuyển mắt, nhịn không được thở dài nói. Chẳng qua hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nghiêng đầu sông bên cạnh Diễm Minh ngượng ngùng cười một tiếng. Ngại quá, nhường Diễm Minh chê cười. Những nữ quan này đều là ngàn chọn vạn tuyển ra tới, không chỉ trời sinh mỹ cốt, càng là hơn am hiểu sâu mỹ thuật chi tinh túy, chính là Vạn Bảo cắt cho mỗi một vị tới trước cạnh tranh khách tới chuẩn bị cuối cùng một bộ mánh dược. Lương Trọng mịt mờ liếc nhìn hồ ly một cái, hạ giọng nói, Diễm Minh, kỳ thực những nữ quan này cũng ngầm thừa nhận cùng bật đấu giá chói chặt, chỉ cần cạnh tranh thành công, là có thể yêu cầu đem các nàng thì mang đi. Nghe vậy, Hỏa Tam liên tục không ngừng ho nhẹ hai tiếng, bày ra một bộ chính nhân quân tử tư thế nói, chúng ta người trong tu hành há lại sẽ bị bực này phàm tâm tục niệm sở không nhiễu, Vạn Bảo các thuần túy là vẽ vời thêm chuyện. Lương Trọng cười lấy tỏ vẻ đồng ý nói, đúng vậy a, Diễm Minh nói không sai. Nhưng trong lòng đoán thầm, nhà ngươi phu nhân như vậy tuyệt sắc, hơn xa những tiên nữ quan không biết gấp bao nhiêu lần, tất nhiên cảm thấy đó là phàm tâm tục niệm rồi. Hán tử no không biết hán tử đói cơ, còn hán tử đói không biết hán tử no hư đâu. Hỏa Tam yên lặng trong lòng lại cho bổ sung một câu, tất nhiên hắn chắc chắn sẽ không cho là mình là hư cái đó, ngược lại còn cảm thấy thành thạo điêu luyện, làm cho người nào đó lòng còn sợ hãi, gọi thẳng không chịu được nổi đấy. Nay kiện thứ nhất vật đấu giá chính là một kiện hộ thân bảo giáp. Đang tính lao giả đưa tay bóc đi đắp lên trên khay gấm vóc, lập tức mọi người liền nhìn thấy một kiện băng áo bảo màu xanh lam chính lấp lánh lấp lóe. Này giáp tên là băng tàm tiên y diệp, là lấy từ một tôn cựu giai huyền băng ma tàm tơ tàm, lại vì thủ pháp đặc biệt bệnh mà thành. Nếu đem hắn mặc lên người, có thể chống đỡ cựu giai đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, cựu giai phía dưới công sát chi thuật liền dường như có thể coi như không thấy rồi. Lời này vừa nói ra, trong hội trường lập tức dẫn tới rối loạn tương mừng, rất nhiều người đều là ánh mắt sáng rực. Năng lực chống đỡ cựu giai đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, là thật là không tệ thủ đoạn bảo mệnh. Thử nghĩ một chút, nếu như hai vị thực lực không kém bao nhiêu cựu giai đỉnh phong tu sĩ đối đầu, sinh tử tương bắt lúc, một phương mặc cái này bằng tạm thiên y đi chặn đối thủ chí thắng sát chiêu, vậy hắn không hề nghi ngờ chính là người thắng cuối cùng. Với lại cái này bảo giáp còn có thể coi như không thấy cựu giai phía dưới công phạt, nếu mua về cho tiểu bối mặc vào, chẳng lẽ không phải trực tiếp hóa thân cùng thế hệ trong nhà vô địch. Đang lão đầu, ngươi ngược lại là đừng thừa nước đục thả câu a, mau nói, giá khởi điểm là bao nhiêu? Có một mặc bất phàm công tử ca chờ không nổi thuốc dục nói. Bên cạnh hắn nữ tử ánh mắt lửa nóng, hiển nhiên là đúng vật băng tạm thiên ý lý nhất định phải được. Vương gia công tử an tâm chớ đợi. Ha ha. Đang tính lao giả cười cười, sau đó cao giọng tuyên bố, cửu giai bảo giáp băng tạm thiên ý lý, giá khởi điểm 10 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh, mỗi lần đấu giá không thể ít hơn 5000. Chương 1615, thừa dịp kiếp an cấp chương 1615, thừa dịp kiếp an cấp 10 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh. Hỏa Tam đúng này bản nguyên thế giới giao dịch tiền tệ không có nhiều biết nhau, chỉ nhớ rõ lần gần đây nhất tiêu phí là lúc trước vào Vạn Linh Huyền thời đại Hắc Nưu mua vào trang quán. Mỗi tấm 100 cân thượng phẩm nguyên tinh, hơn nữa còn là cao giai nhất bài thiếp. Có đó không này, mở màn kiện thứ nhất vật đấu giá giá khởi điểm chính là 10 vạn cân nguyên tinh. Nhìn tới này Thiên Tịnh Đạo Châu xác thực không phải kỳ tha đạo châu có thể so sánh rồi, mỗi cái phương diện cũng cao hơn ra rất nhiều, không hổ đạo thứ nhất châu danh hiệu. 10 vạn cân nguyên tinh. Các ngươi rõ ràng có thể trực tiếp ước, vì sao còn muốn xử lý buổi đấu giá? Vị kia vương gia công tử nụ cười trì trệ, âm dương quái khí nói. Nghe nói lời ấy, trên đài Đằng Tính lão giả cũng không giận, cười tủm tỉm trêu ghẹo nói, vương gia công tử nói đùa, nhà ta Vạn Bảo lâu làm là đang lúc làm ăn, sao có thể đoạt đâu, ha ha ha. Ao gấm, khuôn mặt có chút gầy gò vương gia công tử khoe miệng giật một cái, mặt đen lên không nói lời nào. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, quên đi trước mặt này Đằng lão quỷ thế, nhưng cái phòng đấu giá trên trà trộn nhiều năm kẻ ra đời, như thế nào lại bị một câu nửa câu niệm ai chi ngôn mà có sai lầm tấp lông. Nếu không cũng không xứng với kia Vạn Bảo lâu thủ tịch phách mại sư tên. Chư vị, vậy chúng ta thì vội vàng ra giá đi. Thấy vương gia công tử không có lại nói tiếp, Đằng Tính lão giả tiếp theo hô. Một kiện có thể chống đỡ ngự cựu giai đỉnh phong cường giả một kích toàn lực bảo giáp, bất kể là chụp trở về chính mình dùng, hoặc là vì lễ đưa tiễn, cũng phù hợp. Rốt cuộc trời đất bao la, mạng nhỏ lớn nhất, dưới mắt đại kiếp sắp tới, ai lại không nghĩ nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh đâu, chư vị nói đúng không? Hắn mỉm cười quét mắt trong hội trường các phương tu sĩ, ý vị thâm trường nói. Quả nhiên, nghe xong đại kiếp hai chữ, rất nhiều người đều ngồi không yên, bốn phía vang lên xì xào bàn tán. Trước kia giới Hải Minh quân phái, bây giờ tự thành lập thế lực của mình, toan tính gây nên cũng làm người sợ hãi, ai cũng sẽ không cảm thấy những kia ma đầu sẽ như vậy thu tay lại. Bọn hắn lui vào đại hoang hơn phân nửa chỉ là kế tạm thời, một ngày nào đó sẽ ngóc đầu trở lại. Thậm chí cho dù đến bây giờ, các phương đạo châu trên vẫn như cũ sẽ có cường minh người âm thầm ẩn nấp, không chừng lúc nào thì nhảy ra quái ác rồi. Ta ra 10.05.000. Cuối cùng có người ra giá, chẳng qua là để ép giá thấp ra tay. Nhưng hắn lời còn chưa dứt thì tiếp lấy có người ra giá. 11.000 cân thượng phẩm nguyên tinh. 11.05.000. 12.000 cân. Chỉ trong chốc lát, băng tàm tiên ý lý giá cả liền đi tới 16.000 cân thượng phẩm nguyên tinh số lượng. Như tại bình thường, cái giá tiền này không sai biệt lắm liền đến đỉnh, băng tàm tiên ý không sai biệt lắm liền đáng giá số tiền này, nhưng bây giờ thời cuộc dung chuyển, phân tranh đã lên, phương pháp bảo vệ tính mạng tầm quan trọng tự sẽ nước lên thuyền lên. Vị kia vương gia công tử thì thử kêu một lần giá, nhưng đi theo liền bị che lại đi. Sau đó hắn không có lại tiếp tục tranh. Mặc dù mười mấy ngàn cân thượng phẩm nguyên tinh giá cả, hắn vị này vương gia thiếu chủ còn lấy ra được, nhưng nếu nói dùng cái này chỉ là lấy nữ nhân niềm vui lại không đáng. Cho nên, dù là bên cạnh thiếu nữ lại làm sao làm nũng, hắn thì không có ở bên trên đi theo. Lại nói đây vẫn chỉ là kiện thứ nhất vật đấu giá, chân chính trọng đầu hí còn đang ở phía sau, quá sớm quá nhiều tổn thất tài tư trái lại không công ngoan. Tức phụ nhi, vật trang phục ngươi thích không? Hỏa Tam nghiêng đầu hỏi. Hồ Ly trao lên mày liễu, sao? Ngươi nghĩ vua xuống đến đưa cho ta? Đó là tự nhiên, Hỏa Tam vô ngực phong còn nói, chỉ cần tức phụ nhi ngươi thích, vi phu khẳng định làm đến cho ngươi. Có thể Hồ Ly lại hỏi cái vấn đề chí mạng, ngươi có nguyên tinh sao? Cái này, Hỏa Tam gãi gãi đầu, chê cười nói, hại, nói cái gì nguyên tinh à, vi phu trực tiếp đoạt tới không được sao? Rốt cuộc bạch chơi mới chính thức khiến người vui vẻ. Nghe nói như thế, một bên Lương Trọng chặn lại nói, Diễm Minh cũng không dám loạn nói đùa à, cẩn thận bạn bảo các đem chúng ta đuổi đi ra. Hắn nhìn chung quanh một chút, chuyển thành truyền âm, bạn bảo các cũng là có giới chủ cường giả chấn giữ cự đầu, bình thường không thể trêu vào a. Hắn nhìn ra bên cạnh vị này Diễm Minh vừa nãy lời kia không như nói đùa, cho nên vội vàng nhắc nhở, sợ hắn ý nghĩ nóng lên làm chuyện ngu xuẩn. Hỏa Tam nghiền ngẫm nhi cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lúc này Hồ Ly nói ra, nếu thích ta sẽ tự mình ra giá cạnh tranh trên tay nguyên tinh, tuy nói không có mảnh điểm, nhưng mấy chục vạn có lẽ còn là có. Hỏa Tam nghe vậy sững sờ, a, ngươi ở đâu ra nguyên tinh? Hồ Ly khẽ môi hơi gấp, giải thích nói, lẽ nào ngươi quên rồi, kia Quảng Nguyên Thần Điện thế nhưng rơi vào rồi trên tay của ta, trong đó Quảng Nguyên Thần Quân cả đời tích lũy tự nhiên thì quy ta rồi. Đúng a, còn có này gốc dạng. Hỏa Tam vỗ đầu một cái, hắn sao đem việc này đem quên đi, trong lúc bất chi bất giác, tức phụ nhi không ngờ thành cái tiểu phú bà. 17 vạn. Lầu trên trong dạ truyền ra một tiếng kêu giá, lập tức đè lại tất cả hội trường sôi nổi hỗn loạn, bỗng chốc thì an tĩnh lại. Thanh âm này Hỏa Tam cũng nghe qua, chính là lúc trước tại cửa ra vào gặp gỡ kia Tây Môn gia thiếu chủ. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Tự Hào bao sương, lầu 2 đã ra giá, vậy bọn hắn những thứ này ngồi ở đại đường cơ bản thì mất đi cạnh tranh tư cách. Cưỡng ép ra giá, không những không tranh nổi, ngược lại còn có thể bị một phương thế gia thiếu chủ ghi hận bên trên, trăm hại mà không một lợi. Về phần lầu 2 cái khác bao sương người, thì tựa hồ đối với băng tẩm thiên ý liễu cũng không có hứng thú, cho nên đầu món vật đấu giá tất nhiên là rơi vào rồi vị này Tây Môn thiếu chủ trong tay. 17 lỡ như lần, 17 vạn lượng lần, 17 vạn ba lần. Thành giao. Đang tính lao giả cười ha hả gõ truy đã định, cũng không có bất kỳ dẫn đạo cố tình nâng giá ngôn từ. Mặc dù bạn bảo các thực lực sẽ không thua tứ đại thế gia bất kỳ một cái nào, nhưng lại không đến mức so đo này một điểm nửa điểm cực nhỏ lợi nhỏ, thì lợi bất cập hại. Lương Trọng chép miệng một cái, không khỏi cảm thán nói, là cái này đỉnh cấp thế gia bài diện a. Cái này xong rồi. Hỏa Tam kinh ngạc nói, nếu lầu trên vừa ra giá, thì không ai tranh giành, kia bạn bảo các nơi nào còn có kiếm. Thế thì cũng chưa chắc, Lương Trọng cười nói, nếu là có chút ít dị thường bảo vật chân quý, trong hành lang các vị hay là sẽ hết sức giành giật một hồi. Tất nhiên xác suất lớn là không tranh được. Chẳng qua nếu thật là có loại kia bảo vật, lầu 2 sẽ tranh đến lợi hại hơn, bọn hắn mới là vạn bảo các chân chính kim chủ, do đó, cái kia nhường liền phải nhường. Lương Trọng lại nhìn phía lầu 2 vị trí tốt nhất hai gian bao sương, chỉ là, lần hội đấu giá này Vũ Vân lâu dường như không người đến, nếu không nếu là vị kia Thẩm Hồng thiếu chủ đến rồi, khẳng định náo nhiệt nhiều. A, hắn chỉ định tới không được a. Hỏa Tam nhớ ra Thẩm Hồng bị Thẩm Yến đánh bộ kia hình dạng, cả người xương cốt kinh mạch cũng đoạn mất 7-8 phần, còn thế nào tới? Phía dưới mời ra kiện thứ hai vật đấu giá. Theo đẳng tính lão giả vừa dứt lời, dáng người hiểu điệu nữ quan ở đây bưng lấy bảo vật chập chờn mà đến. Cái trước để lộ đắp lên trên đó gấm vóc, kia sớm đã mở ra trong hộp ngọc lặng lặng nằm ngửa một gốc dược thảo. Tại nhìn thấy kia đoạn toàn thân xích hồng dây leo một khắc này, Lương Trọng hai tay nột nắm tay, nét mặt căng thẳng, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Bởi vì này đúng là hắn này đến con mắt không ngờ rằng lúc này mới kiện thứ hai thì hiện ra. Xích Dương Hoàn Hồn Thảo, chỉ cần đưa nó mang về, kia phụ thân liền có cứu được. Chương 1616, tranh chụp bảo dược chương 1616, tranh chụp bảo dược Xích Dương Hoàn Hồn Thảo, thì gọi Xích Dương Hoàn Hồn Đằng, kiểu giai siêu phẩm bảo dược, có tu bổ nhục thân, cùng với hoàn hồn kéo dài tính mạng công hiệu. Nghe nói, chỉ cần dưới thần giai sinh linh, dù là chỉ còn cuối cùng một hơi, nó cũng có rất cao nắm chắc đem cứu trở về. Với lại dược tính ôn hòa, bất luận là kiểu giai đỉnh phong cường giả, cũng hoặc không bằng nhất giai nhục thể phàm thai, đều có thể tiêu thụ. Đang tính phách mại sư mặt nén mỉm cười giới thiệu Xích Dương Hoàn Hồn Thảo công hiệu. So với lúc trước băng tàm tiên y liễu, mọi người rõ ràng đúng này gốc bảo dược càng cảm thấy hứng thú, từng cái ánh mắt sáng rực, không kịp chờ đợi muốn ra tay một hồi. Nhưng khi đẳng tính lão giả báo ra hàn giá quy định là 20 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh một khắc này, lập tức rất nhiều người đều hành quân lặng lẽ, rất thẳng thắn đoạn mất nghiệp tưởng. Bởi vì, thì đơn thuần là giá tiền này quá cao. Hơn nữa cái này còn chỉ là giá quy định, đợi lát nữa mọi người lại hô kêu giá, tranh không chịu thua kém, mỗi lần tăng giá 1 vạn khoảng cách, tối thiểu nhất 30 vạn hơn. Và uổng phí công phu còn có thể đắc tội người bên ngoài, chẳng bằng sớm làm bỏ cuộc. Có lẽ là thấy mọi người mất hào hứng, Đằng Tính lao giả khẽ cười nói, chư vị, bực này hoàn hồn kéo dài tính mạng quý hiếm bảo dược cũng không thông thường, có rồi nó, có thể thì mang ý nghĩa nhiều cái mạng à. Rốt cuộc thế gian nhiều bất bình, dù ai cũng không cách nào đoán trước ngày mai cùng tai họa rốt cục cái nào tới trước. Ta ra 21 vạn. Dưới đài đột nhiên xuất hiện một tiếng đấu giá, ngắt lời rồi Đằng Tính lao giả vương bà bán dưa. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên trần trụi hai tay tinh tráng hán tử đã vội vàng theo trên chỗ ngồi đứng lên, chính là Lương Trọng. A, nguyên lai là Lương gia người. Rất nhiều người nhận ra Lương Trọng thân phận về sau, trong lòng hiểu rõ. Ở đây người không ít cũng nghe được qua tiếng gió, Lương gia vài ngày trước có người gặp nạn, thâm thụ trọng thương, thương tới bản nguyên, dường như đã gần kề thân tử đạo tiêu bên cạnh duyên. Nghe nói Lương gia cường giả phí hết rất lớn kình mới cho hắn tạm thời ổn định thương thế. Bây giờ sinh tử một đường, tới lúc gấp rút cần xích dương hoàn hồn thảo cứu mạng. Đang Tính lao giả ha ha cười nói, bên này đã đầu tiên ra giá 21 vạn, chư vị còn dự định tiếp tục quan sát sao? Rốt cuộc bảo dược chân quý, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Hắn vừa dứt lời liền có người ra giá 22 vạn, 23 vạn. Lương Trọng theo sát lấy ra giá, hắn tất nhiên sẽ không cảm thấy có nhặt nhạnh chỗ tốt có thể, cho nên sớm có chuẩn bị tâm lý đại xuất huyết. Ta ra 24 vạn, 25 vạn, 26 vạn. Trong chớp mắt 3 tiếng kêu giá, làm cho Lương Trọng trong lòng siết chặt. Nhìn tới này gốc hoàn hồn kéo dài tính mạng bảo dược lực hấp dẫn sát thực đại, nhưng hắn thì sẽ không bỏ rơi. Thế là vội vàng tiếp lấy ra giá nói 27 vạn. Nhưng mà còn không đợi Lương Trọng thở một ngụm công phu, lầu hai bao xương liền chuyển đến hời hợt một tiếng, 30 vạn. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều im lặng. Chẳng qua lần này lại không phải tứ đại thế gia bên trong bất kỳ một cái nào ra tay, âm thanh theo sang bên vị trí nhâm danh tiếng trong dạng chuyển ra. Lương Trọng hướng lầu hai nhìn thoáng qua, sau đó cắn răng, tiếp tục gọi giá, 31 vạn, 35 vạn, 36 vạn, 40 vạn. Này giá vừa ra, toàn trường xôn xao. Bởi vì này đã vượt ra khỏi xích dương hoàn hồn thảo thân mình giá trị, nếu không phải nhu cầu cấp bách cứu mạng, chỉ sợ không ai sẽ đem giá cả nhất cao như vậy. Nhưng vấn đề là, gần đây thì không nghe nói Đoạn gia thì có vị kia bị thương nặng hấp hối a, với lại, vị này công tử nhà họ Đoàn kêu giá cách thức rõ ràng là không thích hợp, dường như có chút tận lực nhằm vào Lương gia ý nghĩa. Đoạn Tam công tử đã ra đến 40 vạn rồi, nhưng còn có vị kia ra giá cao hơn sao? Đang Tính lao giả nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, là vạn bảo các phách mại sư, hắn mặc kệ vật đấu giá cuối cùng sẽ rơi vào tay người nào, cho ai cứu mạng. Tóm lại, giá cả càng cao càng tốt. Lương Trọng cuối cùng là không thể tiếp tục cùng trụ, mặt mũi tràn đầy chán nản ngồi xuống, dù hắn lại làm sao không có cam lòng, nhưng cũng không thể ra sức. Bởi vì hắn có khả năng xuất ra nguyên tinh có hạn, vừa rồi 36 vạn đều là đầu góc phát sốt kêu đi ra, cần lại đi mượn tạm mới có thể gom góp. Tất nhiên, đây cũng không phải là Lương gia gia không dạy nổi, đường đường tiên tâm thành có tên có tuổi thế lực, chỉ là mấy chục vạn cân thượng phẩm nguyên tinh, tất nhiên là không thành vấn đề. Có thể chính là bởi vì gần đây đủ loại sự cố, Lương Trọng một chi sớm đã mất đi ủng hộ của gia tộc. Lương Minh, thứ này đúng ngươi rất trọng yếu sao? Mắt thấy bên cạnh Lương Trọng như vậy thất hồn lạc phách, Hỏa Tam nhịn không được hỏi. Lương Trọng thở dài, cười khổ nói, thứ không dám giấu giếm, Lương Mộ chính là chuyên là xích dương hoàn hồn thảo mà đến, gia phụ bị thương nặng, đang chờ nó cứu mạng à. Còn có vị kia ra giá cao hơn không? Nếu là không có, vậy cái này gốc bảo dược muốn quy Đoạn gia Tam công tử rồi. Đang Tính lao giả cười híp mắt quét mắt trong hội trường mọi người, chờ mong còn có kim chủ xuất hiện. Có thể chậm đợi hồi lâu cũng lại không ai cho kêu giá, thế là hắn đành phải sờ lên trong tay truy nhỏ, bắt đầu hô lên theo thông lệ quá trình. 40 vạn lần đầu tiên, 40 vạn lần thứ hai. Đang lúc hắn chuẩn bị gõ truy đã định lúc, hội trường dựa vào sau vị trí đột nhiên truyền đến một đạo nữ tử thanh âm thanh lãnh, 50 vạn. Đang Tính lao giả sửng sở, hơi kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, cái này hiển nhiên đã ngoài hắn vị này thủ tịch phách mại sư dự kiến. Chẳng qua dù sao cũng là tung hoành phòng đấu giá nhiều năm lão thủ, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, cười to nói, vị cô nương này ra giá đến rồi 50 vạn. Có câu nói là mày liễu không nhường mày dâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền a, ha 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 ha. Lầu 2, nhâm danh tiếng trong dạng, khuôn mặt thanh tú bên trong mang theo mấy phần tà mị thiếu niên mặc áo lam người, đôi mắt híp lại, bệ nghệ nhìn hội trưởng. Hắn tất nhiên là từ trong đám người tìm được rồi vừa rồi kêu giá nữ tử, vẻn vẹn cùng Lương Trọng cách một người. Dù là vị này vì phong lưu chứ xưng Đoạn gia Tam công tử, tự nhận việt nữ vô số, nhưng khi nhìn thấy bộ kia dung nhan tuyệt mỹ thời vẫn là không khỏi lòng có rung động. Không chút khách khí nói, như và khách quan, hắn trước kia nhìn thấy những kia làm hết sức nhan sắc tầm thường chi lưu, căn bản không thể đánh động. Tự nhiên thì bao gồm lúc này hắn bên cạnh vị này. Cảnh Tuyền, nữ nhân kia xem xét chính là cùng Lương Trọng cùng một bọn, cũng không thể nhường nàng đem xích dương hoàn hồn thảo chụp rồi đi. Thân mang hồng hồng váy dài, ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử yêu âm thanh yêu khí làm lúng nói. Nàng nhìn về phía kia nữ tử váy trắng ánh mắt bên trong có chút khó mà che giấu ghen ghét, tất nhiên nhiều hơn nữa thì là hoạt động. Nàng hao tổn tâm cơ, không tiếc hy sinh nhan sắc, bán nhục thể dính vào Đoạn gia Tam công tử, vì chính là ngăn cản Lương Trọng đem bảo dược mang về. Nhưng hôm nay mắt thấy chuyện tốt sắp thành, đã có người ra đây quấy rối, nàng có thể nào không hận. Đoạn gia Tam công tử cũng không để ý tới nàng tao thủ lộng tư, mà là đứng dậy đi ra bao sương, nhìn qua dưới đài thân mang váy trắng giai nhân tuyệt sắc khẽ cười nói, cô nương nếu muốn này gốc bảo dược, Cảnh Thuyền đánh tới phụng trên chính là, sao lại cần tự mình tốn kém đấy. Chương 1617, Trọng Đầu Hy đến rồi chương 1617, Trọng Đầu Hy đến rồi, vị này Đoạn Gia Tam công tử đột nhiên xuất hiện lấy lòng, lập tức dẫn tới đến trong hội trường dường như chú ý của mọi người, sôi nổi gửi đi ý vị thâm trường ánh mắt. Tuy nói có chút bất ngờ, nhưng lại hợp tình hợp lý. Mọi người không khỏi cảm thán, vị này Phong Lưu công tử quả thực danh bất hư truyền, thậm chí cả không tiếc tốn hao số tiền lớn, chỉ vì chiếm được hồng nhan, cười một tiếng. Nhưng mà để người không ngờ rằng là, đối phương lại không nhúc nhích chút nào, hờ hững, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút đều không có. Đối với cái này, Đoạn Tam công tử nhưng cũng không buồn, vì hắn kinh nghiệm mà nói, nữ tử rốt cuộc thận trọng, bồi dưỡng tình cảm loại sự tình này vốn là cần từ từ sẽ đến, mà hắn càng là hơn thích thú. 50 vạn lần đầu tiên, 50 vạn lần thứ hai, 50 vạn lần thứ ba. Thành giao. Theo đẳng tính lão giả trong tay truy nhỏ rơi xuống, chính thức tuyên cáo rồi này gốc sớm đã vượt qua chân thực giá trị rất nhiều xích dương hoàn hồn thảo chi thuộc về. Sau đó chỉ cần tướng ứng số lượng nguyên tinh đưa trước, liền có thể đem thu hồi. Đoạn Cảnh Chu, ngươi không phải đáp ứng ta không cho Lương Trọng tiểu tặc kia vô xuống xích dương hoàn hồn thảo không? Đoạn Tam công tử một lần bao xương thì bị bạn gái chất vấn. Đoạn Cảnh Chu khẽ cười nói, đúng vậy à, Lương Trọng xác thực không có cạnh tranh thành công à, điểm này bản công tử tự hỏi đã làm được, có vấn đề gì không? Có thể bảo dược bị nữ nhân kia chụp rồi đi, cuối cùng không phải cũng sẽ rơi vào Lương Trọng trong tay. Bọn hắn thế nhưng một đường tới. Yêu mị nữ tử không có cam lòng nói, kia cùng ta có liên can gì? Lương Trọng đi tới bao xương chủ tọa ngồi xuống, tiện tay bưng lên trên bàn chén trà nhẹ môi một ngụm, sau đó mới không nhanh không chậm nói, bản công tử từ trước đến giờ chỉ thực hiện đáp ứng rồi hứa hẹn, về phần cái khác, liền không rảnh bận tâm rồi, mong rằng Lương Vân cô nương chớ có cố tình gây sự. Ngươi, yêu mị nữ tử khó thở nghẹn lời, sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Cảnh Chu mấy hơi sau đó, bất đắc dĩ phẩy tay áo bỏ đi. Nàng vốn định sử dụng hắn háo sắc bản tính, mượn hắn chi thủ, ngăn cản Lương Trọng cầm tới bảo dược. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không những chuyện không có hoàn thành, ngược lại bị Đoạn Cảnh Chu trắng chơi vài ngày. Có thể ngay cả như vậy, nàng cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Rốt cuộc Đoạn gia thế lớn, xa không phải nàng có khả năng đắc tội, dù là người ta lúc đó thì nâng lên quần không nhận người, nàng vẫn như cũ không có biện pháp. Huống chi, chính như Đoạn Cảnh Chu nói, thật sự là hắn làm được từng hứa hạ hứa hẹn. Quả thật là kia ác nữ người quái ác. Nhìn qua đi ra nhâm danh tiếng bao xương, mặt mày xám xịt rời đi đạo thân ảnh kia, Lương Trọng nhịn không được mắng. Nàng là ai? Hòa Tam lần theo Lương Trọng ánh mắt nhìn lại. Kia ác nữ người gọi Lương Vân, cũng là người nhà họ Lương, lần này chính là nàng kia một chi từ đó cản trở, gia tộc mới bỏ cuộc cha ta. Lương Trọng cắn răng nghiến lợi, hung hăng nói, trong hai con ngươi tràn đầy phẫn hận. Bây giờ còn muốn đến, cố gắng phụ thân ra ngoài bị tập kích thì cùng với nàng thoát không ra liên quan, chuyến này kia xả hạt nữ nhân vì lợi ích có thể chuyện gì cũng làm được. A, là như thế này a. Hòa Tam giật mình gật đầu, sau đó cười cười nói, chẳng qua nàng cái này cũng không có xính không phải, kia cái gì hoàn hồn thảo, cuối cùng vẫn là được cầm lấy đi cứu lệnh tôn. Nói đến đây, Lương Trọng quay đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị trịnh trọng việc nói, Diễm Minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay hai vị chi hào phóng tại hạ nhớ kỹ. Ngày khác nếu có cần, Diễm Minh một câu, Lương Trọng tự nguyện sông pha khói lửa, không chối từ. Dừng lại một chút, hắn rồi nói tiếp, tất nhiên, Diễm Minh kia 50 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh tốn hao, tại hạ thì còn nhớ, coi như là Lương Trọng mượn ngày sau làm gấp bội hoàn lại. Lúc này Hồ Ly mở miệng nói, xa nhà đạo hưu khách khí, chỉ là vật ngoài thân, không cần để ý. Có thể Lương Trọng lại nói, Hồ Ly cô nương nói đùa, tại hạ nói còn đuổi theo nhất định phải còn rốt cuộc nhà ai nguyên tinh cũng không phải trắng lượm được. Ách, dường như thật đúng là trắng lượm được. Hòa Tam trong lòng âm thầm châm biếm. Tức phụ nhi trên người nguyên tinh, cơ bản cũng là tới từ Quảng Nguyên Thần Quân tích lũy, lúc trước hay là liên quan cả tòa thần điện cũng dọn đi rồi. Nay cùng nhặt thật không có khác nhau. Tiếp xuống mấy phần vật đấu giá, 3 năm món cựu giai đỉnh phong đạo binh, một kiện quy tắc có thiếu thần giai đạo binh, còn có một hạt tiếp cận thần phẩm đang ăn dược. Theo đấu giá hội tiến hành, tới tham gia cạnh tranh các phương tu sĩ dần dần bùng ra, giữa sân bầu không khí kéo dài ấm lên, tiếng cứ gọi giá thì càng thêm kịch liệt. Nhất là sau hai kiện cùng thần chữ dính dáng bảo vật, tranh đoạt càng là hơn lợi hại. Có không ít người cũng trực tiếp đứng lên hô to, cho mình chẳng thế, thậm chí không tiếc lẫn nhau mắng nhau, âm dương quái khí đều đi ra rồi, hôn chiêu cùng xuất hiện. Tóm lại, chỉ cần có thể thành công đập tới tâm di thực dụng bảo bối, đã sao cũng được mặt mũi không thể diện. Dưới mắt đại kiếp sắp tới, trên tay phàm là năng lực nhiều một kiện át chủ bài, liền nhiều một phần bảo hộ, tại thân gia tính mệnh trước mặt, cái khác bất luận cái gì cũng không quan trọng. Có thể lầu hai bao xương các quý khách lại đều chưa ra tay, đều là một bộ sống chết mặc bay tư thế, rốt cuộc bối cảnh sau lưng ở chỗ nào bày biện, tầm mắt tự nhiên rất cao, những thứ này chưa kịp thần giai phàm vật đã rất khó lại vào pháp nhãn bọn họ rồi. Hồ Ly tiểu phú bà thì lại không có mở miệng đấu giá, luôn luôn đi theo mỗi chùm ăn hàng bên cạnh, nàng sớm đã bị nuôi kén ăn rồi, thật đúng là có rất ít cái gì có thể thật sự dẫn tới sự hăng hái của nàng. Lương Trọng cho dù nóng lòng lấy thuốc chạy về, nhưng mắt thấy bên cạnh hai vị không hề rời đi ý nghĩa, hắn thì không tiện mở miệng thúc giục, chỉ có thể kiên nhẫn ở một bên chờ lấy. Ngẫu nhiên cũng biết lái khẩu dựng mấy câu, đem đầu tay trên nắm giữ tình báo chia sẻ cho hai đại ân nhân. Diễm Minh, nghe nói lần này sẽ có mấy món chân chính thần giai đạo binh lấy ra đấu giá, lầu trên vài vị nên đều đang đợi những kia đấy. Ồ, Hòa Tam bật cười nói, không phải nói đại kiếp sắp tới sao, vậy tại sao còn phải đem trên tay bảo bối lấy ra đấu giá, giữ lại bảo mệnh không tốt. Lương Trọng Tử phân tích nói, có thể những kia bản chính là bọn hắn một lần tình cờ lấy được, dùng đến cũng không thuận tay, và lãng phí tâm huyết lĩnh hội nghiên cứu mà không được hắn pháp, chẳng bằng nhanh chóng đổi một cái. Rốt cuộc dưới mắt mưa gió sắp đến, lưu cho người đời yên ổn thời gian sợ là không nhiều lắm. lại có mấy món vật đấu giá thành giao về sau, trên đài đẳng tính lao giả nụ cười trên mặt trở nên vi diệu. Bây giờ đấu giá hơn phân nửa, tin tưởng chư vị đều có chút không được đi, như vậy tiếp xuống món đồ đấu giá này chính là lần này đấu giá hội trọng đầu hí một trong. Thần giai đạo binh, bát bảo như ý liên. Nhưng lần này nhưng không có nữ quan lên đài, hay là rơi xuống một đạo to lớn liên đài hư ảnh. Này liên đài là ngày xưa Phi Hoa Đạo Châu trên một vị thần giai cường giả luyện chế mà thành, thân mình chính là một kiện không hề kém thần binh. Với lại, uy năng của nó còn có thể theo khảm nạm đạo hoa càng nhiều mà tầng tầng bay vụt, nếu có ai có thể gom góp Phi Hoa Đạo Châu trên bát sắc đạo hoa, thì hắn phẩm giai chắc chắn đuổi sát thần tam đỉnh phong. Chương 1618, tiểu phú bà lại ra tay. Chương 1618, tiểu phú bà lại ra tay. Nghe được này, hồ ly đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức bị khiến cho mấy phần hứng thú. Chẳng qua cũng không phải bởi vì bát bảo như ý liên kiện thần khí này thân mình, mà là nàng tùy thân vừa vặn mang theo nguyên một bộ bát sắc đạo hoa. Nay chẳng phải đúng dịp à, nếu không đem này thần liên đoạt tới tay, có thể thật là có chút cô phụ thiên ý. Hỏa Tam nhìn ra hồ ly là có chút tâm di chuyển, không khỏi cười nói, thích thì vô xuống đến thôi, dù sao ngươi này tiểu phú bà thì không thiếu nguyên tinh. Không riêng gì quả nguyên thần quân suốt đời chân tàng, còn có lúc trước con kia Hoàng Dương lão ma cả đời tích xúc. Này hai đại thần giai tu sĩ mấy chục vạn năm tâm huyết, bây giờ tận trên tay hồ ly, rất khó tưởng tượng này sẽ là một phần thế nào khổng lồ tài nguyên. Ừ, vậy ta vô thử một chút. Tiểu phú bà gật đầu, trong đôi mắt đẹp đúng là hiếm thấy giấy lên đấu trí. Hồ ly cô đương, ách, bảo vật này mặc dù diệu, nhưng cũng chớ có quá mức cưỡng cầu, có chừng có mực thuận tiện. Một bên Lương Trọng trần chờ liên tục, hay là mở miệng nhắc nhở. Hắn ý vị thâm trường ngẩng đầu nhìn một chút lầu hai, ánh mắt phức tạp. Hồ ly hiểu ý, mỉm cười cười nói, đa tạ xà nhà đạo hữu nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Nghe nói lời này, Lương Trọng mới thở phào nhẹ nhõm, hơi yên lòng một chút. Hắn tất nhiên là không muốn nhìn thấy hai vị ân nhân vì một kiện vật ngoài thân mà đưa tới một thân phiền phức, rốt cuộc để mắt tới kia thần liên nhân trúc thực không ít. Như chỉ là một kiện tầm thường thần giai đạo bình, tự nhiên không cách nào dẫn tới các phương coi trọng như vậy, mấu chốt là bát bảo như ý liên có trưởng thành thuộc tính, hạn mức cao nhất thần tam đỉnh phong. Nói đến tập hợp đủ bát sắc đạo hoa, tu sĩ tầm thường có thể khó như lên trời, nhưng đối với thiên tâm thành bên trong các phương hào cường mà nói coi như đơn giản nhiều. Cốc 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 đằng tính lao giả nâng lên truy nhỏ chụp kích mặt bàn, vì đè xuống lúc này tràn ngập tại hội trường huyên náo. Tiếp theo tuyên bố, này món thần giai đạo bình, bát bảo như ý liên, giá khởi điểm 200 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh, mỗi lần đấu giá không thua kém 10 vạn. Lời này vừa ra, toàn trường sôi trào, trực tiếp vỡ tổ, so với vừa rồi càng đậm. 400 ngàn cân thượng phẩm nguyên tinh. Các ngươi bạn bảo các nghĩ tiền nghĩ điên rồi phải không? Thì dĩ vãng đến xem, thần giai đạo binh giá sau cùng nhiều nhất cũng bất quá 2-300 vạn, này làm sao thì 400 vạn giá khởi điểm. Ta vừa nãy liền nói, các ngươi làm thúy trực tiếp đoạt được rồi, xử lý cái gì đấu giá hội a? Vương gia công tử nhịn không được mở miệng lần nữa châm biếm. 400 ngàn cân thượng phẩm nguyên tinh giá khởi điểm vừa ra, trong nháy mắt làm cho ở đây tuyệt đại đa số người mất đi đấu giá tư cách. Trừ ra lầu 2 những kia hảo môn thế gia, những người còn lại, cho dù có năng lực gom góp như thế kết sủ nguyên tinh cực ít bộ phận, tất nhiên cũng sẽ thương cân độ cốt. Huống chi đây vẫn chỉ là giá khởi điểm, trời mới biết cuối cùng sẽ mang lên loại tình trạng nào. Chư vị an tâm chớ vội, đàng tính lao giả cười nói, món bảo vật này thế nhưng có trưởng thành tính như thế nào tầm thường thần giai có thể so sánh. Nếu đem hắn cho rằng thần tam đỉnh phong, kia chỉ là 400 ngàn cân thượng phẩm nguyên tinh giá khởi điểm còn cao sao? Rõ ràng là cái đại tiện nghi, ha ha ha. Ha ha, có người châm chọc khiêu khích nói, có thể nó hiện tại không phải liền là tầm thường thần giai sao, muốn xông lên thần tam đỉnh phong cũng phải có đạo hoa gia trì mới được. Đúng thế đúng thế, muốn tập hợp đủ Phi Hoa Đạo Châu bát sắc đạo hoa nào có dễ dàng như vậy, vật kia bây giờ thế nhưng chân quý vô cùng. Có không ít người cũng ở trong lòng thầm mắng vạn bảo các vô lương gian thường, hoa ngôn xảo ngữ, lòng tham không đáy. Nếu thật là tùy tùy tiện tiện có thể tập hợp đủ bát sắc đạo hoa, nhường kia bát bảo như ý liên xông lên thần tam đỉnh phong, hắn vạn bảo các tội gì mà không chính mình lưu lại. Này rõ ràng chính là cái hố to. Có thể cho dù lúc này tất cả hội trường tràn ngập tiếng oán than dậy đất, ác ngôn ác ngữ hết đợt này đến đợt khác, đằng tính lao giả thì không hoảng hốt, vẫn như cũng mặt không đổi sắc mỉm cười mà đứng. Bởi vì hắn hiểu rõ tự sẽ có người ra giá. Lầu hai những kia chân chính kim chủ, cả đám đều rất có quyết đoán, tiêu tiền như nước. Nếu chỉ là tầm thường thần binh có thể vẫn đúng là dẫn không dậy nổi bọn hắn bao nhiêu hứng thú, nhưng bây giờ đối mặt cố này có thần tam định phong tiềm lực bát bảo như ý liền, hào ném mấy trăm vạn nguyên tinh đánh cược một keo làm không thành vấn đề. Quả nhiên, ít khi lầu hai nhâm danh tiếng trong giạp vị kia đoạn tam công tử liền ra giá nói, 410 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh. Tất nhiên chư vị đều như thế khiêm lượng, kia cảnh thuyền đành phải phao chuyên dẫn ngọc rồi, sau đó mong rằng chư vị thủ hạ lưu tình, ha ha ha. Hắn lời này rõ ràng là đúng cùng ở tại lầu hai bao xương vài vị nói, những người khác không còn nghi ngờ gì nữa không vào hắn mắt thần. Cảnh thuyền huynh nói đùa, chỉ là đấu giá mà thôi, làm sao đến thủ hạ lưu tình nói chuyện. Một bên, tân danh tiếng trong giạp có người ra giá nói, 420 vạn. Đúng lúc này, còn lại mấy gian bao xương cũng không cam chịu lạc hậu, lần lượt chuyển ra báo giá. 430 vạn, 440 vạn, 400. Chỉ trong chốc lát, mấy vòng đã qua, mà bát bảo như ý liên giá cả cũng bị đẩy lên rồi 660 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh giá trên trời. Tất nhiên thì còn xa không chỉ như thế. Đinh danh tiếng trong giạp cuối cùng là lần nữa truyền ra Tây môn thế gia vị thiếu chủ kia âm thanh, 700 vạn. Vẫn là trước sau như một phong khinh vân đạo, nhưng lại còn như long trời lở đất manh động, khiến cho trong hội trường mọi người trận trận xôn xao. Duy nhất một lần tăng giá 40 vạn, như thế hào khí, là thật nhường rất nhiều người ngạc nhiên. Rốt cuộc lúc trước gốc kia xích dương hoàn hồn thảo, chân thực giá cả vẫn chưa tới số này, chỉ là bị tận lực lên ảo ảo mới tới 50 vạn. Trên đài đấu giá, đang tính lao giả vui vẻ ra mặt, Tây môn thiếu chủ đã ra giá 700 vạn rồi, nhưng còn có tiếp tục tăng giá. Vì thành giao giá cả càng cao, hắn vị này phách mại sư lấy được trích phần trăm tự nhiên cũng sẽ càng nhiều, với lại 700 vạn thì xác thực đạt tới tâm hắn lý mong muốn rồi. Dứt lời, tất cả hội trường cũng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, lầu hai bao sương cũng giống vậy. Đến rồi 700 vạn đã không phải là cái số lượng nhỏ rồi, cho dù mạnh như tứ đại thế gia cũng phải cân nhắc một ít, muốn không cần tiếp tục xuống dưới. Cũng không phải là bọn hắn không bỏ ra nổi, mà là bát bảo như ý có đáng giá hay không được lại ra tay. Thần Tam đỉnh phong đạo binh tất nhiên xa không chỉ như thế, nhưng này chung quy là tại dự đoán phía dưới, có bát sắc đạo hoa ra chỉ mới có thể đạt tới. Dưới mắt rốt cuộc chỉ có đơn nhất liên đài, huống chi còn có nện trên tay mạo hiểm. Lặng im kéo dài hồi lâu. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng bát bảo như ý liên cạnh tranh giá muốn dừng lại tại 700 vạn lúc, trong đám người lần nữa truyền đến đạo kia nữ tử thanh âm thanh lãnh. 800 vạn. Mọi người khẽ giật mình, tiếp theo sôi nổi nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong đều là tràn ngập kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Là kia vô tới Xích Dương Hoàn Hồn Thảo nữ tử. Nàng đến tột cùng là lai lịch gì, vừa năng lực xuất ra 800 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh, tất nhiên không phải là vắng vẻ hạng người vô danh, vì sao lúc trước chưa từng nghe nói qua. Lầu hai trong dạp vài vị cũng tò mò đem ánh mắt bắn ra mà xuống. Ra tay xa xỉ mà dung nhan khuynh thế nữ tử thần bí đồng dạng khiến cho bọn hắn chi hứng thú, không khỏi cũng bắt đầu âm thầm phỏng đoán lên xuất thân của nàng cùng bối cảnh tới. Chương 1619, thẹn quá thành giận Tây môn thiếu chủ. Chương 1619, thẹn quá thành giận Tây môn thiếu chủ. Đình danh tiếng trong dạng, Tây môn thiếu chủ nhíu mày, trong lòng không vui. Tuy nói đối phương cũng coi là bình thường ra giá, nhưng hắn lại không hiểu có loại bị người đạp một cước cảm giác, càng nghĩ càng thấy được khó chịu. Nữ nhân này rốt cục ra sao thân phận? Ta biết, ta biết. Một tên tùy tùng vội vàng vàng lao ra nói, thiếu chủ, nàng là lúc trước chúng ta tại cửa ra vào gặp phải cái đó mặt lạnh nữ. Tây môn thiếu chủ như có điều suy nghĩ ừ rồi một tiếng, muốn nghe tùy tùng nói tiếp, nhưng mà đợi đã lâu đều không có đợi đến tiếp sau, không khỏi mở miệng hỏi, còn nữa sao? Kia tùy tùng nụ cười trên mặt trì trệ, yếu ớt lắc đầu. Không, hết rồi. Tây môn thiếu chủ sạm mặt lại, cả giận nói, ta là hỏi các ngươi có ai hiểu rõ thân phận của nàng, đến từ phương nào? Ta năng lực không biết vừa nãy gặp qua. Các tùy tùng nhìn nhau sững sờ, đều là mặt mũi tràn đầy đầy mắt mờ mịt, không còn nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn không biết gì cả. Tây môn thiếu chủ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống trong lồng ngực lửa giận, cắn răng nói, vậy còn không nhanh đi trà, sự kia bất động làm gỗ đâu? Nay cũng mang theo một đám cái gì đầu heo người hầu ra đây, thực sự là tâm mệnh ta bên ngoài, giọng phách mại sư vang lên lần nữa. Vị cô nương này đã ra giá đến 800 vạn rồi, chư vị, nhưng còn có cao hơn không? Đằng lao đầu thần tình kích động, mắt bốc tinh quang, một tấm trải rộng nếp may cái mặt già này cười đến như là nở rộ thu cúc sáng lạ. Hắn lúc này thật vô cùng hưng phấn. Không riêng gì vì giá sau cùng càng cao, cầm tới trích phần trăm càng nhiều, càng quan trọng chính là hắn lại nên đón sự nghiệp tiếp sống mới đột phá. Vì theo ý nào đó thường nói, phách mại sư kiêu ngạo cũng không ở chỗ vật đấu giá thành giao có nhiều tiền, mà là thể hiện tại vật đấu giá tràn giá. Tràn giá càng nhiều, tiêu chuẩn liền càng cao. Nếu có thể đem rác thải thì đánh ra giá trên trời, đây mới thực sự là câu chuyện thật. Không ai ra giá sao? Vậy lão phu cần phải tuyên bố cái này thần binh thuộc về. Đang tính lao giả vớt ve trong tay tiểu mục truy, ánh mắt sáng rực quét mắt tất cả hội trường, chờ mong nghề nghiệp của mình tiếp sống lại sáng tạo cái mới cao. Mọi người dưới đài thần sắc cổ quái, trong lòng tự nhủ ngươi đừng nhìn ta nhóm a, 800 vạn nguyên tinh còn không phải thế sao cái số lượng nhỏ, có năng lực lấy ra tại lầu 2 được rồi. Chẳng qua bọn hắn lực chú ý, phần lớn vẫn dừng lại tại trong hội trường đạo kia váy trắng bóng hình xinh đẹp trên người. Người dài xinh đẹp, còn có tiền, đây quả thực là thiên hạ nam tính tha thiết ước mơ tuyệt cao bạn đời a, làm sao lại tiện nghi tiểu bạch kiểm kia đấy? Diễm, Diễm Minh, tại sao ta cảm giác thật nhiều nhân vọng hướng ta bên này ánh mắt cũng tràn ngập địch ý a? Lương Trọng rụt đầu, có chút chột dạ. Hại, có thì có thôi, mặc kệ nó. Hòa Tam ngược lại là tập mãi thành thói quen, rốt cuộc bên cạnh đi theo cái giai nhân tuyệt sắc, đến chỗ nào đều kéo cửu hận. Hồi lâu cũng không thấy có người ra giá, đang tính lao giả cuối cùng là bắt đầu đi lên quá trình. 800 vạn lần đầu tiên, 800 vạn lần thứ hai, 8. Chấm đã. Lầu hai đinh danh tiếng trong dạp truyền ra giọng Tây môn thiếu chủ, lập tức hắn bản thân thì tại từng kia ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi đi ra. Hắn ở trên cao nhìn xuống, bệ nghệ nhìn ngồi trong đám người mặt không thay đổi nữ tử váy trắng. Ta ra, 810 vạn lẻ 12. Nghe xong cái giá tiền này, những người có mặt lập tức đổi sắc mặt, này nói rõ là đang tìm cớ. Vì cho dù làm đấu giá hội không quy định đấu giá tốc độ tăng, một cân số này cũng không thông thường, càng không nói đến 1-2 rồi, trừ phi cố ý kiếm chuyện. Mà bạn bảo các lại nói rồi mỗi lần ra giá không thua kém 10 vạn, vậy liền tại 10 vạn phía trên thêm 1-2. Đang tính lao giả nụ cười trên mặt cứng đờ, cái này trà trộn phòng đấu giá không biết bao nhiêu năm kẻ ra đời cũng có thể nhìn không ra lúc này bầu không khí không đúng. Chẳng qua bất kể nói thế nào, Tây môn thiếu chủ cuối cùng không có phá hoại quý củ, bạn bảo các liền không tiện nhúng tay. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng thân mang váy trắng sứ khác nữ tử sẽ bởi vì Tây môn thiếu chủ uy hiếp trắng trợn mà biết khó mà lui lúc, lại nghe nữ tử nhẹ nhàng nói câu 900 vạn. Tiếng nói mặc dù hơi nhưng lại đinh tai nhức óc, trong lúc nhất thời ép toàn trường tĩnh lặng im mắng. Tất cả mọi người ngây dại, bao gồm chủ trì bán đấu giá đẳng tính lao giả, lầu hai trong giảm chư vị, cùng với Tây môn thiếu chủ bản thân, đều là không có sai biệt ngạc nhiên thất thần, quả thực không thể tin vào tai của mình. Bởi vì này rõ ràng chính là để cho tấm a nếu nói vừa rồi Tây môn thiếu chủ một hai nguyên tinh là lấy thế để người, đưa ra cảnh cáo. Kia nữ tử váy trắng trực tiếp kêu giá 900 vạn, chính là đáp lại một cái vang dội nhất hung ác nhất cái tát. Mặc dù trên thực tế hồ ly cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng một tát này là thật đau ai cho Tây Môn thiếu chủ trực tiếp đánh tức giận, tại chỗ đổi sắc mặt, thẹn quá thành giận nói: "Nữ nhân chết tiệt, ngươi đây là có chủ tâm cùng bản tiểu chủ đối nghịch không?" Hồ ly ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không tự ti nói: "Phòng đấu giá bên trên, công bằng đấu giá, cái này lại sao là ai cùng ai đối nghịch nói chuyện? Ngược lại là ngươi, tốt nhất nói chuyện khách khí một chút, nếu không đừng trách người bên ngoài thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi." "Ngươi?" Tây Môn thiếu chủ khó thở nghẹn lời. Không biết sao, xưa nay há mồm liền ra ác ngữ, bây giờ lại là một câu cũng nhả không ra, trời sinh khác hẳn với thường nhân trực giác nói cho hắn biết, đối phương vừa nãy lời kia tuyệt đối không chỉ nói là nói mà thôi. Lại khư khư cố chấp, chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Lúc này, bính danh tiếng trong dạ truyền ra một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay, "Tây Môn Liệt, vị tỷ tỷ này nói đúng, phòng đấu giá trên công bằng đấu giá, ai hiếm cùng ngươi đối nghịch à, ôi ôi ôi." Chỉ thấy một tên thân mang vàng nhạt váy dài, xinh xắn động lòng người thiếu nữ nệ bước linh động nhịp chân vui sướng đi ra. "Đông Phương Ngạo Tình, này thì mắc mớ gì tới ngươi, chuyển động nhìn ngươi đến soi mói." Tây Môn thiếu chủ sắc mặt âm trầm theo tiếng kêu nhìn lại. Trên đầu kéo hai cái đáng yêu búi tóc thiếu nữ bám vào lầu hai lan can, tay nâng cái má, chính si ngốc nhìn qua lầu dưới thân mang một bộ váy trắng tuyệt sắc đại tỷ tỷ, lộ ra tiểu mê mội ánh mắt. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Nàng hứng hở lẩm bẩm nói, "Không liên quan chuyện ta liền không thể nói. Nhiều chuyện tại bổn tiểu thư trên người, muốn nói cái gì nói cái đó, ai cần ngươi lo." Thân làm Tây Môn gia thiếu chủ, Tây Môn Liệt khi nào nhận qua như thế tuổi thân, hai đầu ăn quả đắng, đã là ổ nổi giận trong bụng. "Hừ, ngươi không phải là muốn này bát bảo như ý liên sao? Quyền kia thiếu chủ còn hết lần này tới lần khác thì không cho ngươi đơn giản như vậy toàn nguyện." Tây Môn Liệt trong lòng âm thầm quyết tâm. Thế là hắn tiếp lấy ra giá, "Vậy ta ra 1000 vạn cân nguyên tinh, ngươi muốn như nào?" Gặp tình hình này, những người có mặt không khỏi lòng sinh ra coi thường, ai nấy đều thấy được Tây Môn Liệt đây là tận lực làm khó dễ, thậm chí có thể nói là cố tình gây sự. Đường đường Tây Môn gia thiếu chủ, Tây Môn thế gia đương đại gia chủ đích tử trưởng tôn, bây giờ khí lượng là thật nhỏ một chút, hơn phân nửa khó thành đại khí. "Tây Môn Liệt, ngươi đây là ác ý cố tình nâng giá." Đông Phương Ngạo Tình cả giận nói. Tây Môn Liệt ngược lại là bình tĩnh lại, chậm rãi nói, "Ngươi vừa mới cũng đã nói, phòng đấu giá bên trên, công bằng đấu giá, bản tiểu chủ chính là ra được giá cao, này có vấn đề gì không? Huống hồ nhiều chuyện tại bản tiểu chủ trên người, cần phải ngươi quản." Đông Phương Ngạo Tình lời mới vừa nói, bây giờ hắn đúng là còn nguyên trả trở về. "Ngươi vô sỉ." Thân mang vàng nhạt váy dài thiếu nữ đáng yêu bị tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bất đắc dĩ mắng. Tây Môn Liệt thì không tức giận, ngược lại mặt mũi tràn đầy đắc ý, bởi vì lúc này đối phương phản ứng càng là kịch liệt, vậy liền nói rõ hắn mưu kế càng là thành công. Nhưng khi hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng lúc, hắn nhưng như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt một giọng nói: "1100 vạn." "Chương 1620, 4000 vạn, thành giao." "Chương 1620, 4000 vạn, thành giao." Này giá vừa ra, toàn trường xôn xao. Ai cũng không ngờ rằng kia nữ tử thần bí lại vẫn sẽ cùng chủ, Tây Môn Liệt đã là rõ ràng muốn phải dối, mặt cũng không cần, cần gì phải không phải tranh nhất thời chi khí a. 1200 vạn. Tây Môn Liệt theo sát lấy kêu giá, không mang theo mảy may ngượng ngùng. Bây giờ nhìn tới, đối phương là quyết tâm muốn vua xuống kia liên đài đã bảo, kia cạnh tranh giá nhất cao bao nhiêu đối với hắn cũng không đáng kể, dù sao cuối cùng lại không tốn hắn nguyên tinh. 13 triệu. Thanh lanh âm thanh lại lần nữa vang lên, vẫn như cũ như vậy bình thản, không dậy nổi gợn sóng, giống như hô lên liền bẹn bẹn là số lượng chữ mà thôi. Tây Môn Liệt đồng dạng không thua bao nhiêu, không cố kỵ gì cố tình nâng giá, 14 triệu. 1500 vạn. 1600 vạn. Giá cả một đường tiêu thăng, trong phòng đấu giá tất cả mọi người nghe choáng váng, đây chính là thượng phẩm nguyên tinh, không phải đất hoang trong đảo ra tảng đá, còn có thể chơi như vậy. Tây Môn Liệt liền không nói rồi, dứt bỏ ác ý cố tình nâng giá không nói, hơn 1000 vạn thượng phẩm nguyên tinh Tây Môn thế gia quả thực lấy ra được đến, nhiều lắm là thoải mái quay vòng một phen. Có thể nữ tử kia lại là cái gì địa vị, lẽ nào hắn trên người nội tình còn có thể cùng một phương thế gia sánh vai không thành. Mãi đến khi Tây Môn Liệt hô lên 3000 vạn đọa người giá trên trời lúc, Đông Phương Ngạo Tình cuối cùng là nhịn không được lên tiếng ngăn cản, tỷ tỷ chớ cùng. Hắn Tây Môn Liệt rõ ràng chính là đùa giỡn tiện chơi lại, ta nhưng không cần thiết là cùng hắn tranh nhất thời chi khí, mà hao tổn nhà mình nguyên tinh a. Nghe xong lời này, Tây Môn Liệt luống cuống, Đông Phương Ngạo Tình, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Hắn là thật sợ đối phương lỡ như nghe quên thu tay lại, kia 3000 vạn nguyên tinh coi như được bản thân rút, như thế dù là Tây Môn thế gia nội tình phong phú cũng phải thương cân độ cốt. Đang thủ tịch, Tây Môn Liệt nhìn về phía trên đài đấu giá đẳng tính lão giả, ấn lại vạn bảo các quý củ, đấu giá thời không thể cho phép người khác can thiệp đi. A a, hắn lúc này chính thần tình kích động, đám chìm trong sắp danh thủy đấu giá giới thanh sử trong vui sướng đâu, căn bản không nghe rõ có người nói cái gì. Thế là Tây Môn Liệt đành phải lặp lại một lần. Ách, đích thật là có một ngày như vậy quý củ, đàng tính lao giả đúng này. Đông Phương Ngạo Tình chắp tay một cái, Ngạo Tình đại tiểu thư, con xin đã hiểu. Đông Phương Ngạo Tình tất nhiên cũng biết đầu quý củ này, với lại nhiều lần vi phạm nhưng là muốn được mời đi ra, dù là nàng xuất thân Đông Phương thế gia cũng không ngoại lệ. Đa tạ muội muội nhắc nhở, hồ ly ngẩng đầu hướng về phía thiếu nữ dịu dàng cười một tiếng, những thứ này nguyên tinh ta vẫn phải có. Lẽ nào nhìn thấy cái cảm thấy hứng thú độ vận, ta nghĩ tái tranh thủ một chút. Thế nhưng, Đông Phương Ngạo Tình vô thức liền muốn mở miệng, nhưng nghĩ tới vạn bảo các quý củ, lại không thể không đem lời nuốt trở vào. Mà hồ ly lúc này đã lần nữa hô lên giá cả, 31 triệu. Tây Môn Liệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, ám đạo, khá tốt còn tốt, em chút nhường Đông Phương yêu nữ làm hư đại sự. Khi hắn tế phẩm nữ tử váy trắng nói chuyện, đối phương dường như thực sự là lai lịch không nhỏ, chí ít tại tài lực trên sẽ không kém Thiên Tâm Thành bất kỳ bên nào thế gia. Chẳng qua dù vậy hắn cũng không sợ, tất nhiên đã trở mặt, vậy liền để nàng trước phá rủi ro. Thế là lại nói, 3200 vạn. Hồ Ly thì tiếp tục cùng chủ, 33 triệu. Giá cả lại là một đường tiêu thăng. Làm hô lên 4000 vạn giá trên trời lúc, Tây Môn Liệt nụ cười trên mặt đã gần như điên cuồng. Như thế kết sủ nguyên tinh, cho dù là bọn hắn Tây Môn thế gia muốn xuất ra đều khó tránh khỏi dao động căn cơ, với lại đến nơi này, hắn cũng không có ý định lại hướng lên thế. Ai ngờ lúc này lầu dưới Hạc Lập ở trong đám người nữ tử váy trắng lại ngẩng đầu cười trên nỗi đau của người khác nhìn hắn một cái, ngươi thắng, vật kia quy ngươi rồi. Tây Môn Liệt nghe vậy khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn về phía mặt lộ như hồ ly xảo quyệt nụ cười nữ tử, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi thắng, vật kia quy ngươi. Hồ ly gần từng chữ chậm rãi nói, sợ Tây Môn thiếu chủ nghe không rõ. Đã ngươi như thế thích, như thế không để lại dư lực tranh thủ, vậy ta cũng không ngại làm một chút chuyện tốt, nhịn đau cắt thịt thỏa mãn ngươi rồi. Ngắn ngủi mấy câu, làm cho Tây Môn Liệt như bị sét đánh. Lúc này có loại cảm giác hít thở không thông, mắt tối sầm lại, suýt nữa trực tiếp ngất đi. Làm tốt lắm. Đông Phương Ngạo Tình nhịn không được kinh hỉ lên tiếng. 4000 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh đầy đủ Tây Môn thế gia nhức đầu không thôi rồi, là minh tranh ám đấu nhiều năm đối thủ, Đông Phương thế gia tự nhiên bằng lòng nhìn thấy. Thân tại đấu giá hội trong sân mọi người, không khỏi cũng hướng Tây Môn Liệt gửi đi ánh mắt thương hại. Lần này con hàng này thật chơi lớn rồi. 4000 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh vỗ xuống một kiện thần nhất đạo binh, quả thực thua thiệt chết rồi, dù là bát bảo như ý liên thật có thể tiến hóa đến thần tam định phong cũng xa xa không đáng. 4000 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh, liền tương đương với 4 tỷ cân trung phẩm nguyên tinh, 4000 ức cân hạ phẩm nguyên tinh, nếu dựa theo đổi quy tắc còn không chỉ như thế khổng lồ như vậy, mức dù là mạnh đống đều có thể tích tụ ra 2 đến 3 vị thần tam đỉnh phong tu sĩ. Tức phụ nhi, ngươi học xấu. Hòa Tam đã sớm ngờ tới hồ ly có chiêu này, lúc trước luôn luôn nghẹn không nói chuyện, sợ nhịn không được cười ra tiếng, theo ngươi học đấy chứ. Hồ ly nhìn về phía trên đài đấu giá Đằng Tính lão giả, hiện tại ta bỏ cuộc cạnh tranh, mời tuyên bố kết quả đi. Đằng Tính lão giả lúc này mới lấy lại tinh thần, nuốt ngụm nước bọt sau cầm lấy tiểu mục truy. Lúc này cả người hắn cũng run rẩy, thật sáng tạo kỳ tích. Chuyện chỗ này, vậy hắn có thể chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đấu giá chi thần. 4000 vạn lần đầu tiên, 4000 vạn lần thứ hai. Chấm đã. Tây Môn Liệt vị lang can, nỗ lực chống đỡ lấy lung lay sắp đổ thân thể, lên tiếng ngắt lời Đằng Tính lão giả nói. Tây Môn thiếu chủ còn có vấn đề gì? Đằng Tính lão giả hỏi. Ta yêu cầu cho nàng nghiệp tư. Tây Môn Liệt đầy mắt oán độc chằm chằm vào hồ ly, dựa theo phòng đấu giá trên quy định, hô lên giá cả nhất định phải có đối ứng xuất thân mới được, bằng không liền không đếm. Cái này Đằng Tính lão giả ngẩn người, hắn biết đến thật có như vậy một đầu quy củ, tâm một chút thì nhắc tới rồi cũng họng. Dù sao cũng là hắn con đường thành thần, kỳ thực hắn so với ai khác cũng hy vọng khoản giao dịch này năng lực thành. Tây Môn Liệt, ngươi lại muốn làm cái gì yêu? Người ta tất nhiên năng lực tiêu giá, chẳng lẽ còn không bỏ ra nổi sao? Đông Phương Ngạo Tình đoạt trước nói, nhưng trên thực tế chính nàng đều không tin, rốt cuộc mức thực sự quá lớn. Có thể Phương Tây Liệt hoàn toàn không để ý tới, mà là ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Đằng Tính lão giả. Đằng thủ tịch, ta yêu cầu này không quá phận đi. Nếu là không cho phép, ta có lý do tin tưởng nàng là ai mời tới nắm. Đằng Tính lão giả giật mình, cái này mũ bị cài lên có thể khó lường, thế là đành phải nơm nớp lo sợ nhìn về phía ngồi ở hội trường phía sau nữ tử. Vị cô nương này, có thể đồng ý nghiệp tư? Tất nhiên có thể. Hồ ly rất thẳng thắn ném ra ngoài một tòa tinh xảo thanh đồng cung điện, kỳ thực nghiệp tư loại sự tình này nàng đã suy xét đến rồi. Đằng Tính lão giả sau khi nhận lấy một chút nội thị, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nguyên tinh số lượng vượt qua 4000 vạn số lượng, nghiệp tư hợp cách. Nghe nói như thế, Tây Môn Liệt triệt để lòng như cho nguội, phun ra một ngụm lao huyết ngựa ra sau mặt ngã xuống. Thời khắc hấp hối, chỉ nghe gõ truy tiếng vang lên. 4000 vạn. Thành giao. Chương 1621, Tiên tử tỷ tỷ cùng Tiểu Bạch Kiểm. Chương 1621, Tiên tử tỷ tỷ cùng Tiểu Bạch Kiểm thiếu chủ. Tây Môn thế gia mấy tên tùy tùng dành trước sông ra bao sương, đem Tây Môn Liệt đỡ lấy. Bọn hắn trải qua một phen dò xét về sau, mới biết nhà mình thiếu chủ là lửa công tâm, dẫn đến nội tức hoàn toàn rối loạn tức lòng, tiếp theo va chạm rồi thần trí. Mặc dù sẽ không nguy hiểm tính mạng, nhưng chưa chừng sẽ lưu lại cái gì ẩn tật, nhất là đạo tâm bên trên. Ngươi hại thiếu chủ nhà ta. Món nợ này Tây Môn thế gia ghi lại, ngày sau chắc chắn hoàn trả. Trong đó một tên tùy tùng mặt mũi tràn đầy oán hận căm tức nhìn hồ ly nói, thiếu chủ là ở ngay dưới mắt bọn họ thứ nhất sáng chế, sau khi trở về tất nhiên tránh không được trách phạt. Ai thương nhà người thiếu chủ? Nói rõ ra. Còn không đợi hồ ly đáp lại, Đông Phương Ngạo Tình liền vượt lên trước mở miệng nói, là nàng. Kia tùy tùng vừa muốn giơ tay chỉ hướng trong đám người nữ tử váy trắng, không ngờ lại bị Đông Phương Ngạo Tình trực tiếp ngắt lời. Nói vậy, bây giờ bạn chúng nhìn chừng chừng, nhà ngươi thiếu chủ rõ ràng là chính mình té xỉu, ai cũng không có dính hắn, sao có thể lung tung oan uổng người tốt đấy? Tất cả mọi người có thể làm chứng. Nghe xong lời này, những người có mặt gần như đồng thời rút về ánh mắt, hoặc là dòng ra ống tay áo, hoặc là nâng nâng dậy, dù sao chính là làm bộ chính mình bệ bộn nhiều việc, một bộ cái gì đều không có nghe thấy dáng vẻ. Bọn hắn trong lòng tự nhủ, tiểu cô nãi nãi ơi, các ngươi thần tiên đánh nhau chớ có thai họa phạm nhân được rồi. Hai đại thế gia đấu pháp, người bên ngoài ai dám dính dáng? Đi, chúng ta đi. Qua loa khôi phục chút ít ý thức, Tây Môn Liệt phát ra thanh âm yếu ớt. Chỗ thị phi này, hắn là một khắc cũng không nghĩ chờ đợi. Đi, chạy đi đâu? Đông Phương Ngạo Tình vì một bộ tức chết người không đền mạng giọng nói, Đông Phương thiếu gia, ngài giá cao vua xuống thần bình còn chưa cầm đấy. 4000 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh, Tây Môn thế gia thật là lớn quyết đoán a, dù sao chúng ta Đông Phương gia là cảm thấy không bằng nha.
Ngươi.
Phúc. Tây Môn Liệt khó thở nghẹn lời, không ngờ là nhịn không được phun ra một ngụm máu huyết. Tây Môn thế gia tùy tùng lại không dám dừng lại, đội vàng mang theo Tây Môn Liệt cũng như chạy trốn hướng phòng đấu giá cửa vào chạy tới, sợ thiếu chủ thật bị tại chỗ tức chết. Lúc này, từ gõ truy sau liền đắm chìm trong thành tiểu đấu giá chi thần trong vui sướng đằng tính lão giả mới vừa bận trì hoãn quá mức như tới. Mắt thấy quý nhân rời đi, hắn đội vàng hô, đa tạ Hồng thiếu chủ thỏa mãn lão hủ, nhưng chớ có quên rồi sớm đi đến mời về thần binh a. Thế là mọi người liền gặp được, bám vào tùy tùng trên lưng Tây Môn Liệt nghiêng đầu một cái, lại hôn mê bất tỉnh. Như thế nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng đấu giá hội tiến hành, đến tiếp sau vật đấu giá vẫn như cũ ngay ngắn trật tự ra sân, các lộ nhân mã tranh nhau đấu giá. Chẳng qua có lúc trước kia 4000 vạn giá trên trời thành giao, còn lại liền có vẻ nhạt nhẽo rồi chút ít. Dù là sau đó có không chỉ một kiện đạo bình, phẩm giai trên đã vượt qua sảng khoái trước bát bảo như ý liên, nhưng chúng nó cuối cùng chỉ là vật làm nên thôi. Đấu giá hội kết thúc, Hồ Ly liền đưa trước 50 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh, đem Xích Dương Hoàn Hồn thảo đổi quay về, giao cho Lương Trọng. Sa Nha đạo hữu liền đưa nó mang về cứu lệnh tôn đi, chớ có chối từ. Lương Trọng tiếp nhận Xích Dương Hoàn Hồn thảo, hai đầu gối khẽ cong liền muốn quỳ đi xuống, nhưng bị tay mắt lanh lẹ một chùm ăn hàng bị rồi. Gặp lại chính là hữu duyên, chỉ là một gốc dược thảo không cần để ý. Hòa Tam khẽ cười nói, Lương Trọng trịnh trọng chắp tay, trong mắt Diễm Minh này có thể chỉ là một gốc dược thảo, đúng không tại hạ mà nói, đây cũng là phụ thân mệnh. Đại ân đại đức, tại hạ ghi nhớ. Lời nói đến cuối cùng, Lương Trọng đã làm mắt đục đỏ ngầu, giọng nói mang tới nghẹn nào. Có ai năng lực trải nghiệm hắn những ngày này chua xót cùng gian khổ, phụ thân trọng thương hấp hối sinh tử một đường, mà hắn dường như cầu lượn cả gia tộc cũng không người giúp đỡ. Sao liệu cuối cùng làm viện thủ người, đúng là bèo nước gặp nhau người đi đường. Hòa Tam đưa tay vỗ vỗ Lương Trọng bả vai, nắm chặt đem dược mang về cứu ngươi phụ thân đi, chúng ta hữu duyên còn gặp lại. Lương Trọng túi người chào thật sâu, sau đó mới quay người rời đi. Về phần ngày sau trả tiền gì đó, hắn suy tư liên tục cuối cùng là không nói ra miệng, chỉ là yên lặng ghi ở trong lòng, sau khi trở về tiện tay chuẩn bị. Có thể đối với người ta mà nói, chỉ là 50 vạn, vẫn đúng là không coi là cái gì, rốt cuộc chí ít 4000 vạn xuất thân ở chỗ nào bày biện. Chẳng qua thiếu nợ, lại là nhất định phải trả. Lương Trọng sau khi rời đi, thân mang vàng nhạt váy dài, trên đầu ghim đáng yêu búi tóc thiếu nữ mỉm cười đi tới, kia đôi con ngươi sáng ngời còn cong tựa như nguyệt nha nhi. Vị tiên tử này tỷ, tiểu muội Đông Phương Nạo Tình, hạnh ngộ nha. Hồ Ly mỉm cười gật đầu, Hồ Ly. Ly tỷ. Trời sinh tính hoạt bát, thoải mái hướng ngoại thiếu nữ ngược lại là thật không biết ngượng, trực tiếp liền thân mật xưng hô lên. Đối với cái này, Hồ Ly tất nhiên là không ngại, rốt cuộc ai lại sẽ từ chối một vị đáng yêu tiểu muội muội đấy. Lại nói vừa rồi tại phòng đấu giá bên trên, Đông Phương Nạo Tình cũng không thiếu vì nàng ra mặt, bên vực lẽ phải, cho nên lần đầu tiên ấn tượng rất không tồi. Không biết vị này là. Đông Phương Nạo Tình đem tầm mắt chuyển tới tiên tử tỷ bên người tiểu bạch kiểm trên người. Hồ Ly chi tiết giới thiệu, gia phu, Diễm. À, nghe vậy, Đông Phương Nạo Tình giọng nói kéo dài quẹo khúc cong lớn, nguyên bản chất đầy đủ cười gương mặt xinh đẹp đông chốc thì suy sổ xuống. Tuy nói nàng tại mở miệng trước đó, trong lòng liền có chút ít báo hiệu, nhưng khi đạt được tiên tử tỷ chính miệng thừa nhận thời vẫn đang có chút khó mà tiếp nhận. Nàng giờ phút này nội tâm ý nghĩ, thiên nhân chi tư, phong hoa tuyệt thế tiên tử tỷ làm sao lại như vậy tiện nghi một tiểu bạch kiểm đâu? Mặc dù tên tiểu bạch kiểm này thì đúng là dài dễ nhìn điểm. Ngươi đây là phản ứng gì? Hòa Tam tất nhiên là đã nhận ra trên mặt thiếu nữ biểu tình biến hóa vi diệu, căm giận bất bình nói, ta nói tiểu nhi tử, đây là vợ ta làm sao vậy? Hẳn là ngươi là cảm thấy ta không xứng với. Không, ngươi hiểu lầm rồi. Đông Phương Ngạo Tình có chút khó xử giải thích nói, kỳ thực đi, ta liền muốn tìm đầy đủ kinh diễm tẩu tử, hảo hảo ép một chút gia huynh kia cao đến trên trời tâm khí. Bây giờ biết được Ly tỷ đã co hôn với, liền cảm giác có chút tiếc nuối. Kỳ hỉ. Hòa Tam khoẹt miệng giật một cái, trong lòng bán tín bán nghi, nhưng cũng lời nhắc chọn đọc thiếu nữ ý nghĩ, lấy tên đẹp, không cùng tiểu nha đầu phiến tử chấp nhận, kỳ thực là sợ càng đọc càng khí. Đông Phương Ngạo Tình chuyển hướng chủ đề, Ly tỷ, lúc trước Tây Môn Liệt kia đồ hư hỏng ăn phải thiệt thòi lớn, vì hắn mang thủ tính cách, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống hồ 4000 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh tuyệt không phải số lượng nhỏ, dù hắn Tây Môn thế gia, muốn duy nhất một lần lấy ra chỉ sợ cũng phải thương cân độ cốt. Có thể bọn hắn cũng không muốn chính mình lấy ra. Đông Phương Ngạo Tình là ám chỉ, Tây Môn thế gia rất có thể sẽ đúng Hồ Ly độc thủ. Rốt cuộc lúc trước trên đấu giá hội, hắn đã tỏ vẻ giàu có, 4000 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh đã là đáng giá bất luận cái gì thế gia nhà giàu có bí quá hóa liều rồi. Hồ Ly cười nói, đa tạ Ngạo Tình muội muội nhắc nhở. Chẳng qua cho dù bọn hắn không nghĩ cầm lại như thế nào, người bên ngoài trong túi tiền cũng không phải tốt như vậy lo nghĩ, cưỡng ép đưa tay có thể dùng dễ gãy đoạn mất cánh tay nha. Ly tỷ. Đông Phương Ngạo Tình nguyên bản còn muốn nói chút gì, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào, đổi lời nói, kia Ly tỷ nghìn vạn lần cẩn thận, nếu có cần liền đến Đông Phương thế gia tìm tiểu muội, đến lúc đó tiểu muội chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hồ Ly vui vẻ đáp ứng, tốt. Chương 1622, Lương Trọng một nhà chương 1622, Lương Trọng một nhà vậy chúng ta thì đi thôi. Đông Phương thế gia người thì sau khi rời đi, Hỏa Tam liền muốn nhìn mau rời khỏi này nơi thị phi, rốt cuộc vẫn bị từng đôi mắt chằm chằm vào nhường hắn không thoải mái. Hồ Ly gật đầu. Nhưng ngày lúc vừa mới rời khỏi không lâu, Lương Trọng đúng là đi mà quay lại, trên người hắn có một tên sắc mặt trắng bệnh người thiếu niên, xem xét liền bị thương không nhẹ. Bên cạnh còn đi theo một tên tướng mạo thanh tú thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều là lo lắng. Hỏa Tam tiến lên đón chào hỏi, ai trùng hợp như vậy lại gặp mặt? Diễm Minh. Lại gặp hai vị ân nhân, Lương Trọng đầu tiên là vui mừng, sau đó muốn ánh mắt rất nhanh liền ảm đạm xuống, lại không quên cùng bên cạnh thiếu nữ giới thiệu nói: "Nương, đây cũng là vừa rồi ta từng đề cập với ngài hai vị ân nhân, Diễm Minh, Hồ Ly cô nương." "Nương?" Nghe được cái này một chút, Hỏa Tam cùng Hồ Ly đều là khẽ giật mình, hai người nhìn qua khổ sở đáng thương, nhìn lên tới chẳng qua tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Tuy nói tuổi tác đối với tu sĩ mà nói cơ bản mất đi ý nghĩa, dung mạo cũng có thể sửa đổi, nhưng một thô giáp cường tráng hán tử đúng một tên mềm mại thiếu nữ gọi mẹ, này làm sao nhìn xem thế nào cảm giác khó chịu. Thiếu nữ vô tâm chú ý đối diện hai người trên mặt nét mặt, khẽ không người, nô gia Bắc Minh Chỉ Lan, gặp qua hai vị ân nhân. "Bắc Minh?" Hỏa Tam cùng Hồ Ly cũng lưu ý đến rồi cái này không thường gặp dòng họ, bọn hắn lúc trước mới từ Lương Trọng nghe nói Thiên Tâm Thành bên trong tứ đại thế gia, một trong số đó lợi dụng Bắc Minh làm dòng họ. Lương Trọng dường như nhìn ra hai vị ân nhân tò mò, tiếp lấy giải thích nói: "Diễm Minh, mẹ ta tổ tiên từng là Bắc Minh thế gia bên ngoài hệ dòng bên, nhưng kỳ thật sớm đã không dính nổi quan hệ thế nào rồi." Kỳ thực Lương Trọng ngược lại là nghĩ dính vào điểm quan hệ, nói như vậy bọn hắn một nhà cũng không trở thành này rồi. "Áo, như vậy à?" Hỏa Tam cùng Hồ Ly đều là giật mình quay đầu. Cái trước lần theo Chỉ Lan ánh mắt, đem tầm mắt chuyển tới Lương Trọng trên Lương thiếu niên, "Vậy vị này là?" Lương Trọng cười khổ nói: "Chính là gia phụ." "Quả nhiên." Hỏa Tam khẽ miệng giật một cái, đột nhiên có chút may mắn không có nói lung tung, nếu không nếu toát ra cái lệnh lang đến, kia đoán chừng phải lúng túng đến đáy dậy móc ra cái ba vào viện tòa nhà lớn. Hỏa Tam ho khan hai tiếng, để ép ép trong lòng kỳ kỳ quái quái ý nghĩ cùng cuối cùng, sau đó mới mở miệng nói: "Ta quan lệnh tôn thương thế dường như cũng không đạt được làm dịu, là cây thuốc kia thảo còn chưa kịp dùng sao?" Hắn trong lòng có chút kỳ lạ, thì Lương Trọng phụ thân dưới mắt thương thế, vốn không nghi động tác mệt nhọc, nên trước tiên dùng dược khống chế mới lạ. Lương Trọng thật sâu thở dài, một lời khó nói hết a. Nguyên lai Lương Trọng đem Xích Dương Hoàn Hồn Thảo mang về sau, không những không có thể sử dụng tại cứu phụ thân tính mệnh, ngược lại bị đã sớm nhận được tin tức Lương Vân dẫn người đoạt đi. Hơn nữa còn mang theo gia chủ chi lệnh đem Lương Trọng một nhà ba người chạy ra. Về phần lý do, đại khái là nói Lương Trọng cùng chọc Tây Môn thế gia thai tinh đi quá gần, vì ngăn ngừa Lương thị nhất mạch bị liên lụy, cho nên như thế mà làm. Lương Trọng theo sát lấy giải thích nói: "Tất nhiên, đây hết thảy đều là Lương Vân nữ nhân kia từ đó cản trở bố trí, Diễm Minh đại ân, tại hạ tuyệt sẽ không quên." Lương Trọng nói như vậy nhìn, nhưng mà một bên hồi lâu không nói lời nào Hồ Ly lại đột nhiên mở miệng nói: "Dẫn đường đi Lương gia, bọn hắn cầm không nên cầm đồ vật." "Cái này?" Lương Trọng cùng bên cạnh mẫu thân liếc nhau, hắn cảm kích nói: "Hồ cô nương, ta biết ngài là có hảo ý, muốn giúp chúng ta cầm lại Xích Dương Hoàn Hồn Thảo, nhưng nếu bởi vậy lại chọc tới một thân phiền phức, vậy chúng ta liền càng thêm băn khoăn rồi." Hồ Ly lắc đầu: "Không, cái này cùng ngươi nhóm cũng không quan hệ, cây thuốc kia thân thảo là thuộc về ta, hiện tại ta không nghĩ đưa, tự nhiên muốn đi lấy quay về." "Lương gia?" Một tòa bề ngoài nhìn lên tới cùng tầm thường không khác chợ viện, kỳ thực trong thành Thiên Địa Thần Phủ. Thiên Tâm Thành không phải bên cạnh chỗ, tại đây chỉ cần có thể kêu trên danh hào thế lực cũng không yếu, cho nhà mình mở một phương tiểu thế giới thuộc về cơ bản làm việc. Chẳng qua là giới cùng giới trong lúc đó có bản chất tính khác biệt thôi. "Đại ca ngươi nhìn xem, đây cũng là kia Xích Dương Hoàn Hồn Thảo." Thân mang hồng hồng váy dài, hóa trang yêu mị Lương Vân cầm trong tay dược thảo biểu hiện ra cho trước mặt nam tử trung niên. "Có rồi nó, có thể thì tương đương với nhiều cái mạng à, dù là bị thương nặng hấp hối, chỉ còn cuối cùng một hơi, nó cũng có khả năng rất lớn cứu trở về." Nam tử trung niên đồng dạng ánh mắt lửa nóng, như thế thần dược, hay là trắng được mà đến, hắn lại có thể nào không thích, trực giác cảm giác là kiếm lời đại tiện nghi. Dù là nói theo một ý nghĩa nào đó, này Xích Dương Hoàn Hồn Thảo là thân muội dùng thân thể đổi lấy. Nay còn không nhờ có tiểu muội ta ra tay nhanh, mới không có nhường như thế thần dược lãng phí ở Lương Nhạc kia lão rác rưởi trên người. Lương Vân mặt mũi tràn đầy đắc ý tranh công nói. Nam tử trung niên cười lớn phụ họa: "Vâng vâng vâng, tiểu muội công lao lớn nhất." Chẳng qua ngược lại là thật không nghĩ tới, Lương Trọng tiểu tử kia lại thật có thể đem này bảo dược theo đấu giá hội trên mang về, là thật xem thường hắn rồi. Lương Vân kinh thường cười lạnh: "À, hắn cũng là giẫm nhầm cước chó, đánh bậy đánh bạ gặp được một đôi coi tiền như rác, nếu không tuyệt không có khả năng." Lời nói ở đây, Lương Vân không khỏi nghĩ tới vị kia đoạn gia tam công tử mặt, chiếm tiện nghi còn không làm việc, chắc chắn không phải thứ gì. Vài ngày trước nàng thế nhưng chịu không ít khổ đầu, đến nay huyết hầu cũng không thoải mái, hạ thân thì mơ hồ làm đau. Nói đến đây, hai người kia lai lịch tiểu muội ngươi có thể hiểu rõ. Nam tử trung niên mặt lộ lo lắng, sợ chọc không nên dây vào người. Quản hắn là thân phận gì, Lương Vân xem thường nói, bọn hắn đã chọc tới Tây Môn thế gia, bây giờ tự lo không xong, đâu còn có công phu lại xen vào việc của người khác à. Lương Vân lúc trước theo đấu giá hội trên sau khi rời đi, cũng không đi quá xa, mà là luôn luôn bồi hồi tại Vạn Bảo các phụ cận, lưu ý gió thổi cỏ lay. Phía sau quả nhiên là chờ đến cơ hội. Lam Năng vừa nghe nói kia nữ tử thần bí cùng Tây Môn liệt dậy rồi xung đột, lập tức thì hạ quyết tâm đúng Lương Trọng mang về bảo dược hạ thủ. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, nam tử trung niên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc xuất thân vượt qua 4000 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh người tuyệt không phải hời hợt, nếu không có Tây Môn thế gia kiềm chế, chỉ bằng vào Lương gia chỉ định là ứng phó không được. Hú hồn, nếu quả thật đến rồi kia phân thượng, gia chủ tuyệt đối sẽ lựa chọn bỏ cuộc bọn hắn, thì cùng hiện tại từ bỏ Lương Nhạc một nhà ba người giống nhau. Lúc này, chợt có một tiếng vang thật lớn từ phương xa truyền đến, cả kinh này xưa nay đã làm nhiều lần việc trái với lương tâm hai huynh muội đồng thời sợ run cả người. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Nam tử cùng Lương Vân tuần tự xông lên giữa không trung, lần theo động tĩnh truyền đến phương hướng nhìn lại. Là phủ viện chính môn bên ấy. Hình như có người cưỡng ép xâm nhập trong phủ. Sẽ không phải là? Hai huynh muội liếc nhau, trong lòng cũng có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe thiên biên truyền đến hét lớn: "Lương Vân, Lương Hoa, hai người vội vàng cút ngay cho ta ra đây." Là giọng Lương Trọng. Chương 1623, tới cửa giết người. Chương 1623, tới cửa giết người. Người nào tự tiện xông vào ta Lương gia? Rất nhiều Lương gia tu sĩ bị kinh động, không bao lâu liền chen chúc mà tới, lít nha lít nhít đứng đầy bầu trời, cản trở tại một nhóm khách không mời mà đến trước mặt. Khi bọn hắn thấy rõ người tới bên trong có Lương Trọng một nhà lúc, đều là có chút ngoài ý muốn. Có người nổi giận nói: "Lương Trọng, các ngươi đã bị trục xuất Lương gia, liền không có tư cách lại bước vào Lương phủ, còn không mau mau rời đi." Hồ Ly đạp không mà đứng, tay cầm tam xích băng phòng, giọng nói rét lạnh nói: "Ta đến thu hồi ta đồ vật, tránh ra nói tới, bằng không liền chết." Nghe vậy, Lương gia chúng tu sĩ nhìn nhau sửng sở, dường như không ai biết nhau trước mặt cô gái mặc áo trắng này. Chẳng qua hiện nay đối phương mạnh mẽ xông tới tới cửa, bọn hắn đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, từng cái dựng râu trừng mắt, thanh sắc câu lệ: "Đây là Lương phủ, không có thứ ngươi muốn, thức thời như vậy thối lui, nếu không chúng ta thì không khách khí." Cô gái đối diện thân phận không rõ, kẻ đến không thiện, cho nên không phải bạn bất đắc dĩ Lương gia mọi người cũng không dám không hề cố kỵ ra tay khu trục. Lương Trọng sợ hai bên xung đột tiến một bước thăng cấp, phát triển đến mức không thể vãn hồi, thế là vội vàng tiến lên giải thích nói: "Chư vị trưởng bối, Hồ Ly cô nương muốn bật ngay tại Lương Hoa Lương Vân trong tay, đem hắn hai người giao ra đây hỏi một chút liền biết." "Cái nào là trưởng bối của ngươi?" Một đầu đầy tóc xám ba bạch nhãn lao giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói: "Lương Trọng, ngươi đã sớm bị trục xuất gia phả, Lương gia hiện cùng ngươi căn bản không có chút quan hệ nào, đừng muốn lại đến loạn bấu víu quan hệ." Nghe vậy, Lương Trọng nụ cười trên mặt trì trệ, ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng. Vừa rồi lão giả nói chuyện chính là Lương Vân kia nhất hệ, xưa nay thì không ít chen ép bọn hắn một nhà, bây giờ lại vẫn không quên ra đây bỏ đá xuống giếng, là thật ghê tởm. Vừa đúng lúc này, Lương Hoa Lương Vân hai huynh muội chính là nghe được tiếng động chạy đến. "Lương Trọng, ngươi chớ có không biết tốt xấu. Gia tộc không có trộm tới thỉnh tội đã là thiên đại khai ân, sao còn không biết hối cải thông đồng ngoại nhân đánh tới cửa, đến tuột cùng ra sao giáp tâm?" Hai huynh muội này ác nhân cáo trạng trước, thứ nhất liền cho Lương Trọng cài lên cái lấy oán trả ơn mũ. Lương Trọng căm tức nhìn Lương Vân, tức giận bất bình nói: "Thỉnh tội? Ngươi ngược lại là nói một chút ta có gì tội, ta xin thuốc cứu cha chẳng lẽ có sai không?" Lương Vân cái chảy cái cối nói: "Ngươi cùng bọn hắn có giao tình chính là sai lầm." Nàng chỉ vào Hỏa Tam cùng Hồ Ly nói ra: "Lẽ nào ngươi không biết hai người này đã chọc tới Tây Môn thế gia sao? Lại vẫn dám nhận lấy bọn hắn quà tặng, sẽ không sợ liên lụy tất cả Lương gia không?" Lương Trọng giận quá thành cười: "Cha ta bản thân bị trọng thương, các ngươi từng cái thờ ơ lạnh nhạt, không chịu giúp đỡ thì cũng thôi đi, bây giờ có người không tiếc làm biệt thủ, các ngươi lại cũng không muốn. Lẽ nào thì không nên mắt của ta trợn trợn nhìn phụ thân thân tử đạo tiêu mới vui vẻ sao?" Lương Hoa hừ lạnh nói: "Đã sớm theo như ngươi nói, phụ thân ngươi Lương Nhạc bị sát khí ăn mòn, cho dù có rồi Xích Dương Hoàn Hồn Thảo thì cứu không được hắn. Đã như vậy, gia tộc kia cần gì phải uổng phí nguyên tinh đi làm không có ý nghĩa sự tình." "Nói vậy?" Lương Trọng phản bác, rõ ràng là nói Xích Dương Hoàn Hồn Thảo có hiệu quả nắm chắc không cao, cũng không phải là không hề có thể, vì sao muốn trực tiếp bỏ cuộc? "Cha ta xưa nay đối với gia tộc trung thành tuyệt đối, cũng đã từng nhiều lần lập xuống công lao hắn mã, lẽ nào kết quả liền chỉ là 30 vạn nguyên tinh đều không đáng?" Lương Trọng lặng lẽ quét mắt đối diện Lương gia mọi người, trong đó không thiếu có từng chịu qua phụ thân ân huệ người, nhưng khi phụ thân bị thương, cần bọn hắn giúp đỡ lúc, lại đều có như vậy lý do như vậy chối từ. Kỳ thực Lương Trọng trong lòng hiểu rõ, những người này nếu không thì âm thầm cầm Lương Vân nhất mạch kia chỗ tốt, vì chính là không cho phụ thân có bất kỳ trở mình sau khi điệp. Như thế trên thân phụ thân cái đó bước vào thông thần lộ danh ngạch sớm muộn gì phải thuộc về Lương Hoa. Lương Trọng không muốn tiếp qua thật lãng phí miệng lưỡi, nói thật, gần đây trải nghiệm qua đủ loại tình người ấm lạnh sau đó, hắn đúng này Lương gia đã không có bất luận cái gì lưu luyến rồi. Hắn chỉ nghĩ mau rời khỏi này nơi thị phi, một khắc cũng không nghĩ chờ lâu. Thế là nhân tiện nói: "Đem Xích Dương Hoàn Hồn Thảo còn tới, chúng ta cái này rời đi." Ai ngờ Lương Vân lại mỉm cười nói: "Xích Dương Hoàn Hồn Thảo ngươi hay là đừng suy nghĩ. Bây giờ ngươi thông đồng ngoại nhân cưỡng ép xuống phủ, đã thương nhiều như vậy tộc nhân, Xích Dương Hoàn Hồn Thảo coi như là lưu lại tới cho bọn hắn chữa thương." "Ngươi?" Lương Trọng bị tức nói không ra lời, Lương Vân này ác nữ người nhất biết hung hăng cả quái, cố tình gây sự, trong lời nói căn bản giảng không thông. Lúc này Hồ Ly mở miệng nói: "Cây thuốc kia thân thảo thuộc về ta, ngươi nói lưu lại thì lưu lại sao?" Lương Vân cậy mạnh nói: "Vậy nó hiện tại không thuộc về ngươi rồi, vừa trong tay ta, đó chính là Lương gia thứ gì đó, ai cũng cầm không được. Ngươi nếu dám đoạt, bảo đảm ngươi có đến mà không có về." Dưới mắt đang ở nhà mình địa bàn, địch quả ta chúng, Lương Vân tự nhiên có chỗ dựa không sợ, nàng còn không tin đối phương có thể làm nhiều cường giả như vậy mặt sẽ đối với nàng thế nào. Nào biết sau một khắc đột nhiên hàn quang lóe lên, Lương Vân trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, lại há miệng thời liền nói không ra lời, mà là cốt cốt tuôn ra máu tươi. Tiếp lấy thân thể lắc một cái liền muốn từ trên trời ngã xuống đi. "Tiểu muội." Lương Hoa quá sợ hãi, liền tranh thủ Lương Vân tiếp được, hắn đã cảm giác được hắn sức sống đang nhanh chóng trôi qua. Có thể dù hắn lập tức chuyển vận pháp lực, làm thế nào cũng không giữ được hắn tinh khí thần, thậm chí ngay cả phun ra ngoài máu tươi cũng ngăn không được. Lương Hoa nghĩ tới dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng từ nhỏ muội trong ngực lấy ra một gốc dược thảo, chính là kia Xích Dương Hoàn Hồn Thảo. Nhưng đã chậm. Lương Vân sức sống đoạn tuyệt, một mệnh ô hô. Lương Hoa căm tức nhìn hướng Hồ Ly: "Là ngươi giết em gái ta muốn ngươi liền mạng." Tuy nói hắn cũng không thấy người sau làm sao ra tay, nhưng lưu lại tại tiểu muội thể nội băng hàn sát ý đã tỏ rõ sát thủ thân phận. Hồ Ly nét mặt đạm mạc nói: "Ta bản đã đáp ứng Lương Trọng không giết người, có thể nàng không nên muốn chết, vậy ta liền đành phải thỏa mãn nàng. Hiện tại ta lặp lại lần nữa, đem ta đồ vật trả lại, nếu không sẽ còn tiếp tục giết." "Cuồng vọng." Kia ba bạch nhãn lão giả hừ lạnh nói: chỉ là cựu giai sơ kỳ, lại cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi, lẽ nào khi chúng ta không tồn tại hay sao? Mặc dù hắn đồng dạng chưa từng bắt được nữ tử trước mắt xuất thủ động tác, nhưng chỉ cho là đối phương thắng ở xuất kỳ bất ý, cũng không phải là thực lực bản thân duyên cớ. Chẳng qua để cho an toàn, hắn hay là kêu gọi chúng tộc nhân cùng tiến lên. Chư vị chuẩn bị động thủ, này bây giờ nữ tìm tới cửa hiện lên hung, nếu không đem nó trấn áp, vậy chúng ta Lương gia mặt mũi đặt chỗ nào? Nghe vậy, còn lại Lương gia tu sĩ đều là mặt lộ chần chờ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo mới vừa xuất thủ đến xem, đối phương tuyệt đối không đơn giản, chân thực chiến lực tất nhiên không chỉ là cựu giai sơ kỳ đơn giản như vậy, cho dù là bọn họ chiếm nhiều người ưu thế cũng chưa chắc năng lực chiếm được rồi tốt. Hồ Ly cầm kiếm đạp không tiến lên, ta lặp lại lần nữa, đem dược thảo còn tới, nếu không ta không ngại đại khai sát giới. Từ đột phá cựu giai đến nay, nàng luôn luôn không có cơ hội thử một chút thân thủ, Lương gia những thứ này bắt giai cựu giai, vừa bằng năng lực làm đá mài đao. Nhưng này lúc, đột nhiên nổi danh lão giả phá không mà đến, ngăn tại Hồ Ly trước người. Tiểu nữ hoa khẩu khí cũng không nhỏ, đến ta Lương gia Dương Oai, có thể hỏi qua lão phu. Chương 1624, mời tiên tử đại khai sát giới. Chương 1624, mời tiên tử đại khai sát giới. Gia chủ. Vừa nhìn thấy mặt, Lương gia mọi người đều là mừng rỡ trong lòng, gia chủ là thần giai cường giả, bây giờ tới trước trấn thủ, bọn hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thì vừa rồi cô gái đối diện chỗ cho thấy thực lực, chỉ sợ đã là cựu giai bên trong người nổi bật, dù là ở đây người cùng nhau tiến lên đều chưa hẳn chiếm được rồi tốt. Cho dù năng lực ỷ vào nhiều người thủ thắng, hơn phân nửa cũng là thắng thảm, đến lúc đó chưa chừng liền là ai chết rồi. Lương Hoa càng là hơn ôm Lương Vân thi thể, trực tiếp ghé nào vào lão giả áo xanh dưới chân, than thở khóc lóc nói, gia chủ đại nhân, Lương Trọng bị trục xuất gia tộc ghi hận trong lòng, cho nên thông đồng ngoại nhân đánh tới cửa, Tiểu Vân chính là bị hắn làm hại. Còn xin gia chủ vì hậu bối làm chủ, chém giết này tặc, là Tiểu Vân báo thù rửa hận. Lương Vân cố nhiên là chết bởi hồ ly chi thủ, nhưng Lương Hoa lại đem cừu hận tính tại rồi Lương Trọng trên đầu, có thể thấy được hắn cùng hắn trong lúc đó oán hận chất chứa bao sâu. Ngươi trước tạm đứng lên mà nói. Lão giả áo xanh tay áo vung lên, đem Lương Hoa đỡ dậy, sau đó nói, thân làm gia chủ, lão phu tất nhiên là có trách nhiệm bảo vệ mỗi một vị tộc nhân chu toàn, bây giờ nàng chết oan chết uổng, lão phu tất nhiên cũng nên cho lấy lại công đạo. Đa tạ gia chủ đại nhân. Lương Hoa thối lui đến một bên, nhưng khi hắn nhìn về phía Lương Trọng lúc, khóe miệng nhưng hiện lên một vòng vi diệu độ cong. Rất có chủng tính toán sinh ý vị thâm trường. Lão giả áo xanh ánh mắt bên nễ, vì một loại thượng vị giả thẩm phán giả giọng nói, "Lương Trọng, ngươi có biết tội của ngươi không?" Lương Trọng khinh thường cười lạnh, "Cả đám đều nói ta có tội, ta ngược lại thật ra muốn hỏi gia chủ đại nhân ngài, ta từ đầu đến cuối cũng bất quá là nghĩ cứu phụ thân tính mệnh, rốt cục có tội gì? Mà ngài luôn miệng nói bảo vệ tộc nhân Chu toàn, nhưng ta phụ thân Chu vì sao không ai hộ?" Lão giả áo xanh mặt không chút thay đổi nói, "Lương Nhạc trọng thương trở về, nếu không có gia tộc ra tay cho hắn ổn định thương thế, hắn đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Kia lẽ nào không nên sao?" Lương Trọng có chút khống chế không nổi tâm tình của mình, quát lớn, Táng Thần Sơn vốn là chỗ tuyệt địa, thần giai không thể bước vào, thần giai phía dưới thì sống chết khó nói, tộc nhân đều biết chỗ kia nguy hiểm mà không chịu tiến về, kết quả còn không phải cha ta đứng ra đi. Lúc đó thế nhưng gia chủ ngài chính miệng hứa hẹn, sẽ đem cái đó bước vào thông thần lộ danh ngạch thưởng cho phụ thân, nhưng còn bây giờ thì sao? Không những ban thưởng sự tình không hề để cập tới, mà ngay cả mua một gốc dược thảo cho ta phụ thân cứu mạng cũng không chịu. Lão giả áo xanh không nhanh không chậm nói, Lương Nhạc sát khí nhập thể, thần hồn bị thương, cho dù có Xích Dương Hoàn Hồn thảo hơn phân nửa thì không bảo vệ nổi hắn tính mệnh. Hơn phân nửa? Ngươi này không biết là hơn phân nửa. Lương Trọng hai mắt đỏ như máu quát tầm lên, đây chính là cha ta. Càng là hơn Lương gia công thần, cho dù chỉ có lỡ như có thể, không phải cũng nên thử một lần không? Lão giả áo xanh sắc mặt vẫn như cũ như không hề bận tâm, không dậy nổi gợn sóng, mấy chục vạn cân thượng phẩm nguyên tinh cũng không phải bút số lượng nhỏ, dùng này đến đọ sức một tia hầu như không tồn tại tỷ lệ cũng không sáng suốt. Huống chi, gia tộc là Lương Nhạc làm đã đủ nhiều, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ha 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 ha. Lương Trọng lại một lần nữa giận đến cực điểm, nhịn không được cười to, tương tự điên cuồng điên dại. Tốt một cái hết lòng quan tâm giúp đỡ. Như thế vô cùng đơn giản bốn chữ, lại che lại ta rồi phụ thân cả đời đối với gia tộc trung thành tuyệt đối, lập hạ bao nhiêu công lao hắn mã. Bây giờ càng là hơn không kịp chờ đợi cho Tây Môn thế gia biểu trung tâm, đem chúng ta một nhà chủ xuất phủ đi tự sinh tự diệt, Lương Hoài Nhân, ngươi gia chủ này làm tốt ta. Lớn mật, dám đối với gia chủ bất kính. Chỉ bằng vào điểm ấy, thì có lý do đem ngươi đưa đi hình chuyến, ra pháp xử lý. Ba Bạch Nhãn lao giả trách mắng. Đối với cái này, Lương Trọng khịt mũi coi thường, đó là gia chủ của các ngươi, còn không phải thế sao gia chủ của ta? Bây giờ ta đã không phải Lương gia người, làm sao đến gia pháp? Lương Trọng chỉ vào Lương Hoa đúng lão giả áo xanh nói, Lương Hoài Nhân, gia tộc của ngươi người cầm không thứ thuộc về hắn, hiện tại giao ra đây, chúng ta cứ thế mà đi, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, hai không thể làm chung. Tại Lương Hoài Nhân ra mặt trước đó, Lương Trọng trong lòng còn ôm lấy một tia may mắn, cho rằng gia chủ có lẽ là chịu Lương Hoa huynh muội che đậy. Nhưng lúc này nhìn tới, thừa bất chính hạ tác loạn những lời này, thật đúng là đúng mức gã qua loa trầm mặc. Lão giả áo xanh mắt nhìn thẳng hỏi, Lương Hoa, hắn nói thế nhưng thật? Thế nhưng gia chủ, lão phu hỏi ngươi hắn nói có phải thật vậy hay không? Đúng. Lương Hoa trong lòng dù có mọi loại không cam lòng, nhưng vẫn là chi tiết gật đầu. Lương Hoài Nhân thản nhiên nói, đem đồ vật trả lại. Lương Hoa không dám ngỗ nghịch gia chủ pháp chỉ, đành phải ngoan ngoãn đem Xích Dương Hoàn Hồn thảo ném Lương Trọng, nhưng ánh mắt bên trong vẫn còn có rõ ràng không bỏ. Rốt cuộc này gốc bảo dược dùng tốt, liền xem như một cái mạng. Cho nên dù là vừa rồi tiểu muội sắp gặp tử vong, hắn trước hết nhất nghĩ tới cũng là chuyển vận pháp lực, mà không phải trước tiên liền dùng tới Xích Dương Hoàn Hồn thảo. hắn muốn cho chính mình giữ lại. Lương Trọng tiếp nhận Xích Dương Hoàn Hồn Thảo, lập tức liền muốn quay người rời đi. Bây giờ tất cả Lương gia, tất cả mọi người nhường hắn cảm giác buồn nôn, này chết tiệt chỗ, cho dù thêm một khắc cũng cảm giác dùng mình. Chấm đã. Nhưng lúc này, sau lưng lại chuyển đến giọng Lương Hoài Nhân. Lương Trọng dừng chân lại, có hơi nghiêng đầu, thế nào, Lương gia chủ còn có gì chỉ giáo? Lương Hoài Nhân hờ hững nói, Lương Hoa cầm ngươi đồ vật đã trả lại rồi, vậy ngươi chờ thêm môn đả thương người giết người sự tình có phải cũng nên cho lời giải thích? Lương Trọng hừ lạnh nói, kia thuần túy là Lương Vân gieo gió gặt bão, oán không thể người bên ngoài. Dứt lời, liên tiếp lấy cất bước đạp không mà đi người tới, mời bọn họ lưu lại. Lương Hoài Nhân mặt lạnh lấy, nói như vậy. Đúng, gia chủ. Lương gia chúng tu sĩ cùng nhau lên tiếng, tiếp lấy liền muốn đúng Lương Trọng mấy người ra tay. Lúc trước không biết nữ tử váy trắng thân phận, bọn hắn có chỗ lo lắng, bây giờ lại là có rồi gia chủ áp trận, tự nhiên đã có lực lượng. Trong lúc đó, mười mấy tên Lương gia tu sĩ phân tán mà ra, đem Hỏa Tam Hồ Ly cùng với Lương Trọng một nhà vây quanh. Gặp tình hình này, Lương Trọng trong lòng không khỏi hoảng hốt, các ngươi muốn làm gì, lẽ nào các ngươi Lương gia liền biết lấy nhiều khi ít không thành? Hắn cũng không sợ chết, nhưng nếu liên lụy đến phụ mẫu cùng với hai vị ân nhân, đó chính là tội lỗi lớn. Nhưng ngay lúc, một bên đã có một đạo thanh lãnh âm thanh truyền đến, lúc trước đáp ứng ngươi không giết người, hiện tại còn muốn giữ lời sao? Lương Trọng nghiêng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy tay kia chấp Tam Xích Băng Phong Nữ kiếm khách quanh thân sát khí giống như thực chất, trưởng không từng khúc như xương ngưng kết. Lương Trọng một chút thất thần, lập tức hít sâu một hơi nói, mời tiên tử đại khai sát giới. Có thể. Hồ Ly cực kỳ ngắn gọn đáp lại một chữ, sau đó không hề sức tưởng tượng huy kiếm chém ngang. Chỉ ở thoáng qua, băng hàn kiếm khí tràn đầy trường không, Lương gia kia mười mấy tên bát giai cửu giai tu sĩ không hề sức chống cự, đều bị chém tới thủ cấp, đều không ngoại lệ. Hồ Ly dương mắt nhìn hướng lão giả áo xanh, Hạ Biên, cái kia đến ngươi rồi. Chương 1625, thí thần một kiếm. Chương 1625, thí thần một kiếm. Cái này sao có thể? Mắt thấy mười mấy tên tu vi không kém tộc nhân trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, Lương Hoa cả người giật mình tại nguyên chỗ, hoảng sợ mà không biết làm sao. Mặc cho hắn trong ngực thi thể của tiểu muội rơi xuống giữa không trung, không thấy đã lâu cũng toàn vẹn không phát hiện. Một bên, Lương Hoài Nhân đồng dạng lấy làm kinh hãi. Hắn vốn là dự định thông qua các tộc nhân đi thử xem sâu cạn của đối phương, xem xét có thể hay không theo chiêu số thủ đoạn trên phân biệt ra được hắn xuất thân lai lịch. Sao liệu mười mấy tên tộc nhân liên thủ cũng không phải người ta địch, lại bị một kiếm thông sát. Hơn nữa còn là ngay trước hắn bị này thần giai trước mặt, nếu việc này truyền đi, kia Lương Hoài Nhân ba chữ này, thậm chí cả tất cả Lương gia cũng đem biến thành trò cười. Người rốt cuộc là ai? Lão phu sao không biết Tiên Tâm Thành khi nào ra người nhân vật như vậy? Lão giả áo xanh cũng không còn cách nào gìn giữ vừa rồi kia phần ung dung bình tĩnh, sắc mặt khó coi mà hỏi. Đối với cái này, Hồ Ly đáp lại liền chỉ có bốn chữ, người giết ngươi. Côn vọng, Lương Hoài Nhân hừ lạnh một tiếng, lão phu thừa nhận ngươi rất mạnh, vì chẳng qua cựu giai sơ kỳ tu vi, chiến lực có thể so sánh cựu giai đỉnh phong. Nhưng cựu giai cuối cùng chỉ là cựu giai, chỉ cần chưa bước vào thần chi lĩnh vực liền vẫn như cũ như là lâu nghĩ, lão phu muốn trấn áp ngươi, lật tay là đủ. Dứt lời hắn buông ra khí thế, thần giai uy áp đột nhiên trải rộng ra, tràn ngập tại thiên địa. Chẳng qua này lại chỉ là phô trương thanh thế. Tại kiến thức qua cô gái đối diện câu chuyện thật sau đó, vị này xưa nay làm việc giàu hoạt cẩn thận chủ nhà họ Lương đã không dám có bất kỳ khinh thường, bởi vì hắn chắc chắn tầm thường thế lực tuyệt đối bồi dưỡng không ra như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu. Dưới mắt hắn có thể nghĩ tới tốt nhất phương thức giải quyết liền để cho đối phương biết khó mà lui, nếu không nếu là độc thủ, thế tất rất khó nắm chắc tốt có chừng có mực. Một khi tình thế lại tăng cấp, có thể tiểu chân treo ra đại phiền phải rồi. Chẳng qua Hồ Ly lại là căn bản không sợ, lúc trước đối mặt kia thần nhị trung kỳ giới Hải Minh thần sứ nàng đều dám đi tới thử một chiêu, huống chi trước mặt này chọn vẹn thấp một cái đại cảnh giới chủ nhà họ Lương rồi. Tất nhiên Hồ Ly cũng sẽ không khinh thường, thực lực của nàng bây giờ muốn đối phó thần giai tu sĩ còn ít không được muốn nhờ âm dương thần hỏa cháo trợ trận. Hô, tại Tử Kim Bát Vu xuất hiện trong nháy mắt, âm dương nhị khí ngưng tụ hai màu trắng đen hỏa diễm, quanh quẩn ở chỗ nào một bộ váy trắng quanh thân, vô cùng nóng bỏng năng lượng, thoáng như muốn đem hư không cũng tan chảy giống như. Thần giai đạo binh, Lương Hoài Nhân đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến, vì nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được trên tay đối phương thần binh bất phàm. Kia như ẩn như hiện pháp tắc trật tự dây chuyền, giống như độc lập ngoại vật, tự thành một phương thế giới. Này đúng là một kiện thần nhị đại năng bản mệnh vật. Thấy thế, Lương Hoài Nhân đã theo trong lòng có kiên kỵ không dám ra tay biến thành kiên kỵ cùng e ngại. Trên tay đối phương bây giờ nhiều cái này thần nhị đạo binh, cũng đã cụ bị bắn bị thương thần giai có thể, làm không tốt thật sự lật thuyền trong mương. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lương Hoài Nhân mắt thấy sự việc không đúng liền muốn trốn đi, việc đã đến nước này liền bất chấp cái gì thể diện, bảo trụ mạng nhỏ mới trọng yếu nhất. Nhưng khi hắn muốn xé rách không gian bỏ chạy lúc, lại phát hiện đã không làm được. Giờ phút này hắn đặt mình vào nơi, tất cả quy tắc cũng giống như tường đồng vách sắt khó mà bị rung chuyển, càng không nói đến đánh vỡ, thoát thân cuối cùng thành hy vọng xa vời. Tiểu nữ oa, ngươi chớ có khi người quá đáng. Lương Hoài Nhân hoảng hốt lo sợ hét lớn, như thật đem lão phu ép, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Nhưng đối với một tên thần giai tu sĩ uy hiếp, Hồ Ly căn bản không hề bị lay động, chỉ là tự mình huy kiếm mang lên hai màu trắng đen hỏa diễm. Trong lúc đó, một đạo cự kiếm hư ảnh chợt hiện, bay thẳng cửu tiêu, thoáng như kết nối lấy trời cùng đất. Âm Dương Băng Hỏa Kiếm, thí thần. Hồ Ly trong lòng mặc niệm một tiếng, cự kiếm hư ảnh trên hắc bạch hỏa diễm bốc lên càng thịnh, sau đó ầm vang chém xuống. Dừng tay. Tiểu bối ngươi dám? Lương phủ tiểu thế giới chỗ sâu truyền đến hai đạo thanh âm giản mùa, là Lương gia hai tên ngủ say đã lâu lão tổ bị đánh thức, liên tục không ngừng mở miệng cảnh cáo. Nếu là Đường Đường gia chủ tại nhà mình địa bàn bị chém giết, kia Lương gia chính là thiên tâm thành buồn cười lớn nhất. Hai tên lương gia lão tổ phá quan mà ra, chỉ ở trong chớp mắt liền tự mình giáng lâm, lập tức không kịp nghĩ nhiều liền muốn liên thủ đánh tan đạo kia cự kiếm hư ảnh. Hai người này đều là thần nhị sơ kỳ tu vi. Thật muốn nói đến, bọn hắn so trước đó không lâu xuất hiện tại Vạn Linh Uyển hai tên thần sứ là thật yếu hơn không ít. Các ngươi nghĩ rõ ràng lại động thủ, nếu không ta ngược lại thật ra không ngại nhường này lại nhiều hai cỗ thi thể. Bên hai đột nhiên nhớ ra tiếng nói làm cho hai tên lương gia lão tổ trên tay kết ấn động tác đồng thời trì trệ, không khỏi mặt lộ cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Đối phương tất nhiên có thể né qua cảm giác của bọn hắn, tu vi hơn phân nửa còn trên bọn họ. Sau một khắc, một tên thanh niên áo trắng vô thanh vô tức ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chính hai tay ôm ngực, trên mặt mang không có hảo ý cười xấu xa. Ngươi rốt cuộc là ai? Không gặp mặt thời vẫn chỉ là trong lòng có e dè, gặp mặt sau đó liền trực tiếp trở thành sợ hãi. Vì hai tên lương gia lão tổ đều đã phát hiện, đối phương rõ ràng thì hiện tại trước mặt, nhưng bọn hắn trừ ra con mắt năng lực nhìn thấy, lỗ tai năng lực nghe được, cái khác bất luận cái gì cảm giác cũng bắt giữ không đến hắn tồn tại. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì? Hỏa Tam con mắt hơi chuyển động, cười nói, ta là nhắc nhở hai ngươi không muốn phạm sai lầm người hảo tâm a, nhất nghe tốt lời nói, nếu không giết ngươi. Dứt lời hắn còn le đầu lưỡi, nét mặt sốc nổi làm cái cắt cổ động tác. Hai tên lương gia lão tổ cũng không dám động, mặc dù người này trước mặt ngôn hành cử chỉ cũng không đáng tin cậy, nhưng thực lực trên bọn họ lại không thể nghi ngờ. Bởi vậy cân nhắc lợi hại phía dưới, bọn hắn quả quyết lựa chọn bỏ cuộc Lương Hoài Nhân. Như vậy đơn giản là qua đi cần lại tuyển cái gia chủ ra đây, dù sao cũng so nhất thời hành động theo cảm tính đem tất cả lương gia cũng góp đi vào muốn tốt hơn nhiều. Rốt cuộc lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, tất cả còn phải đợi thủy tổ trở về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Nếu như thủy tổ năng lực thành công phá cảnh bước vào thần tam liệt kê, cố gắng rồi sẽ khổ tận cam lai, đến lúc đó tại vì lương gia dựa đục cũng không muốn ai, cái này đúng nha. Mắt thấy hai tên lão giả đã bỏ đi xuất thủ suy nghĩ, Hỏa Tam thì không có quá nhiều làm khó. Quản trong lòng bọn họ còn có cái gì tính toán, dù sao hiện tại không cho tức phụ nhi quấy rối là được, lượng hắn hai con tôm tép thì lật không nổi cái gì lãng. Bên kia, cuốn quanh lấy hắc bạch hỏa diễm cử kiếm hư ảnh sớm đã rơi xuống, dù là Lương Hoài Nhân đem hết tất cả vốn liếng chống đỡ, nhưng ở kia tự thành một phương thế giới pháp tắc phía dưới căn bản không chịu nổi một kích. Chỉ là qua loa cản trở rồi một cái chớp mắt, cả người liền bị kiếm khí nuốt hết, nháy mắt đã tan thành mây khói. Đường đường chủ nhà họ Lương, thần giai tu sĩ, đã là bao trùm ở giữa thiên địa hàng tỷ sinh linh phía trên tồn tại, nhưng hôm nay lại chết tại nhà mình địa bàn. Hơn nữa còn là bị một tên cựu giai tu sĩ chém giết. Sau ngày hôm nay, tay kia chấp tam xích băng phong nữ kiếm khách, chắc chắn vì thí thần tên kinh ngạc thiên hạ. Chương 1626, các ngươi còn có muốn giết sao? Chương 1626, các ngươi còn có muốn giết sao? Hồ ly thu chiêu, nhắm mắt lại, toàn thân tâm điều tức thổ nạn, vì qua loa khôi phục nguyên khí. Vừa rồi kia thí thần một kiếm uy lực tất nhiên đầy đủ kinh thế hai tục, nhưng tiêu hao càng là hơn khó có thể tưởng tượng to lớn, cho dù trong cơ thể nàng pháp lực vượt xa cùng cảnh, thì vẹn vẹn chỉ có thể dùng ra một lần mà thôi. Nếu một kiếm này không cách nào chém giết đối phương, kia nàng cũng chỉ có thể hô người nào đó hỗ trợ. Quả nhiên vẫn là có chút miễn cưỡng sao? Hồ ly chân mày cau lại, có chút không vừa ý lắc đầu. Lấy trước mắt cựu giai sơ kỳ tu vi tiêu diệt thần giai, so với nàng trong dự đoán muốn khó rất nhiều, mà cái này lại là chiếm đối phương khinh địch là không phòng bị tiện nghi. Nếu Lương Hoài Nhân ban đầu thì làm dáng, kia cuối cùng bại nhất định là nàng. Chẳng qua đây cũng là bởi vì cái trước tu vi đã tại thần nhất trung kỳ, nếu là đổi thành một mới vào thần giai linh mới, có thể là được đối phó nhiều. Đơn giản làm xong chiến hậu nghĩ lại, Hồ ly nhìn về phía Lương Trọng người một nhà, chủ nhà họ Lương đã chết, các ngươi còn có muốn giết sao? Nhưng lúc này, trừ ra Lương Trọng trên lưng vẫn còn trong hôn mê phụ thần, mẹ con bọn hắn hai người vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ chưa thể lấy lại tinh thần. Chỉ vì Hồ ly vừa rồi thí thần cử chỉ quá mức dọa người, đã sụp đổ bọn hắn nhận biết. Thấy Lương Trọng hồi lâu cũng không trả lời, Hồ ly ngược lại cũng không đợi, liền đang yên lặng chờ lấy, vừa vặn còn có thể lại nhiều khôi phục chút ít nguyên khí. Một lát sau, trước hết nhất phát ra âm thanh là Lương Trọng mẫu thân Bắc Minh Chỉ Lan, tên này gầy gò nữ tử cười khổ lẩm bẩm, quả nhiên là giấc mộng a. Ta liền nói trên đời này vì sao lại có cựu giai tu sĩ nghịch thiên phạt thần, căn bản chính là không thể nào chuyện nha, có lẽ là gần đây bị đè nén quá lợi hại rồi. Tuy nói Bắc Minh Chỉ Lan chưa bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào biểu lộ qua nội tâm của mình ý nghĩ, nhưng khi nàng nhìn thấy Lương gia bỏ cuộc trượng phu nàng lúc, sớm đã hận thấu xương. Mộng. Lương Trọng lúc này thì dần dần trì hoãn quá mức nhìn đến, nghe được bên thai mẫu thân nói rông dài, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu nhìn lại. Nương, này thế nào lại là mộng đâu, hai vị đại nhân rõ ràng tiểu chân thực tồn tại được rồi, chính là lên trời phái tới cứu chúng ta một nhà cứu tinh. Trong lúc bất chi bất giác, Lương Trọng đã thay đổi đúng hồ ly hai người xưng hô. Như cùng một vị động một tí thí thần nữ kiếm tiên ngang hàng luận giao, là thật là đại bất kính một ít, cái kia có kính sợ tất nhiên là không thể thiếu. Bác Minh Chỉ Lan thở dài nói, đứa nhỏ ngốc, chỉ có trong ngộng mới không cảm giác được đau đớn, không phải sao? Lương Trọng càng nghe càng mơ hồ, đầy đầu dấu chấm hỏi, lời này nghĩa là gì? Bác Minh Chỉ Lan hỏi lại, Nạp Nhi, vậy ngươi bây giờ nhưng có cảm nhận được đau đớn? Không có. Lương Trọng sững sờ lắc đầu. Vậy liền đúng, Bác Minh Chỉ Lan ngự trọng tâm trường nói, theo vừa rồi bắt đầu Vi nương vẫn bận lấy ngươi bên hông thì mềm, nếu không phải mộng, ngươi như thế nào lại không cảm giác được, chỉ sợ là sớm hô lên tiếng. A. Lương Trọng thần sắc cổ quái túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, mẫu thân trên tay xác thực vặn lấy thịt, nhưng không là của hắn, là phụ thân. Thấy thế, Lương Trọng dở khóc dở cười, nương à, ngài vặn nhầm người, đó là phụ thân đuổi, không phải eo của ta. Bác Minh Chỉ Lan khẽ giật mình, đuổi vội vàng buông tay ra, ngươi này xui xẻo hải tử, vặn không phải ngươi, thế nào nếu không nói sao, cho ngươi cha vặn làm hư làm sao bây giờ? Bác Minh Chỉ Lan mặt mũi tràn đầy đau lòng. Bây giờ nghĩ kỹ đến, vừa nay xúc cảm xác thực không đúng, nhưng này thời mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nào còn có dư những thứ này. Lương Trọng khỏe miệng giật một cái, áo, vặn ta là được, vặn phụ thân liền sợ vặn làm hư, ngài nói một chút đây là mẹ ruột năng lực ra miệng lời nói kia á, trong lòng chính nói thầm nhìn, Lương Trọng đột nhiên cảm giác đùi tê dần, a thì kêu thành tiếng. Nhìn tới lần này Bác Minh Chỉ Lan là vặn đúng rồi. Lương Trọng vốn định thuận miệng phàn nàn vài câu, nhưng khi nhìn thấy mâu thân hốc mắt thấm ướt, che miệng nhỏ giọng khóc nức nở dáng vẻ, liền không có bỏ được. Hắn hiểu rõ trong khoảng thời gian này mẫu thân cũng là ngột ngạt địa cũng quá lâu. Lương Trọng cẩn thận từng ly từng tí đem phụ thân từ trên lưng phóng, giao cho mẫu thân chiếu khán, sau đó mới đi hướng kia một bộ váy trắng nữ kiếm tiên. Hắn hít thở sâu một hơi, trịnh trọng việc không mình hành lễ, ly đại nhân. Đối với như thế xưng hô sửa đổi, hồ ly ngược lại là cũng không thèm để ý, vì nàng thì sớm đã thành thói quen. Nay cùng nhau đi tới, nàng chưa bao giờ qua tận lực làm bộ làm tịch làm gì, nhưng chỉ cần bại lộ thực lực, cho dù không muốn làm đại nhân cũng không được rồi. Những người kia giải quyết, các ngươi nhưng còn có cái khác muốn giết. Hồ ly mặt nén mỉm cười, giọng nói bình thản, liền phảng phất vừa rồi trừ bỏ cũng không phải là bát giai cửu giai tu sĩ, thậm chí thần giai cường giả, mà là mấy cây cỏ dại. Còn có hắn, Lương Trọng thì không già mồm, trực tiếp giơ tay chỉ hướng luôn luôn sống đến bây giờ Lương Hoa, ly đại nhân, nói đến người này mới là tất cả kẻ đầu têu, còn xin ly đại nhân giúp tại hạ trừ bỏ. Chuyện cho tới bây giờ, thiếu giết hơn một cái giết một đã không trọng yếu, dù sao bọn hắn một nhà thiếu ân tình đời này cũng còn không rõ. Được. Hồ ly hứa hẹn, sau đó rút kiếm đi về phía cách đó không xa mặt lộ hoảng sợ Lương Hoa. Hắn kinh hai muốn chuyện, cương đại cầu sinh dục khiến cho hắn cắn chốt lưỡi, cương ép sứ chính mình khôi phục ý nghĩ thanh tỉnh, cùng với năng lực hành động. Ngươi đừng tới đây. Nơi này chính là Thiên Tâm Thành, có Vụ Vân lâu trấn thủ, bọn hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người ở đây tùy ý gây ra tranh đấu. Có thể dù hắn chuyển ra Vụ Vân lâu tôn này quái vật khổng lồ, đâm đầu đi tới sắt thần vẫn như cũ không thấy bất kỳ phản ứng nào, bước chân cũng không đình chỉ. Thế, Lương Hoa đành phải từng bước một lùi lại, ngẫu nhiên thoáng nhìn phía dưới, hắn trông thấy xa xa đứng lơ lửng trên không hai đạo thân ảnh dàn mùa, không khỏi vui mừng quá đỗi. Bởi vì hắn nhận ra đó là nhà mình hai vị lão tổ. Mặc dù hai vị lão tổ đã ngủ say nhiều năm không hỏi thế sự, nhưng bọn hắn lại từng lưu lại thần niệm chỉ điểm trong tộc hậu bối tu hành. Là Lương gia một đời bên trong tiên tri kiêu tử, Lương Hoa tự nhiên bị chỉ điểm qua nhiều lần. Hai vị lão tổ cứu ta. Lương Hoa thoáng như bắt lấy rồi cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, không kịp nghĩ nhiều liền liên tục không ngừng bỏ tới. Hắn ghé nhào vào hai vị lão tổ dưới chân, liền như là lúc trước ghé nhào vào gia chủ dưới chân giống như. Lão tổ, kia Lương Trọng thông đồng ngoại nhân đánh tới cửa, giết rất nhiều tộc nhân, ngay cả gia chủ cũng chết tại hắn mưu hại phía dưới. Còn xin lão tổ diệt trừ này tặng, vì chúng ta Lương gia uy nghiêm. Lương Hoa một mực một vị địa nói xong lời nói hùng hồn, âm vang hữu lực, lại chưa từng chú ý tới hai vị lao tổ lúc này sắc mặt có nhiều khó coi. Càng chưa từng chú ý tới lúc này đứng ở hai vị lao tổ đối diện còn có vị thanh niên nam tử. Uy, người trẻ tuổi. Được rồi. Ngươi cũng đừng đặt hô, cho dù ngươi la rách cổ họng thì không ai năng lực giữ được ngươi. Hỏa Tam đem chân rỗi ra dài mấy trượng, đá Lương Hoa vểnh lên lão cao cái mông nói. Lương Hoa nhìn lại, mặt cũng dọa xanh lét. Hắn tự nhiên nhận được thanh niên nam tử chính là cùng đuổi giết hắn kia nữ sát thần một đường tới. Lao tổ, còn có hắn, bọn hắn đều là cùng một bọn, mau giết hắn. Lương Hoa một bên hô hào, một bên lộn nhào hướng hai vị lao tổ sau lưng chui. Nhưng này thời lại đột có một tay nắm rơi xuống, một chút liền đập nát hắn thiên linh cái. Cảm thụ lấy sức sống nhanh chóng trôi qua, Lương Hoa dùng hết cuối cùng một tia khí cơ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ra tay với mình chính là trong đó một vị lao tổ. Chương 1627, Lương gia nhị tổ bất đắc dĩ. Chương 1627, Lương gia nhị tổ bất đắc dĩ. Như vậy các hạ dù sao cũng nên hài lòng đi. Lương gia hai vị lão tổ thì là nét mặt căng thẳng, nhìn về phía trước mặt thanh niên nam tử ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ. Mắt thấy Lương Hoa sức sống đoạn tuyệt, theo giữa không trung rơi xuống, Hỏa Tam nhíu mày lại, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng đối phương sẽ đến chiêu này, quả thực quá quả đáng rồi. Này người nhà họ Lương thật đúng là không tầm thường. Chẳng qua hắn lại nghiền ngẫm nhi cười một tiếng, rêu rêu nói, vậy ta muốn nói không hài lòng, hai ngươi còn có thể nhường hắn phục sinh lại để cho ta giết một lần, lại hoặc là trực tiếp tự sát tạ tội. Nghe vậy, hai vị Lương gia lão tổ sắc mặt đều là biến đổi, các hạ chớ có quá phận quá đáng. Chúng ta đã lần nữa nhượng bộ, nếu là ép ta Lương gia đông đảo cường giả ùa lên, lượng ngươi nhất thời cũng chưa chắc có thể giải quyết lưu loát. Ách, Hỏa Tam khỏe miệng giật một cái, dùng hung ác nhất giọng nói ra tối sợ lời nói, ngươi lão người trẻ tuổi là làm sao làm được? Chúng ta đây không phải đùa giỡn với ngươi. Dường như nhìn thấy Hỏa Tam biểu hiện trên mặt cổ quái, kia ra tay chụp chết tóc ngắn râu quai nón lao giả giải thích nói, ngươi không nên cảm thấy cho dù năng lực may mắn chạy mất một nửa cái đúng ngươi thì không có uy hiếp, cũng đừng quên trên đời này còn có Vụ Vân lâu. Đến lúc đó chỉ cần ra được bảng giá, liền xem như ngươi tu vi lại cao hơn, câu chuyện thật lại lớn, cũng phải lâm vào không ngừng nghỉ bị đuổi giết bên trong. Ồ, phải không? Hỏa Tam không nhịn được cười, như là nghe cái hài hước buồn cười chê cười. Không nói đến có Thẩm Yến cái tầng quan hệ này, Vụ Vân lâu cũng chưa chắc hẳn tiếp này đơn làm ăn, cho dù thật có mấy cái mắt không mở không biết sống chết, vậy hắn cũng không sợ. Cái gì Vụ Vân lâu giới hải minh chi lưu, trong mắt người ngoài có lẽ là cao không thể chạm vô thượng cự đầu, nhưng với hắn mà nói, kỳ thực mọi thứ đều không có gì khác biệt. Đọc chú bà, chúng sinh bình đẳng. Diễm đại nhân, nếu không dừng ở đây đi. Vừa mới tới gần Lương Trọng thở dài nói, bây giờ bảo dược đã cầm lại, đáng giết người cũng giết, nói đến ta đúng này Lương gia đã không có oán hận gì rồi. Lương Trọng là người ân oán phân minh, tất nhiên Lương Hoa Lương Vân chuyện này đối với kẻ cầm đầu đều đã đền tội, cũng không cần phải lại tốn công thả. Huống hồ hắn cũng biết trước mặt hai vị lao tổ đã sớm không hỏi thế sự nhiều năm, đối với gần đây xảy ra sự tình nên cũng không hiểu biết. Nhị vị đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Lương Trọng thận trọng hỏi, ngôn hành cử chỉ cũng rất là khiếp cùng, thậm chí còn mang theo vài phần thụ sủng nhược kinh. Trước mặt hai vị vốn là ngang trời dọc đất cái thế đại năng, bây giờ lại hạ mình đến thay bọn hắn một nhà chút giận, hắn lại sao không dám mất tại kính sợ? Chúng ta đều được, ngươi nói được thì được thôi, dù sao vốn là đến vì ngươi lấy lại công đạo. Hòa Tam giang tay ra, không có vấn đề nói. Nghe nói như thế, Lương gia hai vị lao tổ lập tức nhẹ nhàng thở ra, hôm nay kiếp nạn này hẳn là đi qua. Lúc này hai người đều là tâm trạng phức tạp, vừa có đúng Lương Trọng mang ngoại nhân đánh đến tận cửa thống hận, thì có đối nó không có ân oán rõ ràng may mắn, đồng thời lại không hiểu có chút tiếc hận. Tuy nói bọn hắn cũng không rõ ràng Lương Trọng vì sao cùng hai vị không rõ lai lịch cường giả giao hảo, nhưng như vậy chuyện xem ra là quan hệ không tầm thường. Giả sử Lương Trọng không bị bắt đi, kia Lương gia chắc chắn sẽ nhiều hai cái thực lực phi phàm cậy vào, nhưng bây giờ ngược lại là kết lên rồi oán thù. Như thế trái ngược nghiêm ngày đêm khác biệt, là thật làm cho người thổn thức không thôi. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Hỏa Tam thành thơi tự tại quay người nên ngang rời đi, đợi sau khi rời khỏi đây liền tìm một chỗ, trước cho ngươi phụ thân chữa thương. Lương Trọng nghe vậy vui mừng, đội vàng chắp tay nói, đà tạ Diễm đại nhân. Phụ thân bị thương nặng, mặc dù có Xích Dương Hoàn Hồn Thảo tại cũng chưa chắc năng lực giải quyết vấn đề, nhưng nếu là lại có Diễm đại nhân theo bên cạnh giúp đỡ, cái kia thanh nắm thì lớn hơn. Đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi, tên kia tóc ngắn râu quai nón lão giả đưa tay một chảo, chỉ thấy một đạo hư ảo như có như không thân ảnh liền bị cách không hút tới. Nhìn xem hắn diện mạo, chính là cùng vừa rồi bị trục chết Lương Hoa không khác chút nào. Muốn hiểu rõ sự việc từ đầu đến cuối, cho hắn siêu hồn chính là trực tiếp nhất sảng khoái biện pháp, chính là không biết còn có hay không cứu vãn chỗ trống. Cái nào nghĩ đến, kết quả đúng là tiểu bối ở giữa ân oán thực sự là lầm Lương gia a. Tại Thiên Tâm Thành tùy tiện tìm cái nơi đặt chân, Lương Trọng liền vội vàng bắt đầu vì phụ thân chữa thương. Hắn dựa theo hao hết chắc trở cầu tới đơn thuốc, đem chủ dược Xích Dương Hoàn Hồn Thảo cùng với khác nhiều loại phụ dược thận trọng nấu cùng nhau. Mặc dù xem ra là thủ pháp hơi có vẻ thô ráp, nhưng trình tự cùng với dùng lượng lại là không sai chút nào. Rốt cuộc việc quan hệ phụ thân tính mệnh, Lương Trọng tất nhiên không dám xem thường. Toa thuốc này hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, không biết trong đầu diễn luyện qua bao nhiêu lần rồi. Có thể nấu xuất dược thang về sau, Bác Minh Chỉ Lan thì mãnh liệt yêu cầu muốn đích thân độc thủ. Đây cũng không phải là nàng không tin được nhà mình nhi tử, mà là hắn tại nấu thuốc trong lúc đó đã hao phí quá nhiều tinh thần và thể lực, chỉ sợ hắn như muối bỏ bể gây ra rủi ro. Rốt cuộc đã lâm môn một cước rồi. Giả sử lúc này hàng vì tung ra chút điểm thuốc thang mà lầm công hiệu, vậy liền thực sự là khóc không ra nước mắt. May mắn, tại Bác Minh Chỉ Lan muôn phần cẩn thận tinh tế tỉ mỉ tâm tư cùng thủ pháp dưới, thuốc thang từng muỗng đã toàn bộ uy vào phu quân trong miệng, nửa giọt không rơi. Thậm chí đem thịnh qua chén thuốc dược đỉnh cùng với bát thìa cũng xuyến rồi mấy lần cùng rót cho Lương Nhạc. Đến mức hắn bụng cũng rõ ràng nâng lên đến rồi. Sau một hồi, dược hiệu bắt đầu phát huy. Lương Trọng cùng Bắc Minh Chỉ Lan đã năng lực rõ ràng cảm giác được Lương Nhạc trọng thương nhục thân cùng với thần hồn đang bị chữa trị, tất cả hướng tốt. Nhưng mà còn không đợi này mẹ con hai người thở phào, nội biến cố mọc lan tràn. Lương Nhạc thể nội lại vô hình toát ra một cỗ cuồng bạo năng lượng, ở tại kinh mạch toàn thân bên trong tàn sát bừa bãi, mạnh mẽ đâm tới. Tại sao có thể như vậy? Bắc Minh Chỉ Lan lập tức mặt mày tái nhợt, vô thức liền muốn tiến lên rót vào pháp lực, vì áp chế kia cỗ cuồng bạo năng lượng. Có thể vừa phóng ra một bước, nàng liền bị một đạo lực vô hình đỉnh quay về. Là sát khí. Lương Trọng đột nhiên nhớ ra bức ảnh tên kia Lương gia trưởng lão nói chuyện. Lúc trước chính là bởi vì phụ thân sát khí nhập thể, cho dù có rồi Xích Dương Hoàn Hồn Thảo cũng chưa chắc thấy hiệu quả, Lương gia mới không muốn uổng phí lãng phí nguyên tinh. Đúng lúc này, gian phòng bên trong nhiệt độ đột nhiên lên cao, chỉ thấy một đoàn thuần trắng hỏa diễm đột nhiên chợt hiện, tùy tiện liền thông qua đạo kia lực vô hình ngăn cản, bao trùm tại rồi Lương Nhạc toàn thân phía trên. Đây là Lương Trọng ánh mắt hơi kinh, hắn gặp qua tiểu này kỳ quái hỏa diễm, đang cùng lúc trước chém giết Lương Hoài Nhân kinh thiên một kiếm là giống nhau. Chỉ là bây giờ còn gặp lại, hắn uy năng yếu đi rất nhiều, với lại thì không cuồng bạo như vậy rồi. Mẹ con hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia một bộ váy trắng trắng hơn tuyết tiên tử tay thuận nắm tử kim mắt vu, mặt nén mỉm cười. Hai vị chớ có sợ hãi, kia sát khí tuy mạnh, nhưng nếu là có đủ cường đại thần đạo quy tắc đem nó hóa giải lời nói, liền không đủ gây sợ. Chương 1628, Táng Thần Sơn chương 1628, Táng Thần Sơn thần thức quan sát dưới. Hồ Ly nhìn thấy Lương Nhạc thể nội sát khí đang bị dương hỏa luyện đi hung tính, tiếp theo chậm rãi dung nhập hắn nhục thân. Cho dù là luyện hóa quá trình tất cả thuận lợi, nhưng nàng vẫn là năng lực rõ ràng cảm nhận được này sát khí bá đạo cùng khó chơi, không dám chút nào khinh thường. Bây giờ sở dĩ có thể đem áp chế, hoàn toàn là bằng vào âm dương thần hỏa cháo cường đại. Rốt cuộc đây là một kiện thần nhị đỉnh cao nhất tu sĩ bản mệnh đạo bình, từng bị Quảng Nguyên Thần Quân ôn dưỡng vô tận năm tháng, bản thân phẩm giai cho dù còn không đổi kịp chủ nhân cảnh giới, kỳ thực thì chênh lệch không xa. Giả sử đổi thành một tên tầm thường thần giai tu sĩ, như là lúc trước bị nàng vượt cấp chém giết Lương Hoài Nhân, muốn tại không thương tổn và Lương Nhạc tình huống dưới giải quyết những sát khí này, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ tốn nhiều sức lực. Có thể đây chính là Lương gia đem Lương Nhạc chí chi không để ý nguyên nhân một trong. Chẳng qua này lại không phải thất tín bội nghĩa, vứt bỏ hữu công chi thần lý do, những kia sẽ chỉ bỏ đá xuống giếng người nhà họ Lương, từng cái chết không có gì đáng tiếc. Sau một hồi, sát khí bị hoàn toàn luyện hóa, nhưng Hồ Ly không hề có nóng lòng đem những kia thuần trắng chi sắc hỏa diễm thu hồi âm dương thần hỏa cháo. Dương hỏa nội thương sinh cùng hủy diệt cùng tồn tại, nếu là khống chế thỏa đáng, cũng là chữa thương thần dược. trong cơ thể hắn sát khí đã toàn bộ giải quyết, đợi cho lại đem Xích Dương Hoàn Hồn dược lực tiêu hóa hết, tin tưởng không dùng đến sẽ tỉnh lại. Hồ Ly mỉm cười nhìn về phía bên cạnh Lương Trọng cùng Bắc Minh Chỉ Lan nói: "Nghe vậy, mẹ con hai người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cùng nhau quỳ xuống." Lương Minh thần tình kích động, cảm kích vạn phần nói: "Ly đại nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này như có dùng đến chỗ, chúng ta một nhà ba người ổn thỏa máu chảy đầu rơi, không chối từ." Bắc Minh Chỉ Lan vui đến phát khóc, đã là nói không ra lời, chỉ có thể toàn thân run rẩy trọng trọng gật đầu. Hồ Ly túi người đem bọn hắn đỡ dậy, hai vị không cần đa lễ, đứng lên mà nói thuận tiện. Đợi cho Lương Trọng cùng mẫu thân đứng thẳng, Hồ Ly hỏi: "Lúc trước ta nghe ngươi nói lên, Lệnh Tôn là tại một chỗ gọi là Táng Thần Sơn chỗ bị thương, kia lại là chỗ nào?" Nàng vừa rồi cho Lương Nhạc chữa thương lúc, phát hiện ở tại thể nội trừ ra sát khí bên ngoài, lại vẫn có khác một loại cực kỳ mịt mờ năng lượng tồn tại. Thì nguyên nhân chính là đây, mới có thể Lương Nhạc bị sát khí ăn mòn sau vẫn bảo lưu lại hạ một chút hy vọng sống. Cho nên nàng tại tò mò, đạo kia huyền dị năng lượng có thể bắt nguồn từ nơi nào, mà Táng Thần Sơn ba chữ này nghe xong thì bất thường. Táng Thần Sơn là âm huyền thiên mấy đại tuyệt địa một trong, ở vào Thiên Tâm thành tây nam bên ngoài 300.000 dặm, Ly đại nhân vì sao đột nhiên hỏi cái này? Lương Trọng có chút kinh ngạc hỏi. Hồ Ly cũng chưa giấu giếm cái gì, chi tiết nói: "Bên ta mới tại Lệnh Tôn thể nội phát hiện một cỗ năng lực thuần hóa sát khí huyền dị năng lượng, cho nên đang nghi ngờ, nó có phải hay không bắt nguồn từ Táng Thần Sơn." "Cái gì? Thuần hóa sát khí?" Nghe vậy, Lương Trọng trong lòng kinh hãi, từ nhỏ trên Thiên Thịnh đạo châu lớn lên, hắn tự nhiên hiểu rõ những kia dường như tràn ngập toàn bộ châu sát khí làm sao lợi hại. Đây chính là một loại cực kỳ bá đạo cuồng bạo năng lượng, cho dù thần giai cường giả cũng rất khó đem khống chế. Nhưng Ly đại nhân lại nói, phụ thân thể nội có một đạo có thể thuần hóa sát khí huyền dị năng lượng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhìn qua mẹ con hai người không có sai biệt kinh ngạc ánh mắt, Hồ Ly vớt cằm nói: "Ừm, đích thật là có như thế một đạo năng lượng, mặc dù rất yếu, đúng sát khí lực gấp thúc thì rất có hạn, nhưng không thể phủ nhận, như không có cái này năng lượng tại, Lệnh Tôn tình huống sợ rằng sẽ càng hỏng bét." Lương Trọng hít sâu một hơi, bất chấp trong lòng nghĩ mà sợ, liền cho Ly đại nhân giới thiệu nói: "Theo tin đồn, kia Táng Thần Sơn là thông hướng nơi nào đó thượng cổ cửa ra vào, trên đó chôn giấu lấy rất nhiều thần giai tu sĩ thi cốt, cho nên cứ gọi tên Táng Thần. Chính là bởi vậy, Táng Thần Sơn trên cũng đồng dạng còn sót lại nhìn những tia thần giai tu sĩ đã binh, tuy nói đại bộ phận đều đã tàn phá mục nát, nhưng chắc chắn sẽ có cực thiểu số có thể bảo tồn lại, đến nay coi như hoàn hảo. Cho nên Táng Thần Sơn cũng đã thành âm huyền thiên một đám tông môn giáo phái tìm kiếm bảo vật bí cảnh, Thiên Tâm thành các phương tự nhiên cũng không ngoại lệ." Lương Trọng lời nói xoay chuyển, chẳng qua, kia Táng Thần Sơn trên vẫn còn có đạo làm cho người kính nhi viễn chi quy tắc, thần giai tu sĩ cấm chỉ bước vào. Rất nhiều năm trước, làm Táng Thần Sơn vừa bị người đời biết lúc, từng có vô số cường giả tranh nhau tràn vào trong đó, nhưng phần lớn cũng vĩnh viễn lưu tại bên trong, đã trở thành Táng Thần Sơn rất nhiều bộ hải cốt một trong. Những người sau này mới phát hiện, nhưng thật ra là Táng Thần Sơn bên trên có đặc thù cấm chế, có thể ma diệt thần đạo, cho nên thần giai tu sĩ mới biết có đi không về, trái lại thần giai phía dưới vẫn còn có một chút hy vọng sống. Từ đó về sau, mỗi khi Táng Thần Sơn trên sát khí đã đến tung lũng lúc, các phương liền sẽ điều động nhân mã tiến đến tìm kiếm cơ duyên, tất nhiên thần giai không cách nào bước vào, đó chính là thần giai phía dưới càng mạnh càng tốt rồi. Nói đến đây, Lương Trọng không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía còn tại hôn mê bất tỉnh bên trong phụ thân. Cha ta tại Lương gia, mặc dù không phải thần giai phía dưới tu vi cao nhất người, nhưng nếu bàn về thực lực tổng hợp, lại năng lực vững vàng xếp tại hàng đầu. Những năm này không biết là Lương gia mang về bao nhiêu món thời kỳ thượng cổ kỳ chân dị bảo, trong đó tương đối hoàn hảo cũng có mấy món, có thể nói lao khổ công cao. Nào biết kết quả lại rơi rồi cái bị người vứt bỏ kết cục, thật đúng là quá đáng đánh giá cao nhân tính hai chữ a. Lương Trọng tự giễu cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hồ Ly nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói: "Ngươi vừa mới nói Táng Thần Sơn bên trên có quy tắc ma diệt thần đạo, thần giai tu sĩ có đi không về, kia thần giai phía trên đâu, tỉ như giới chủ?" Đối với thần giai phía trên cảnh giới, nàng hiện nay cũng chỉ hiểu rõ có một giới chủ. "Giới chủ?" Lương Trọng nghe vậy khẽ giật mình, cúi đầu do dự một lát mới đáp lại nói: "Ly đại nhân, tại ta trong ấn tượng, còn giống như thật không có nghe nói có vị giới chủ kia trải qua Táng Thần Sơn. Bất quá ta nghĩ, liền xem như cấp bậc kia đại năng, muốn đối kháng Táng Thần Sơn cấm chế hẳn là cũng sẽ không thoải mái đi, bằng không thì sẽ không như thế nhiều năm luôn luôn từ trong cựu giai chọn người tiến đến mạo hiểm. Cấp giới chủ đại năng thực lực mạnh bao nhiêu, vì trước mắt hắn nhận biết còn không tưởng tượng ra được, nhưng Táng Thần Sơn thần bí thì đồng dạng không thể gọi tên. Dường như có luôn luôn nghe đồn đó là thông hướng nơi nào đó cổ chiến trường lối vào, nhưng này nghe đồn đến tuột cùng là từ đâu chạy ra là thật là giả, không ai nói rõ được. Nhìn tới tại đột phá đến thần giai trước đó, đi một chuyến Táng Thần Sơn có lẽ sẽ là lựa chọn tốt. Bây giờ, Táng Thần Sơn đã thành công câu lên Hồ Ly lòng hiếu kỳ rồi, với lại trực giác của nữ nhân nói cho nàng, đi một chuyến nhất định có đại thu hoạch." Nghe vậy, Lương Trọng cũng chưa mở miệng ngăn cản. Rốt cuộc Ly đại nhân thực lực hắn đã kiến thức qua, chỗ kia thần giai vào không được, mà Ly đại nhân đã có thí thần khả năng, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Chương 1629, Đoạn Tam công tử tới cửa. Chương 1629, Đoạn Tam công tử tới cửa ngoài khách sạn. Đoạn gia Tam công tử thân mang áo gấm, đỉnh đầu buộc tóc bích ngọc quan, tay cầm quạt xếp, eo buộc túi thơm, nghiêm chỉnh một bộ nhẹ nhàng quý công tử hóa trang. Hắn một đôi hẹp dài con ngươi có hơi nheo lại, lại cuối cùng là khó nén đáy mắt lửa nóng. Năng lực xác định nàng ngay tại này sao? Hắn bên cạnh nổi danh theo đáp lại nói: "Thiếu chủ, từ lúc rời khỏi Vạn Bảo lâu về sau, thuộc hạ liền tuân theo phân phó của ngài luôn luôn âm thầm chằm chằm vào đám người kia. Vừa rồi bọn hắn theo Lương gia rời khỏi liền tới nơi đây, còn chưa từng ra đây qua." "Ừm, rất tốt." Đoạn Tam công tử thỏa mãn gật đầu, như lần này có thể đem kia đám tiên ba cầm xuống, làm nhớ ngươi đầu công. Lúc trước Vạn Bảo Lâu thấy một lần, vị này Thiên Tâm Thành lừng lẫy nổi danh Hoa Hoa công tử liền bị phòng đấu giá trên kia một bộ kinh diễm váy trắng hấp dẫn, cho nên sớm có quyết tâm có thể bắt được. Kia tùy tùng sắc mặt ngưng trọng nói, thiếu chủ, thuộc hạ ngược lại là cảm thấy đám người kia lai lịch bất phàm, có phải nếu lại tra rõ ràng chút ít lại độc thủ. Hắn tận mắt nhìn đến nữ tử kia là đánh vào lương gia đi, sau đó lại vẫn năng lực bình yên rời đi, bởi vậy có thể thấy được đối phương hơn phân nửa cũng không dễ chơi. Nhưng khi hắn đem việc này chi tiết bẩm báo về sau, thiếu chủ dường như cũng không để ở trong lòng. Không sao cả, Đoạn Tam công tử xem thường nói, chỉ là lương gia tam lưu chi thuộc mà thôi, lại như thế nào có thể cùng chúng ta Đoạn gia so sánh. Lại nói bản công tử đã quyết định ra tay, tự nhiên cũng làm vạn toàn chuẩn bị. Đoạn Tam công tử cố nhiên là quỷ còn hơn cả sắc quỷ, nhưng xưa nay tâm tư kín đáo, làm việc càng là hơn cẩn thận. Hồ Ly lúc trước tại Vạn Bảo Lâu bại lộ xuất thân, này Đoạn Tam công tử liền đã dẫn tới coi trọng, năng lực tùy thân mang theo 4000 vạn thượng phẩm nguyên tinh lại còn bình yên vô sự người, há lại sẽ là hời hợt hạng người. Chính là bởi vậy, hắn mới không có lựa chọn đấu giá hội sau khi kết thúc liền lập tức ra tay. Mã lão, ngươi cảm thấy thế nào? Đoạn Tam công tử nghiêng đầu nhìn về phía khác một bên cao gầy lão nhân. Hắn mặt không chút thay đổi nói, lão nô chức trách liền chỉ có bảo hộ thiếu chủ, cái khác bất cứ chuyện gì cũng không quan tâm, thiếu chủ cứ việc phân phó. Nhưng hắn tiếp lấy lời nói xoay chuyển, bất quá gần đây Táng Thần Sơn sẽ nên đón vài vạn năm khó gặp sát khí thung lũng, cho nên thu hút đến rồi nhiều mặt nhân mã. Bây giờ ngày này tâm thành nội ngư long hỗn tạp, dưới mắt tốt nhất tránh phức tạp. Có thể cho dù lời nói ở đây, Đoạn Tam công tử vẫn như cũ không từng có mảy may bỏ đi hái hoa suy nghĩ, chỉ là vô cùng qua loa thuận miệng đáp một tiếng. Yên tâm đi Mã lão, trong lòng ta biết rõ. Đối với cái này, Mã lão thì không nói gì nữa, nặng nề ừ âm thanh, sau đó lâm vào trầm mặc. Đoạn Tam công tử mang theo một đám tùy tùng bước vào khách sạn, lúc này lưu lại tại trong hành lang những khách nhân đều là biến sắc, sôi nổi chủ động né tránh. Bất luận Thiên Tâm Thành quê hương tu sĩ hay là kẻ ngoại lai, đều không ngoại lệ. Rốt cuộc đối mặt một số danh chiêu nhìn nhà giàu có hoàn khố, sau lưng còn đi theo một đám khí thế hung hăng tùy tùng, ai cũng không dám tùy tiện sở hắn rủi ro. Nha, đây không phải Đoạn Tam công tử không? Ngài sao có thời gian giá lâm tiểu điểm à? Tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Sau quầy bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi khách sạn trưởng quỹ bị bừng tỉnh, đội vàng tiến lên đón đến khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đoạn Tam công tử nói ngay vào điểm chính, trưởng quỹ, mới là không phải có vị váy trắng cô nương đến ở trọ. Nàng bây giờ người ở chỗ nào? Khách sạn trưởng quỹ nghe xong liền biết rồi Đoạn Tam công tử nói tới ai, vì nữ tử kia tướng mạo quá kinh diễm, hắn ấn tượng rất sâu sắc. Có thể trở ngại ngành nghề phẩm hạnh, hắn cũng không muốn chi tiết báo cho biết, thế là cười cười nói, Đoạn Tam công tử nói đùa, tiểu điếm mặc dù không lớn, nhưng gần đây vì Táng Thần Sơn nguyên nhân, đến ở trọ khách nhân rất nhiều, tiểu nhân thực sự không biết, ngài nói được đến tuột cùng là vị cô nương nào. Ồ, phải không? Đoạn Tam công tử từ chối cho ý kiến nói, tất nhiên trưởng quỹ không biết, kia không làm phiền rồi, bản công tử chính mình tìm là được. Dứt lời, hắn trực tiếp đi về phía thang lầu mà đi. Đoạn Tam công tử Đoạn trưởng quỹ còn muốn tượng trưng ngăn cản một chút, ai ngờ lại bị Đoạn phủ tùy tùng ngang ngược ngăn lại. Trưởng quỹ, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng chút ít, tại Thiên Tâm Thành nếu là đắc tội chúng ta Đoạn gia, ngươi khách sạn này sợ là thì không mở nổi. Cái này, trưởng quỹ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giả bộ sợ hai quát tay nói, không dám không dám, tiểu nhân từ trước đến giờ an phận, cũng không sẽ đắc tội bất luận kẻ nào, ha ha ha. Không dám kia còn không lui xuống. Các tùy tùng trừng mắt mắt dọc, tức giận. Là, ha ha ha. Trưởng quỹ trên mặt nụ cười lui ra, nhưng trong lòng lại đã sớm đem lũ chó săn mắng rất nhiều lần. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thứ gì đó, cũng là có một đoạn phủ nô tài thân phận, bằng không lão tử lật tay là có thể đem các ngươi toàn bộ trục chết. Vừa năng lực tại Ngư Long Hôn Tạp Thiên Tâm Thành đấu tranh nội bộ được một chỗ cắm rủi, vị này khách sạn trưởng quỹ tự nhiên thì không đơn giản, tu vi đã tại cửu giai hậu kỳ nhiều năm. Nay phải đặt ở Kỳ Tha Đạo Châu, đó chính là thỏa thỏa một tông trưởng giáo, thậm chí khai sơn lão tổ. Có đó không này, hắn lại chỉ có thể là chỉ là khách sạn trưởng quỹ. Lương trọng, ta biết ngươi đang này. Thức thời thì nhanh chóng ra đây. Thiếu chủ nhà ta tìm người có việc. Đoạn Tam công tử các tùy tùng mạnh mẽ đâm tới đi xuyên qua trong khách sạn, sau lưng có Đoạn phủ tòa miếu lớn này chỗ dựa, bọn hắn tử là yên tâm có chỗ dựa chắc. Địa tử giáp số phòng bên trong, canh giữ ở phụ thân bên người Lương Trọng nghe tiếng hù dọa, nhìn qua cửa phương hướng như có điều suy nghĩ nói, "Mẫu thân, ngài tại đây trông coi phụ thân, Hải Nhi đi ra xem một chút." Bắc Minh chỉ lan chân mày to cao lại, ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng, "Nạm Nhi, vậy ngươi cẩn thận, nếu có chuyện, năng lực tránh thì tránh, tuyệt đối đừng xúc động." Lương Trọng ừ rồi một tiếng, sau đó đi ra cửa đi. Hắn vừa ra khỏi cửa, đúng lúc gặp được vừa đi vừa kêu mấy người, Lương Trọng ở đây, các ngươi tìm ta chuyện gì? Tuy là hỏi như vậy, nhưng hắn nhưng cũng khoảng đoán được mấy phần, vì trước mặt mấy người hắn gặp qua, chính là kia Đoạn gia Tam công tử Đoạn Cảnh Chu tùy tùng. Mà cái sau, lúc trước trên đấu giá hội thời thì từng biểu hiện ra đúng ly đại nhân thèm nhỏ dãi. Lương Trọng lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy một vị tay cầm quạt xếp công tử văn nhã theo hướng thang lầu đi tới, chỉ mấy bước phóng ra, người đã đi tới. Đoạn Cảnh Chu mỉm cười khép lại quạt xếp, chắp tay nói, "Lương Trọng huynh đệ, Đoạn ba mộ danh đã lâu, hôm nay cuối cùng là nói chuyện rồi." Lương Trọng chắp tay đáp lại, tại hạ xuất thân không quan trọng, tư chất càng là hơn bình thường, sao dám trèo cao. Chẳng qua lại cũng không có cái gì sắc mặt tốt, bởi vì hắn là đánh đáy lòng chán ghét cái này không biết tai họa qua bao nhiêu nhà lành Hoa Hoa công tử. Đoạn Cảnh Chu thì không thèm để ý, cười văn nói, "Lương Trọng huynh đệ khiêm tốn, lệ tôn từng nhiều phiên không khớp Táng Thần Sơn, là Lương gia mang ra vô số cơ duyên, danh chấn thiên tâm thành, như thế hổ phụ, sao có quyền tử. không biết Đoạn Tam công tử tìm tại hạ chuyện gì, đều có thể nói thẳng là được. Lương Trọng không nghĩ lại nói ngoa khách sáo, cùng như thế một dâm tặc nói nhiều một câu, hắn đều khó chịu không được. Tốt, tất nhiên Lương Trọng huynh đệ sảng khoái như vậy, kia Đoạn Ba cũng liền không vòng vèo từ rồi. Đoạn Cảnh Chu cười nhìn qua Lương Trọng nói, lúc trước Đoạn Ba thấy Lương Trọng huynh đệ cùng đấu giá hội trên vị kia Bạch Tí tiên tử có biết, không biết có thể dẫn tiến. Chương 1630, kẻ phạm ta tất sát. Chương 1630, kẻ phạm ta tất sát. Nghe vậy, Lương Trọng trong lòng siết chặt, này dâm tặc quả thực hay là theo dõi Ly đại nhân. Có thể nhị vị đại nhân đối với mình một nhà ân trọng như núi, hắn tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn thứ hai người lọt vào Đoạn gia hãm hại. Chỉ sợ làm Tam công tử thất vọng rồi, ta cùng với kia hai vị bèo nước gặp nhau, kỳ thực cũng không có quá nhiều giao tình, làm sao đến dẫn tiến nói chuyện. Tam công tử hay là mời trở về đi. Tiếp xúc ngắn ngủi, Lương Trọng đã đúng Ly đại nhân qua loa có rồi chút ít mở, nếu bị hắn biết được Đoạn Cảnh Chu ý đồ đến hơn phân nửa muốn ra tay đánh nhau. Như thế mới thực sự là phiền toái. Đoạn gia nhưng không là chỉ là Lương gia có thể so sánh, là Thiên Tâm thành trong hàng thật giá thật nhất lưu nhà giàu có, trừ gia vụ Vân lâu bên ngoài, thì chỉ có tứ đại thế gia cùng với Vạn Bảo lâu mới có thể ổn ép thứ nhất đầu mà thôi. Lương Trọng huynh đệ nói đùa, Đoạn Tam công tử lắc đầu cười nói, giả sử Lương Trọng huynh đệ cùng bị kia tiên tử giao tình không sâu, nàng như thế nào lại không tiếc tiêu hao thêm nguyên tinh cũng muốn giành lại bảo dược vì lệnh tôn kéo dài tính mạng. Còn nữa, nếu giao tình không sâu, kia hai vị cũng sẽ không mạnh mẽ xông tới Lương gia rồi, ha ha. Nghe được này, Lương Trọng nhíu mày, ngươi phái người theo dõi chúng ta. Đoạn Tam công tử cười không nói, từ chối cho ý kiến. Hạt dự, ngươi sao cùng thiếu chủ nhà ta nói chuyện đâu? Có tùy tùng dựng râu trừng mắt quát, thức thời thì ngoan ngoãn nghe lời, vội vàng cho thiếu chủ nhà ta dẫn tiến vị kia tiên tử, bằng không coi như chớ trách chúng ta đúng ngươi không khách khí. Thấy thế, Đoạn Tam công tử mặt nghiêm, giả bộ không vui nói, Lương Trọng huynh đệ đã là vị kia tiên tử bằng hữu, liền cũng là bạn của ta, các ngươi cũng khách khí một chút. Đúng, thiếu chủ. Mặc dù các tùy tùng lần lượt cũng có đáp lại, có thể kỳ thực từng cái mặt lộ khinh thường, cũng không đem Lương Trọng nhìn ở trong mắt. Đoạn Tam công tử lại quay đầu nhìn về phía Lương Trọng lúc, trên mặt thì lại là khôi phục nụ cười. Lương Trọng huynh đệ, ta biết vị kia tiên tử bây giờ ngay tại này, làm phiền đi đưa nàng mời ra, rốt cuộc ngươi cũng không muốn mọi người náo loạn đến không thoải mái đi. Giọng nói nghe dường như bình thản, có thể kỳ thực nói gần nói xa cũng uy hiếp ý vị mười phần, nhất thời lại làm cho Lương Trọng dùng mình, không rét mà run. Chẳng qua dù vậy, Lương Trọng vẫn như cũ nửa bước không lùi, nhắm mắt nói, tại hạ là thật dẫn tiến cũng được, Đoạn Tam công tử hay là mời trở về đi. Lời nói ở đây, Đoạn Tam công tử cuối cùng là mất đi tính nhẫn lại, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Đã như vậy, vậy bản công tử cũng chỉ đành dùng chút ít thủ đoạn buộc nàng nhẹ ra. Hắn tả hữu làm cái nháy mắt, Lương Trọng huynh đệ gần đây nhìn như cơ thể khó chịu, các ngươi cố gắng cho hắn giãn gân cốt. Đúng, thiếu chủ. Các tùy tùng đáp ứng một tiếng, lập tức từng cái mặt lộ không có hảo ý xuống lại đi lên, ma quyền sát trưởng, kích động. Ngươi trẻ tuổi, lá ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, một lúc đừng trách mấy ca ra tay quá nặng. Lương Trọng mặt tâm trầm, im lặng không nói. Cứ việc đối phương tùy tiện lôi ra một người tu vi đều cao hơn hắn, nhưng nếu có thể vì hai vị ân nhân né qua kiếp nạn này, cho dù bỏ mình thì sẽ không tiếc. Mắt thấy các tùy tùng dần dần tới gần, Lương Trọng tất nhiên thì sẽ không ngồi chờ chết, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, làm dáng chuẩn bị nên địch. Có đó không lúc này, Lương Trọng sau lưng cách đó không xa cửa phòng bị kéo ra, một đạo thân mang tuyết trắng váy dài bóng hình xinh đẹp từ đó chậm rãi đi ra. Chính là Hồ Ly. Cô đương, ngươi cuối cùng khẳng hiện ra sao, ngươi có biết ta tìm ngươi tìm thật khổ a? Đoạn Tam công tử đại hỉ, ánh mắt lửa nóng tiến lên đón. Đúng không đây, Hồ Ly mặt lạnh lấy thì không trả lời, bàn tay trắng như ngọc hư không bóp ra một thanh băng kiếm, những nơi đi qua, dưới chân bên cạnh thân đều ngưng ra mạng lớn sương lạnh. Thiếu chủ cẩn thận, nàng này tuyệt đối không đơn giản. Thân hình cao gầy mã lao bước chân khẽ động, thuấn di đến nhà mình thiếu chủ trước người. Đâm đầu đi tới nữ tử quanh thân tản ra cực độ băng hàn sát khí, lại nhường hắn cũng sinh ra kiêng kỵ. Đối phương tuyệt không phải tầm thường cựu giai có thể so sánh. Nhưng mà Đoạn Tam công tử lúc này lại đã sát tâm vượt trên lý trí, căn bản nghe không vô bất luận cái gì lời nói, cô gái đối diện nói rõ không dễ dàng bị thu phục, vậy liền trước cưỡng ép bắt trở về sẽ chậm chậm điều giáo. Các ngươi cùng tiến lên, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đả thương nàng. Hắn âm thầm cho các tùy tùng truyền tin. Cô gái đối diện tu vi cũng không che giấu, năng lực nhìn ra tại cựu giai sơ kỳ, mà hắn mang tới tùy tùng lại không chỉ một vị cựu giai, lại tu vi tương đối cũng cao một chút, lại thêm số lượng vị bắt giai theo bên cạnh phụ trợ, muốn có thể bắt được nên không khó. Vâng, thiếu chủ. Các tùy tùng tranh nhau tiến lên, đối mặt như thế một khắp nơi trước mặt thiếu chủ lập công tuyệt cao cơ hội, cho dù ai cũng không muốn đến bị đồng bạn vượt trên danh tiếng. Ly đại nhân, bọn hắn đều là Đoạn phủ người. Lương Trọng đội vàng nhắc nhở. Tất nhiên hắn cũng không phải sợ Ly đại nhân tại đây chút ít bắt giai cựu giai các tu sĩ thủ hạ ăn thiệt thòi, mà là hy vọng hắn sau năng lực đội vàng rời đi. Rốt cuộc Đoạn gia thực lực hùng hậu, thần tam tu vi đại năng đều nắm chắc vị nhiều. Trong đó cường đại nhất, vị kia, truyền thuyết thậm chí đã mơ hồ chạm đến giới chủ chi cảnh, thực lực càng là hơn cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Một khi triệt để vạch mặt, chưa chừng từ trước đến giờ bao che khuyết điểm Đoạn gia sẽ có thế nào cử động điên cuồng. Quản bọn họ là người phương nào, kẻ phạm ta tất sát. Hồ ly trong đôi mắt đẹp sát ý phun trào, băng hàn kiếm khí đột nhiên bộc phát. Lập tức chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, kia thân mang váy trắng nữ tử liền đã lướt qua một đám Đoạn gia tùy tùng, xuất hiện tại Lương Trọng và Đoạn Tam công tử đám người trước mặt. Nửa hơi về sau, mười mấy tên tùy tùng lần lượt ngã xuống, nơi cổ họng đều xuất hiện một vết thương sau đó nhanh chóng bị băng phong, một giọt máu cũng không từng chảy ra. Một kiếm tuân sát. Mặc dù tại đây ngắn ngủi không đến trong một ngày, Lương Trọng đã là lần thứ hai thấy vậy, nhưng trong lòng vẫn là thâm thụ rung động, rốt cuộc một màn này là thật quá kinh người chút ít. Càng không cần nói chưa bao giờ có chuẩn bị tâm tư Đoạn Gia Duy hai còn sống sót một đôi chủ tớ. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Này ngày nữa tâm lại cần làm chuyện gì? Mã Lao đồng tử hơi co lại, mặt lộ cảnh giác nhìn qua trước mặt cầm kiếm mà đứng nữ tử váy trắng. Hắn kiếp sợ phát hiện, đối phương xuất kiếm nhanh chóng, chính mình mà ngay cả xuất thủ cứu người thời gian đều không có. Cho dù trong đó không thiếu có hắn sơ sẩy tình địch nguyên nhân, có thể sớm đã mục tiêu của đối phương thiếu chủ, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Bây giờ phản ứng, là thật là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nhưng đối với lão giả đặt câu hỏi, hồ ly lại hờ hững chí chi, lúc trước tại Lương phủ, kia chủ nhà họ Lương liền đã từng hỏi qua vấn đề giống như trước, nàng hiện tại lười nhắc đáp lại. Nhưng mà lệnh ở đây tất cả mọi người không ngờ rằng là, Đoạn Tam công tử lúc này cũng không biết lợi hại, ngựa xuất kinh nhân nói, Mã Lao, cần phải đưa nàng cầm xuống. Như thế giai nhân, chỉ có bản công tử mới có tư cách được hưởng, tiểu bạch kiểm kia căn bản không xứng. Đoạn Tam công tử ánh mắt sáng rực, mắt thấy hắn trong đôi mắt lộ ra không che giấu chút nào dâm tà, hồ ly chân mày cau lại, trong lòng sát ý càng đậm, hừ lạnh nói, vậy ngươi hai thì chết chúng đi. Chương 1631, mua xuống khách sạn làm chiến trường. Chương 1631, mua xuống khách sạn làm chiến trường khoan động thủ đã. Mắt thấy hồ ly không nói lời gì liền muốn lần nữa xuất kiếm, Mã Lao đội vàng quát bảo ngưng lại. Vị đạo hữu này, ta nghĩ giữa chúng ta có thể tồn tại rất nhiều hiểu lầm, không bằng đều thối lui một bước, đến đây dừng tay được chứ? Tên này thần giai lão buộc dưới mắt đã bất chấp nhà mình thiếu chủ phân phó, gốc rễ của hắn nhiệm vụ là bảo toàn hắn, cái khác bất luận cái gì cùng với nó xung đột đều có thể bỏ cuộc. Hiểu lầm? Hồ ly cười lạnh nói, hắn vừa rồi nói cái gì, ta nghe được. Ngươi như lỗ thai không phải bài trí tất nhiên cũng nghe đến rồi. Lẽ nào ngươi cảm thấy ở trong đó còn có hiểu lầm có thể nói? Tục ngữ có câu, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, mà mộ chùm ăn hàng đối với cái này ý kiến là, vậy liền đem tặc cũng xử lý. Hồ ly cảm thấy có lý, cho nên luôn luôn tuân theo. Đề nghị bị cự tuyệt, Mã Lao sắc mặt dần dần âm trầm xuống, cho nên chuyện hôm nay, thì không có nửa điểm chỗ giảng hòa. Hồ ly hờ hững nói, nhiều lắm là tha cho ngươi đầu này mà giả, để ngươi đem thi thể của hắn mang về. Hồ ly nhấc kiếm chỉ hướng tránh sau lưng Mã Lao Đoạn Tam công tử, kia giống như ngưng tụ thành thực chất rét lạnh sắc khí, làm cho hắn thình lình toàn thân run lên. Ngươi này tiểu nữ hoa thì chớ có đúng lý không tha người. Mã Lao sắc mặt tâm trầm, hư lạnh nói, lão phu thừa nhận ngươi câu chuyện thật không yếu, không tầm thường, kiểu giai có thể so sánh, nhưng không vào thần giai cuối cùng là lâu nghĩ, ở trước mặt lão phu ngươi sợ là còn chưa tư cách phách lối. Nghe vậy, hồ ly ánh mắt bên trong toát ra khinh thường. Trước mặt lão giả chẳng qua thần giai sơ kỳ, so với kia chủ nhà họ Lương còn yếu hơn một đường. Không biết nếu để cho lão già này hiểu rõ hắn đã bị nàng chém dục lại sẽ có thế nào phản ứng, còn có hay không tự tin tại đây cậy giả lên mặt. Hồ ly lười nhắc nói thêm nữa nói nhảm, tay phải cầm kiếm, tay trái hư không một chiều, âm dương thần hỏa cháo chợt hiện người trước, hắc bạch hỏa diễm kịch liệt bốc lên. Thần giai đạo binh. Mã Lao trong lòng giật mình, nguyên lai đối phương còn có bực này tại bảo, chẳng thể trách năng lực có lực lượng cùng hắn ở đây khiêu chiến. Chẳng qua hắn lại cũng không tính được e ngại. Có thần giai đạo binh kể bên người là một chuyện, có thể hay không dùng tốt lại là một chuyện khác. Đa số tình huống dưới, dù là cựu giai đỉnh phong đều khó mà phát huy thần giai đạo binh 1/2 phần 10 uy năng, càng không nói đến nữ tử trước mắt chỉ là cựu giai sơ kỳ rồi. Dù là hắn chiến lược phi phàm, có thể thật tu vi cảnh giới lại là không may. Lập tức Mã Lao thì làm dáng, thư không rút ra một cái tông hạ sắc nhuyễn tiên, đây là hắn bản mệnh đạo binh, cũng thuộc thần giai liệt kê. Mắt thấy hai bên dương cung bạc kiếm, đại chiến sắp nổi. Ai ngờ lúc này, kia khách sạn trưởng quỹ xông về phía trước ngăn cản, hai vị, có chuyện ta nói rõ ràng, làm gì tổn thương hỏa khí đâu, ha ha. Vừa năng lực tại Thiên Tâm Thành tranh đến một chỗ cắm rủi, hắn tất nhiên là ỷ có mấy phần can đảm. Bây giờ mắt thấy chính mình bao nhiêu năm tâm huyết muốn bị hủy bởi một hồi phân tranh, hắn lại có thể nào không ra ngăn cản, thử một lần dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Không bằng hai vị cho ta la mẫu người cái mặt mũi, như vậy dừng tay làm sao? Ách, nếu thực sự không qua được, chúng ta ra ngoài lại đánh được chứ, nhà ta này quyển vợ nhỏ nhi mua bán, thế nhưng chịu không được dày vò à. Dù là hai bên đều không để ý hắn, La trưởng quỹ vẫn tại ra sức quên nhủ cái bên tay. Mã Lao bị nhắc tới phiền, trầm giọng nói, nếu là làm hỏng rồi lỗ vật, ta Lương gia phụ trách, sau tự sẽ cấp cho La trưởng quỹ đầy đủ đền bù. Không dám không dám, khách sạn trưởng quỹ cười khàn nói, nhìn ngài nói, La mẫu người chỉ là không muốn quan hệ hai vị quý khách tổn thương hòa khí, lại ở đâu nhắc tới rồi đền bù, ha ha ha. Thì Đoạn gia tại Thiên Tâm Thành thanh danh, hắn còn dám muốn cái gì đền bù? Chỉ sợ hôm nay cầm, ngày mai liền phải theo trên đời này biến mất. Hồ ly thì mở miệng nói, trưởng quỹ, ngươi khách sạn này bao nhiêu tiền, ta mua lại là được. Hôm nay Đoạn gia chủ tớ hai người phải chết, cho dù là muốn đánh đổi khá nhiều thì sao cũng được. Cái này, La trưởng quỹ có chút khó khăn cười cười, cô nương nói đùa, khách sạn này chính là tiểu nhân suốt đời tâm huyết, không nghĩ tới mới bán. 50 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh. Hồ ly không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp cho ra giá cả. La trưởng quỹ khẽ giật mình, ánh mắt sững sờ đứng ở tại chỗ, hồi lâu không nói ra lời nói. Hồ ly liền cho rằng ra giá thấp, thế là lúc này tăng lên gấp đôi, 100 vạn cân. Thành giao. La trưởng quỹ nuốt nước miếng một cái chặn lại nói, kỳ thực vừa rồi ra giá 50 vạn thời đã vượt qua rồi khách sạn giá trị, chỉ là trong lòng của hắn chỉ lo kinh ngạc, nhất thời không có phản ứng. Ai ngờ ngay tại này ngây người một lúc công phu, lại vẫn nhiều kiếm lời 50 vạn cân nguyên tinh. Hồ ly không chút do dự ném ra ngoài một con chứa đầy đủ số lượng nguyên tinh càn khôn đại, thứ này nàng có rất nhiều, hơn nữa còn đều là nhặt tiêu xài lên đương nhiên sẽ không đau lòng. La trưởng quỹ tiếp nhận càn khôn đại sau hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn phát hiện trong đó nguyên tinh lại vẫn không chỉ 100 vạn số lượng, lần này thực sự là kiếm lợi lớn. Đã như vậy, kia khách sạn này liền thuộc về đại nhân ngài, tiểu nhân cáo lui. La trưởng quý nhận lấy nguyên tinh sau cung kính kính thi lễ một cái, sau đó không người, chôn túi đầu, từng bước một lui về rời khỏi. Chẳng qua hắn ngược lại là vô cùng chú ý, trước khi đi vẫn không quên thả ra lời nói. Chư vị, khách sạn này La Mô đã chuyển nhượng đi ra, nhiều thanh toán khách nhân La Mô cũng nhớ kỹ, đến lúc đó tất nhiên gấp đôi lui về. Có hơn 100.000 cân nguyên tinh mang theo, La trưởng quý tự nhiên tài đại khí thô. Đợi cho xử lý xong những thứ này bề vặt, hắn liền muốn tìm nơi yên tĩnh chỗ bế quan đi. Trên người nguyên tinh đầy đủ hắn xung kích thần giai, hơn nữa còn tương đối giàu có. Như cuối cùng không cách nào thành công, thì chỉ có thể nói rõ hắn tư chất chưa đủ. Đoạn gia chủ tớ đều bị hồ ly lần này làm việc sợ ngây người. Tình huống thế nào? Nàng này vì buông tay buông chân đưa bọn hắn đi, lại không tiếc tốn hao 100 vạn nguyên tinh đem khách sạn mua xuống làm chiến trường, thì chưa từng thấy như vậy ngang tàng người. Tiểu nữ hoa, ngươi không khỏi thì quá cuồng vọng. Mã Lao sắc mặt âm trầm nói, cuồng vọng lại như thế nào? Hai người các ngươi hôm nay hẳn phải chết. Ngay tại lúc hồ ly muốn buông tay buông chân đại chiến một trận thời điểm, đoạn gia chủ tớ hai người phía sau đột nhiên duỗi ra hai cánh tay một đem nó tất cả đều ném vào một đạo hư không trong cái khe. Hòa Tam cười hắc hắc nói, tức phụ nhi, tại đây động thủ này hai gia hỏa có chạy trốn mạo hiểm, không bằng thay cái ổn thỏa chiến trường làm sao? Kỳ thực hắn là cảm thấy khách sạn này đã là nhà mình tài sản, làm hỏng rồi quái đáng tiếc. Hồ ly thì không nghĩ nhiều, ừ rồi một tiếng sau liền cầm kiếm xông vào vết nứt. Diễm đại nhân, bọn hắn dù sao cũng là đoạn gia người, thật như vậy giết, chỉ sợ là sẽ dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức à? Lương Trọng có chút lo lắng nói. Hòa Tam lại là không đồng ý khoát qua tay, không sao cả, cùng lắm thì cho đoạn gia diệt là được. Sau một hồi, hồ ly theo trong cái khe trở về, trên tay xách một khỏa đầu ngựa. Hạt dự, ta nói ngươi cũng đừng nhàn rỗi rồi, lão đầu kia là một con mã yêu, ngươi nhanh đi đem nó nấu ăn một chút, xem xét thế nào làm tốt ăn. Chương 1632, Tam công tử trưởng sinh bài rách ra. Chương 1632, Tam công tử trưởng sinh bài rách ra. Đoạn phủ tiểu thế giới. Toàn nào đó có chút khí phái ba vào viện đại trạch. Chủ nhà họ Đoàn Đoạn Văn Hiên đang ngồi tại chính đường cho hai đứa con trai phát biểu. Cùng thế gian đại đa số tu sĩ giống nhau, Đoạn Văn Hiên nửa đời trước cũng tại dốc lòng truy tìm tự thân tu hành, mãi đến khi đứng trước bình cảnh khó tiến thêm nữa, mới lấy vợ sinh con. May mắn, ba cái nhi tử tư chất cũng không tệ, trừ ra tiểu nhi tử không nhiều không chịu thua kém, đến nay vẫn còn bắt giai bên ngoài, ngoài ra nhị tử đều đã tiến vào cựu giai nhiều năm. Thực tế tiêu ngạo tại trưởng tử, vẹn vẹn 3.000 chi tiêu hàng năm đầu liền đến cựu giai đỉnh phong tìm kiếm đột phá cơ hội. Này so với hắn năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Đoạn Văn Hiên tiện tay bưng lên bên cạnh bàn chén trà, không nhanh không chậm vì chén đóng thổi mạnh lá trà, mãi đến khi thỏa mãn mới đưa đến bên miệng khẽ nhấp một cái. Cảnh đình, cảnh đài, Táng Thần Sơn lại có mấy ngày liền nên đón vài vạn năm sát khí yếu nhất giai đoạn, hai người các ngươi có chắc chắn hay không vào đi một chuyến? Tuy là hỏi giọng nói, nhưng cũng không có hỏi ý vị, bởi vì đây là cố định sự tình. Trưởng tử Đoạn Cảnh Đình nói, còn xin phụ thân yên tâm, hài nhi gần đây đã đụng chạm đến thần chi lĩnh vực, nếu không phải vì lần này có thể đi vào Táng Thần Sơn, đột phá liền tại đây vài ngày rồi. Cho nên dưới thần giai đã là có rất ít người năng lực uy hiếp được hài nhi. Thứ tử Đoạn Cảnh Đài cũng nói, có đại ca tại, chúng ta chuyến này tất nhiên tất cả thuận lợi. Ừm, rất tốt. Nghe được hai đứa con trai lời nói, Đoạn Văn Hiên thỏa mãn gật đầu một cái. Chẳng qua các ngươi thì chớ có phất lờ, Táng Thần Sơn trên sát khí ở vào thung lũng lúc, loại đó có thể ma diệt thần đạo quy tắc cũng đồng dạng sẽ yếu bớt. Lúc đó, thần giai tu sĩ tuy nói vẫn như cũ không thể đường hoàng bước vào, nhưng nếu là dùng chút ít thủ đoạn, đem mới vào thần cấp giả áp chế tu vi, liền có thể lừa dối chót lọt, bước vào Táng Thần Sơn bên ngoài. Đối với cái này, vi phụ thì đã chọn ra mấy tên tử sĩ, qua mấy ngày sẽ tùy các ngươi cùng nhau tiến vào. Nghe vậy, huynh đệ hai người đều là trong lòng vui mừng. Hay là phụ thân nghĩ chủ đáo, có như vậy sắp đặt, chuyến này nhất định không có sơ hở nào. Các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Đoạn Văn Hiên khoát tay một cái nói, việc này vi phụ có thể tưởng tượng đến, những người khác tất nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên cái này cũng không sẽ là chúng ta đặc hữu ưu thế, ngược lại càng nên chú ý cẩn thận. Chỉ không gì hơn cái này vừa đến, những kia tiểu môn tiểu phái thì cũng mất đi cạnh tranh tư cách. Muốn đem thần đạo khí cơ che lấp đến Táng Thần Sơn không phát hiện được, không có chút ít thủ đoạn thông thiên tất nhiên làm không được. Thiên Tâm Thành bên trong có thể làm đến điểm này gần như chỉ ở số ít, Vũ Vân Lâu từ không cần phải nói, tứ đại thế gia cùng với vạn bảo các tất nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Những người khác cũng chỉ có thể là đoạn gia bực này trong thành thuộc về nhất lưu nhà giàu có đại tộc rồi. Đoạn Cảnh Đình hỏi, phụ thân, nếu như nói lần này Táng Thần Sơn trên sát khí xuống đến thung lũng, vậy có phải cũng liền mang ý nghĩa, kia ngày bình thường dường như không cách nào đến đỉnh núi cũng có thể xông vào một lần? Đoạn Văn Hiên gật đầu, ừm, theo các tiền bối kinh nghiệm đến xem, quả thực có thể. Thật tốt quá. Đoạn Cảnh Đình ánh mắt lửa nóng, hắn đã sớm nghe nói Táng Thần Sơn đỉnh tồn tại rất nhiều đại cơ duyên, nếu có được một hai, ngày sau tại thần cảnh thành tựu thế tất còn muốn vượt qua phụ thân. Đúng lúc này, đột nhiên có người bước chân vội vã xông vào tòa này trạch viện, té nhào vào chính đường trước đó. Gia chủ đại nhân, việc lớn không tốt. Đoạn Cảnh Đình tự dưng bị đã quấy rầy mộng đẹp, không khỏi có chút không vui, quay người quát lớn, vô liêm sỉ, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Người tới phục trên đất miệng lớn thở hổn hển, toàn thân run rẩy không thôi. Mặc dù hắn đem mặt chôn cực kỳ thấp, nhưng theo hắn động tác liền có thể tưởng tượng ra hắn lúc này nét mặt sẽ là như thế nào căng thẳng cùng bối rối. Đoạn Văn Hiên bình chân như bại nói, Cảnh Đình an tâm chớ vội, bây giờ người đang đứng ở tu hành quan trọng giai đoạn, muốn thường xuyên gìn giữ tâm cảnh thanh minh mới được. Hắn nhìn về phía người tới, người trước tạm đứng dậy, chi tiết nói tới. Đúng, gia chủ. Người tới run run rẩy rẩy đứng dậy, nuốt ngụm nước bọt, lấy lại bình tĩnh, sau đó mới ấp úng nói, "Khải, khởi bẩm gia chủ, tông tử trong là Tam công tử cầu phúc trường sinh bài." "Rách ra?"
"Cái gì?"
Nghe xong lời này, Đoạn Văn Hiên trong tay chén trà ẩm liền bị bóp nát, màu xanh sẫm cháo bột tung tóe rồi hắn một thân. Vị này vừa rồi còn bình tĩnh ung dung chủ nhà họ Đoàn đột nhiên đứng dậy xông ra chính đường, một phát bắt được người tới cổ áo, đe dọa nhìn hắn trầm giọng hỏi, "Đến cùng là thế nào chuyện? Cảnh thuyền trường sinh bài hảo hảo vì sao vô duyên vô cớ vỡ ra?" Người tới hoảng hốt lo sợ nói, thuộc hạ thì không rõ ràng. Vừa rồi vừa thấy được trường sinh bài có dị động, thuộc hạ liền đi hỏi tham qua Tam công tử hướng đi, nghe nói là tìm một vị không rõ lai lịch tuyệt sắc nữ tử đi. Tường Phúc khách sạn, cũng là hồ ly vừa mới bỏ ra giá tiền rất lớn mua khách sạn này. Không hiểu ra sao lên làm lão bản nương hòa tam, đang sau bếp tự mình động thủ nấu ăn nhìn điếm lão bản vừa mới đánh xuống thịt rừng nhi. Thường thường càng là cấp cao nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng phương pháp liền càng mộc mạc. Cho nên đối với đầu này thần gia yêu mã, hỏa tam tại chia cắt sau khi hoàn thành, chỉ là tùy tiện lấy ra một viên cắt gọn mặc vào đồ nướng. Chưa từng trải qua bất luận cái gì trình tự làm việc ướp gia vị, ăn đến chính là nguyên chất nguyên vị. Có thể có chút không tốt thương gia theo thứ tự hàng nhái thịt ngựa sẽ mỏi nhừ, nhưng trải qua dài dằng dặc tu hành qua đi, chất thịt tất nhiên sẽ chỉ không cách nào tưởng tượng ngon. Không bao lâu, thịt ngựa xuyên liền đã nướng chín, lại giải lên chút ít sẽ không giọng khách gát giọng chủ đơn giản gia vị, đại công cáo thành, gia thái. Hỏa tam gọi lương trọng giúp đỡ. Cũng đúng thế thật không có cách nào khác, lão bản quá mạnh, làm thịt đoạn gia tam công tử, đừng nói trong tiệm tiểu nhị, ngay cả ở trọ khách nhân đều dường như đi hết. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể tạm thời bắt cái làm rút. Diễm đại nhân, cái này thật có thể ăn. Lương Trọng nhìn qua từng chôi nương xong thịt ngựa, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng lại có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Bởi vì hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được thịt nướng bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, dù là ăn được một ngụm nhỏ, đều có thể có bạo thể mà chết mạo hiểm. Hỏa Tam nhìn hắn một cái, lập tức cầm lấy một chuỗi, phất tay xua tan trong đó cuồng bạo năng lượng, cười nói, "Hôm nay tính ngươi người trẻ tuổi có lộc ăn, sau này thì thưởng thức ngươi rồi, một lúc ăn uống no đủ, có việc hỏi ngươi." Lương Trọng là người, chật vật đem ánh mắt theo thịt xiên trên rời, không biết đại nhân muốn hỏi chuyện gì. Hỏa Tam đem suy yếu bản tốt thịt xiên đưa cho Lương Trọng, sau đó lại cầm lấy một chuỗi nguyên chất nguyên vị một bên ăn như gió cuốn, vừa nói, "Vừa nãy nghe kia đoạn Tam công tử nói, Lệ Tôn từng nhiều lần không khớp táng thần sơn, chắc hẳn thì đã nói với ngươi chỗ nào bên cạnh chuyện đi, một lúc nói rõ ràng." Chương 1633, Đông Phương Ngạo Tình tâm tư chương 1633, Đông Phương Ngạo Tình tâm tư Đông Phương thế gia. Đông Phương Ngạo Tình đang khuê phòng bị bệ cửa sổ, tay nâng cái má, si ngốc nhìn lên bầu trời ngẩn người. Lúc này trong óc nàng tràn đầy đều là đạo kia thân mang tháng tuyết bạch quần bóng hình xinh đẹp, kia hiểu điệu không bỏ mất khí khái hào hùng dáng người, kia nghiêng nước nghiêng thành cái thế dung nhan. Ít khi, nàng thở dài, trong miệng lẩm bẩm, đáng tiếc, loại kia mỹ mạo cùng tài tình cùng tồn tại kỳ nữ, vốn nên nhảy thoát tại hồng trần phía trên, quan sát miểu miểu chúng sinh, như thế nào tiện nghi cái tiểu bạch kiểu đấy. Mới gặp lúc, nàng còn chỉ cảm thấy vị kia Ly tỷ tỷ quá đáng kinh diễm, nếu có thể biến thành nhà mình tẩu tẩu, nhất định có thể chế trụ từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu đại ca. Có thể bay về tỉ mỉ châm trước sau mới phát giác được, đại ca dường như căn bản không xứng với người ta. Nếu chính mình là thân nam nhi liền tốt. Đang Đông Phương Ngạo Tình suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, có người đẩy cửa tiến vào nàng tiểu viện, là một tên tướng mạo cùng khí độ đều thuộc thượng thừa thanh niên nam tử. Trong nội viện mấy tên thị nữ khẽ không người hành lễ, nô tỳ gặp qua đại công tử. Thanh niên nam tử tùy ý khoát qua tay, xá các nàng cấp bậc lễ nghĩa, đại tiểu thư đâu? Trong đó một tên thị nữ nhỏ hơi nhỏ giọng nói, hồi đại công tử lời nói, đại tiểu thư ngay tại trong phòng, nô tỳ này liền vào trong thông bẩm. Thị nữ dứt lời vừa muốn đẩy cửa, cửa sổ bên ấy đã truyền đến Đông Phương Ngạo Tình hơi không kiên nhẫn âm thanh, tìm ta làm gì? Thanh niên nam tử cười hắc hắc theo tiếng tìm quá khứ, vi huynh tìm ngươi đương nhiên là có chính sự rồi. Mặc dù vị này Đông Phương thế gia đại công tử xưa nay ngạo khí mười phần, có rất ít người có thể vào hắn mắt thần, nhưng duy chỉ có đúng tiểu muội sủng ái có thừa. Hắn theo Đông Phương Ngạo Tình ánh mắt nhìn về phía bầu trời, tiểu muội là tại thưởng thức nói sao? Đông Phương Ngạo Tiên, ngươi là không phản đối sao? Hắn thu hồi ánh mắt, trợn trắng mắt nói, tìm ta chuyện gì? Bị quấy rầy rồi thanh ngộng, Đông Phương Ngạo Tình lúc này tâm trạng rõ ràng có chút bực bội. Tất nhiên nàng bình thường nói chuyện với đại ca thì cái miệng này khí. Đông Phương Ngạo Thiên thì sớm đã thành thói quen, trên mặt tươi cười không đổi đường, "Tiểu muội, nghe nói ngươi hôm nay cho vi huynh tuyển cái phu nhân, thế nào, nên tài mạo xong toàn đi." "Đó là tự nhiên, bản đại tiểu thư ánh mắt năng lực kém." Đông Phương Ngạo Tình tiếp lấy lời nói xoay chuyển, hừ lạnh nói, "Bất quá ta nhìn xem ngươi hay là sớm làm hết hy vọng đi, người ta sớm đã danh hoa có chủ." Đông Phương Ngạo Thiên xem thường nói, "Hại, danh hoa có chủ lại như thế nào, tiểu muội nếu là cảm thấy phù hợp, vi huynh cái này cướp tới cho ngươi làm đầu tử." "Ngươi dám?" Đông Phương Ngạo Tình trừng đại ca một cái nói, "Ngươi nếu là dám làm loạn, ta thì nói cho phụ thân, gia pháp xử trí ngươi." Đông Phương Ngạo Tiên nhún vai, hứng hờ nói, "Gia pháp thì gia pháp thôi, dù sao ta cũng không phải thể nghiệm qua một lần nửa lần rồi." Đông Phương Ngạo Tình nghiêm mặt nói, "Đông Phương Ngạo Tiên, ta đây không phải tại đùa giỡn với ngươi." Thấy tiểu muội phản ứng như thế lại, Đông Phương Ngạo Tiên lập tức thì sợ rồi, rụt rụt đầu nói, "Kia chính là ta đang nói đùa, hì hì." Đông Phương Ngạo Tình tức giận nói, được rồi, đừng tại đây cười đùa tí từng có chính sự liền nói, không nói thì đi, đừng tại đây phiền ta. Nếu không nói, ta coi như không nghe đấy." Lim đáng yêu bùi tóc xinh xắn thiếu nữ tức giận hai tay ôm ngực, thứ nhẹ một tiếng nghiêng đầu đi. "Ta nói, ta cái này nói." Đông Phương Ngạo Thiên nuốt cằm trầm ngâm nói, "Là có liên quan tại vị kia hồ ly cô nương sự tình." "Ly tỷ tỷ." Đông Phương Ngạo Tình nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng truy vấn, Ly tỷ tỷ làm sao vậy? Chẳng lẽ lại là Tây Môn thế gia ra tay trả thù? Xinh xắn thiếu nữ kia đối sáng ngời linh động trong con người chợt bắn ra một loại cùng thân mình khí chất vô cùng không tương xứng lạnh băng cùng hung lệ. Những tên đáng ghét kia nếu dám gây bất lợi cho Ly tỷ tỷ, bản đại tiểu thư nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Đông Phương Ngạo Tình mặc dù mặt ngoài nhìn qua người vật vô hại, nhưng nếu là tin tưởng ở đây, vậy coi như 10 phần sai rồi. Vị này riêng có yêu nữ danh xưng Đông Phương đại tiểu thư, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì loại lương thiện. Tiểu muội ngươi đừng nội, nghe Vi huynh nói hết lời nha. Đông Phương Ngạo Thiên cười khổ tiếp tục nói, Tây Môn thế gia ngược lại là còn không có xuất thủ dấu hiệu, chẳng qua đoạn cảnh chu kia tiểu phế vật tìm tới cửa rồi. Tiểu tử kia từ trước đến giờ háo sắc như mệnh, bây giờ được gặp hồ ly cô nương loại kia tuyệt sắc đương nhiên sẽ không dung tha, thế là liền hồi phủ triệu tập nhân viên tiến đến chặn đường. Ai ngờ đoạn phủ một đoàn người, bao gồm một tên thần gia yêu tu ở bên trong đều là có đi không về. Đông Phương Ngạo Tình nghe vậy giật mình, lẽ nào bọn hắn đều là chết bởi Ly tỷ tỷ chi thủ? Đông Phương Ngạo Thiên sắc mặt ngưng trọng gật đầu, ừm, nghe nói là không thể nào à? Ly tỷ tỷ tu vi nên chỉ có cửu giai sơ kỳ mới đúng, làm sao có khả năng chém giết thần giai? Mục bà lẽ nào nhìn lầm rồi? Kỳ thực sớm trên đấu giá hội, Đông Phương Ngạo Tình liền đã biết hồ ly tu vi cảnh giới, nàng tùy thân thần giai tu sĩ tận mắt nhìn thấy, vì mục bà nhãn lực hơn phân nửa sẽ không nhìn lầm. Đông Phương Ngạo Thiên trầm ngâm nói, nếu bị kia hồ ly cô nương năng lực vì cửu giai chi cảnh địch thiên thần, vấn đề này có thể liền không nói được rồi. Đầu tiên Đoạn Văn Hiên sủng ái nhất tiểu nhi tử bị giết, việc này liền tuyệt không cứu vãn sau khi điện. Còn nữa, còn có Tây Môn thế gia, vì bọn hắn nhất quán thà giết lầm chớ không tha lầm phong cách hành sự, tự nhiên cũng sẽ không cho phép một tên tiềm lực to lớn địch nhân trưởng thành. Rốt cuộc cửu giai phạt thần chi hành động vĩ đại là thật quá làm cho người ta kiêng kỵ rồi. Bọn hắn dám? Đông Phương Ngạo Tình nghiến chặt hàm răng, nảy sinh ác độc nói, bọn hắn muốn động Ly tỷ tỷ, vậy cũng phải hỏi một chút bản đại tiểu thư có đáp ứng hay không. Đông Phương Ngạo Thiên nhíu mày nói, tiểu muội, kỳ thực ta ngược lại có chút hiếu kỳ, ngươi cùng vị kia hồ ly cô nương cũng bất quá gặp qua một lần, như thế nào như thế che chở nàng? Cái kia không phải chỉ là để vì nghĩ tới đem nàng thu làm đại tẩu đi, lại có lẽ còn có điểm ý khác. Đông Phương Ngạo Tình khuôn mặt đỏ lên, liên quan gì đến ngươi? Ngươi liền nói, ta nếu không phải phải che chở Ly tỷ tỷ, ngươi có giúp hay không thôi? Giúp? Khẳng định giúp. Đông Phương Ngạo Tiên vỗ ngực, chém đinh chặt sắt nói, tiểu muội chuyện, vi huynh tất nhiên là nghĩa bất dung tử. Này con tạm được. Đông Phương Ngạo Tình đắc ý nết lên khóe miệng. Có thể Đông Phương Ngạo Thiên tiếp lấy lời nói xoay chuyển, chẳng qua chuyện này, chỉ dựa vào chúng ta huynh muội chỉ sợ còn chưa đủ, chí ít cũng phải phụ thân ra mặt mới được. Tây Môn thế gia, vừa mới thức tỉnh không lâu Tây Môn liệt khí tức vẫn như cũ bề bài, nhưng lúc này lại đã run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, ngoan ngoãn tiếp nhận trong tộc hạ xuống trừng phạt. Bởi vì hắn lần này xông họa thực sự quá lớn, 4000 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh, khổng lồ như thế mức, đủ để cho tất cả Tây Môn thế gia thương cân độc cốt. Người tới, đem đồ hỗn chứng này chính dưới luyện thân tháp, không có bản gia chủ cho phép, ai cũng không cho phép thả hắn ra. Tây Môn Đồng Khánh tự mình hạ lệnh. Đúng. Đợi cho chấp pháp đội đem Tây Môn liệt kéo đi, Tây Môn Đồng Khánh tiếp lấy phân phó nói, Đạo Nhi, ngươi dẫn người đi đem nữ tử kia bắt giữ. Chọc ta Tây Môn thế gia, mặc kệ nàng ra sao thân phận, đều phải trả giá đắt. Vâng. Tổ phụ đại nhân. Cùng Tây Môn liệt tướng mạo giống nhau đến mấy phần thiếu niên tiến lên nhận mệnh lệnh. Lúc này có người báo lại, đem Đoạn gia mọi người tất cả đều gấp tại Tường Phúc khách sạn sự tình chi tiết bẩm báo. Ồ, lại có việc này. Nghe vậy, Tây Môn Đồng Khánh khuôn mặt có chút động, như thế nói đến, kia liền càng không thể bỏ qua nàng. Chương 1634, ăn một miếng dễ chết bất đắc kỳ tử. Chương 1634, ăn một miếng dễ chết bất đắc kỳ tử Tường Phúc khách sạn. Nói như vậy, kia Táng Thần Sơn chính là càng lên cao càng nguy hiểm rồi. Hòa Tam Lột nhìn sâu nướng uống rượu, hứng hờ thuận miệng nói, "Ừm, là như vậy Diễm đại nhân." Mắt thấy chùm ăn hàng như vậy một ngụm rượu một ngụm thịt, ăn ngon không được tự nhiên, Lương Trọng nuốt nước miếng một cái, là thật thèm không được. Nhưng trên thực tế, này chuỗi ban cho hắn nướng thịt ngựa tính toán đâu ra đấy cũng mới ăn gần một nửa. Không có cách nào khác, chỉ đổ thừa thần giai nguyên liệu nấu ăn trong năng lượng ẩn chứa thực sự quá mức bá đạo, dù là suy yếu qua cũng không phải trước mắt hắn tu vi có khả năng tiếp nhận. Lại ăn chỉ sợ cũng trực tiếp bạo thể mà chết. Kỳ thực này cũng coi là tốt, tu vi còn muốn yếu một ít, Bắc Minh chỉ lan vẹn vẹn ăn một miếng nhỏ, liền khí huyết cuồn cuộn lợi hại, một bên chuyên tâm luyện hóa đi. Lương Trọng tận lực rời tầm mắt, nói tiếp, kia Táng Thần Sơn quá mức hung hiểm huyền dị, tuy nói vào trong không ít người, nhưng phần lớn đều chỉ năng lực tại chân núi hoạt động, ít có thể bằng sườn núi người. Gia phụ chính là từng đã đến trên sườn núi, với lại may mắn bình an quay về rồi, cho nên mới tại Thiên Tâm Thành có rồi chút ít thanh danh. Thiên Tâm Thành trong cường giả tụ tập, thần giai tu sĩ cũng không phải số ít, có thể Lương Nhạc tên lại có thể vì rất nhiều người biết được, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn nhiều lần đi tới đi lui Táng Thần Sơn xông ra tới. Lương Trọng tiếp tục nói, Táng Thần Sơn trên sắc khí, bình thường không có qua một đoạn thời gian liền sẽ bước vào một lần yếu bất chu kỳ, chỉ là mỗi lần yếu bất trình độ khác nhau, thời gian thì không chừng. Theo tin đồn, gần đây thì sẽ bước vào vài vạn năm tới thấp nhất gốc, tất cả mọi người chằm chằm vào, lúc đó Táng Thần Sơn trên cạnh tranh tất nhiên cũng là dị thường kịch liệt. Lương Hoài Nhân tên cậu tặc kia liền là nghĩ đến điểm này, mới khiến cho gia phụ bí quá hóa liều, dù đoạt tại trước người khác tận lực nhiều tìm chút ít cơ duyên quay về. Kết quả chính là gia phụ trọng thương, mà kia Lương Hoài Nhân mà ngay cả đưa tay cứu một chút cũng không chịu. Nói đến đây, Lương Trọng hai tay bắt quyền, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra nồng đậm hận ý, nhưng rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Vì Lương Hoài Nhân đã bỏ mình, Lương gia thì bỏ ra vốn có đại giới, ân oán đã thanh. Đúng rồi Diễm đại nhân, Ly đại nhân như muốn đi Táng Thần Sơn nhưng phải nghìn vạn lần cẩn thận, kia đoạn gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. nếu tại bên ngoài không thể đắc thủ, vậy đi rồi Táng Thần Sơn thì nhất định sẽ âm thầm dở trò quỷ. Lương Trọng có chút không yên lòng nhắc nhở, hắn sợ ân nhân bị Tiêu Tiểu ám hại.
Hại, không sao, Hỏa Tam xem thường nói, đến lúc đó ta sẽ cùng nàng cùng đi, lượm những tên kia thì lật không nổi cái gì lắm tới.
Nghe vậy, Lương Trọng ngược lại là không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn đã sớm nghe nói qua có chút thủ đoạn có thể ẩn tàng thần đạo, tại Táng Thần Sơn yếu nhất thời có thể lừa dối chót lọt. Chỉ là hắn không rõ ràng, kỳ thực thần giai trên đường đi càng xa, thần đạo liền càng không dễ dàng che lấp. Cho dù mạnh như Thiên Tâm Thành bên trong mấy đại nhất lưu nhà giàu có, thậm chí tứ đại thế gia, Vạn Bảo Các, cũng khó có thể đem thần nhất phía trên tu sĩ đưa vào đi. Lương Trọng nghiêng đầu nhìn về phía lầu 2 mơ hồ năng lực trông thấy cạnh cửa địa tự giáp số phòng, thở dài nói, nếu gia phụ năng lực tỉnh lại liền tốt. Gia phụ từng nhiều lần đi qua Táng Thần Sơn, đúng chỗ kia cũng coi như quen thuộc, nếu có hắn dẫn đường, nhị vị đại nhân cố gắng hội rất tốt đi một ít. Nghe được này, Hỏa Tam từ chối cho ý kiến nhíu mày cười một tiếng, nhưng chưa phản bác cái gì. Lương Trọng là có hảo ý, hắn tự nhiên tiếp nhận. Sau một hồi, Hỏa Tam cơm nước no nê, đứng dậy duỗi lưng một cái, ngáp một cái nói, "Ừm, ăn sướng rồi, lại tìm một chỗ ngủ mở giấc, vui thích." Kia Diễm đại nhân liền đi đi, này có ta trông coi. Lương Trọng một bên dọn dẹp trên bàn chén bàn bữa bụi, một bên cười hắc hắc nói, "Bây giờ căn này khách sạn đã bị Ly đại nhân mua, chỗ ngủ có thể còn nhiều." Ách, Hỏa Tam khẽ miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ một người ngủ có ý gì, kia không được có người cùng mới dễ chịu à, liên tiếp trải nghiệm hai trận đại chiến, lại ăn thần giai thịt rừng, hồ ly đã đến đột phá con đầu, cho nên liền trước giờ rút lui tịch phá cảnh đi. Hỏa Tam lúc này bất đắc dĩ chỉ có thể phòng không gối chiếc. Đúng vào lúc này, nổi danh thân mang vàng nhạt váy dài xinh xắn thiếu nữ dẫm lên vui sướng nhịp chân, sôi nổi địa đi vào khách sạn. Vừa vào cửa, nàng liền gặp được thu thập bắt đũa, tạm thời lên làm điếm tiểu nhị Lương Trọng, cùng với không có việc gì, chính ngưng khí là châm xỉa răng tiểu Bạch Kiếm. "Ly tỷ tỷ đâu?" nàng thuận miệng hỏi. Lương Trọng không dám sơ suất, vội vàng cung cung kính kính tiến lên hành lễ, tại hạ gặp qua ngạo tỉnh đại tiểu thư. Là Thiên Tâm Thành bên trong vẹn vẹn dưới Vụ Vân lâu một trong tứ đại thế gia, Đông Vương thế gia ở trong thành địa vị tự nhiên không thể nói. Càng quan trọng hơn, Đông Vương thế gia xưa nay môn phong chính phái, thanh danh thật là tốt tự nhiên được người tôn kính. Lương Trọng cười nói, "Ngạo Tình đại tiểu thư, không khéo Ly đại nhân đang lúc bế quan, ngài nếu có chuyện, không ngại trước cùng Diễm đại nhân nói một chút cũng giống như nhau." Hán. Đông Vương Ngạo Tình theo Lương Trọng ngón tay phương hướng liếc tiểu Bạch Kiếm một chút, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một chút khinh thường. "Vậy ta vẫn chờ ở đây đi, dù sao thì không đổi, cùng người bên ngoài." Không thể nói. Dứt lời nàng tùy tiện tìm bàn lớn ghế dựa ngồi xuống. Mắt thấy Đông Phương Ngạo Tình ánh mắt bên trong khắc thường, Hỏa Tam ra mặt kéo ra, trong lòng tự nhủ cô gái nhỏ này có chuyện gì vậy, xem thường ta thế nào. Rõ ràng cũng chỉ gặp qua một lần, có vẻ giống như còn trong lòng tích có không ít oán khí ai chẳng qua, Hỏa Tam cố nhiên là trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng không có nhảm chán như vậy chuyên môn đi nhìn trộm một tiểu nha đầu phiến tử tiếng lòng. Chủ yếu là dáng người quá khô xẹp, ngay cả ngắm một chút hứng thú đều không có. "Ừm, đây là cái gì?" Đông Phương Ngạo Tình chú ý tới đang gác ở bùn lô càng thêm nóng mấy sâu thịt nướng, nàng vẫy tay, liền có một chuỗi bay tới. Nghe lên ngược lại là rất thơm, chính là không biết hương vị thế nào, nàng nhìn về phía một bên Lương Trọng, "Đây là tay nghề của ngươi sao?" "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." "Không không không, tại hạ nào có loại kia câu chuyện thật, Ngạo Tình đại tiểu thư nói đùa." Lương Trọng trong lòng tự nhủ chính mình nếu là có năng lực đem một đầu thần gia yêu mã thịt nướng chín, kia trước đó cũng sẽ không vì chỉ là một gốc xích dương hoàn hồn thảo phát sầu rồi. Rốt cuộc nếu có thể tu tới thần cảnh, lại có ai không có nhìn không ít nội tình cất giữ đấy. "Áo, đó chính là ngươi tay nghề rồi." Đông Vương Ngạo Tình lúc này mới mắt nhìn thẳng rồi nhìn xem tiểu Bạch Kiếm, "Không ngờ rằng ngươi là ở phương diện này có chút thiên phú à, chẳng thể trách năng lực lấy Ly tỷ tỷ niềm vui đấy." Đông Vương Ngạo Tình tất nhiên là hiểu rõ trong thiên hạ không thiếu có chút tu sĩ không cấm khẩu bụng chi dụng, mà chính nàng vừa bận thì là một cái trong số đó. Hỏa Tam thuận miệng ngồi nói móc, "Ta có thiên phú phương diện còn nhiều nữa, đáng tiếc ngươi là không có cơ hội kiến thức rồi." Nghe nói như thế, Đông Vương Ngạo Tình không biết là nghĩ đến cái gì, trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên lướt lên một vòng ửng đỏ, không khỏi hừ nhẹ nói, "Tiểu Bạch Kiếm, quả nhiên đều không phải là đứng đắn gì đồ vật." Hỏa Tam lúc này cũng ý thức được rồi chính mình câu nói mới vừa rồi kia bi diệu, lập tức chế giễu lại, "Chính ngươi nghĩ sai đoán ai, ta nhìn xem ngươi cô gái nhỏ này mới không phải tâm địa thuần lương hạng người." "Ngươi?" Đông Phương Ngạo Tình vốn định tại tranh hơn mấy câu, nhưng lại tưởng tượng, việc này nếu nói ra, cuối cùng không mặt mũi hay là chính mình, thế là đành phải thôi. Lại nói có như thế mỹ thực bày ở trước mặt, nếu không thể kịp thời hưởng dụng, há không lãng phí. Nhưng khi nàng ngọc khẩu khẽ nhếch, muốn đối nhìn thịt nướng cắn xuống lúc, lại đột nhiên bị quát bảo ngừng lại. "Chớ ăn." Đông Phương Ngạo Tình theo tiếng nhìn về phía Lương Trọng, "Làm gì? Lẽ nào này thịt nướng có độc a?" Lương Trọng nét mặt cổ quái nói, "Không có độc là không có độc, nhưng ăn một miếng thì dễ chết bất đắc kỳ tử." Đông Phương Ngạo Tình bị chọc phát cười, "Nói đùa cái gì, bản đại tiểu thư nói thế nào thì có bát giai đỉnh phong tu vi, cái gì thịt năng lực ăn một miếng chết bất đắc kỳ tử, chẳng lẽ lại là cái nào đầu thần giai sinh linh thịt?" "Ách, thật đúng là." Chương 1635, bình thường không có gì đặc biệt tiểu Bạch Kiếm. Chương 1635, bình thường không có gì đặc biệt tiểu Bạch Kiếm thực sự là thần giai. "Cái này, sao có thể?" Đông Phương Ngạo Tình kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lương Trọng cười khổ nói, "Ngạo Tình đại tiểu thư, tại hạ cũng biết này rất khó để người tin tưởng, nhưng cái này đích xác là thần giai sinh linh thịt. Chắc hẳn vì Đông Phương thế gia thần thông quảng đại, hẳn đã nhận được thông tin, Đoạn Gia Tam công tử trước đây không lâu gấp tại đây đi.
mà thường xuyên cùng ở bên cạnh hắn tên kia lão bộc, thật sự là một đầu thần gia yêu mã. Đang khi nói chuyện, Lương Trọng vô tình hay cố ý liếc Đông Phương Ngạo Tình trên tay nắm nuốt thị xiên một chút, hắn hàm nghĩa, không cần nói cũng biết. Ta ngược lại thật ra hiểu rõ đó là một đầu thần giai xuất sinh, nhưng này cũng không có khả năng à, thần giai sinh linh huyết đục sao có thể tùy tiện ăn. Đông Phương Ngạo Tình linh giác nhạy bén, tất nhiên là có thể cảm giác được trước mặt Lương Trọng trên người thì loang thoáng tản ra cùng thị xiên trên tương tự linh lực ba động. Bắt đầu nàng không hề cảm thấy có dị thường, cho rằng ăn chút ít cao giai yêu thú thịt ngược lại cũng bình thường, nhưng khi nghe nói đó là thần giai thịt nướng thời thì trợn tròn mắt. Vì nhà mình trưởng bối từng không chỉ một lần báo cho biết nàng này quá bậc hàng, thần giai sinh linh huyết nhục không cần thiết tùy tiện nếm thử, nếu không phải xui xẻo. Các ngươi sẽ không ở dọa ta đi. Đông Phương Ngạo Tình nghi ngờ nhìn trong tay mê người thịt nướng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đập đi miệng. Đối với tu sĩ mà nói, thích hợp phục dụng cao giai yêu thú huyết nhục đích thật là đại bổ, chỉ khi nào liên quan đến thần chi lĩnh vực vậy liền hoàn toàn khác nhau. Thần tam giai, kỳ thực chính là tu thành giới chủ quá độ tam giai, mà cái gọi là thần đạo quy tắc, tự nhiên cũng là giới lực tiền thân. Thần nhất thể nội mở hư vô chi cảnh, thần nhị chủ tu thể nội thế giới nguyên tố cùng pháp tắc, thần tam ngưng luyện sức sống cùng tử khí, cảm ngộ sáng thế cùng hủy diệt. Tam cảnh hợp nhất chính là giới chủ. Thần giai sinh linh cho dù bỏ mình, thần đạo quy tắc cũng khó có thể trừ khử, sẽ giữ lại tại huyết đục, nếu như không có đủ cường đại thể phách lại có thể nào tiêu hóa. Nếu không mọi người thì không cần đến vất vả và tu luyện, trực tiếp ăn thịt học được bản sự há không tốt hơn. Đông Phương Ngạo Tình nét mặt cổ quái nhìn qua trước mặt hai người, Tiểu Bạch Kiếm tạm thời không nói, tối thiểu Lương Trọng là không có khả năng chịu được. Chính như hắn lúc trước nói tới như vậy, ăn một miếng, dễ chết bất đắc kỳ tử. Còn nữa, nếu thật là đoạn gia đầu kia thần giai yêu mã huyết đục, đây cũng là sao nướng chín đây này. Cửu giai thí thần đã là thiên phương giả đàm, nếu lại có cửu giai tu sĩ năng lực nấu ăn thần giai huyết thực, vậy đơn giản quá đáng nghe rợn cả người. Đông Phương Ngạo Tình ngược lại là miễn cưỡng tin tưởng Lý Tỷ Tỷ có chém giết một đầu thần giai sinh linh khả năng, nhưng tuyệt đối không tin tưởng hắn năng lực triệt để hóa giải đi thần đạo quy tắc bá đạo. Vì đạt tới Tiểu Bạch Kiểm có thể đem làm thành mỹ thực, bát giai tu sĩ có thể phục dụng tình trạng. Rốt cuộc loại kia câu chuyện thật, cho dù là trong gia tộc những lao tổ tông kia đều khó mà làm được. Ý niệm tới đây, Đông Phương Ngạo Tình trong đầu đồng thời kinh lôi lóe lên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Chờ một chút, người hắn tu vi gì? Nàng ngạc nhiên nhìn về phía một bên cách đó không xa không có việc gì Tiểu Bạch Kiểm, lúc này mới nhớ ra chính mình dường như không để ý đến vấn đề căn bản nhất. Mặc dù theo vừa thấy mặt, nàng thì luôn không hiểu xem nhẹ cái mới nhìn qua này bình thường không có gì đặc biệt thanh niên nam tử, nhưng bây giờ đột nhiên cảm giác được hắn có lẽ cũng không đơn giản. Hòa Tam bị Đông Phương đại tiểu thư đột nhiên xuất hiện một cuống họng dọa khẽ run rẩy, có chút bất mãn nói, ngươi không sao chứ, như thế lớn giọng làm gì? Ta đang hỏi ngươi là tu vi gì? Đông Phương Ngạo Tình nội tâm mãnh liệt không chừng, có chút khó mà khống chế ngữ khí của mình. Sao liệu lại nghe đối phương tiện hề hề nói câu, không nói cho ngươi? Ngươi? Đông Phương Ngạo Tình bị tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng còn hết lần này tới lần khác không dám phát tác. Vì nàng lúc này càng phát giác trước mặt này Tiểu Bạch Kiểm mới là ẩn tàng sâu nhất người kia, bây giờ lại nghĩ kỹ đến, đại ca mang đến thông tin dường như chỉ có về Ly Tỷ Tỷ đúng, Tiểu Bạch Kiểm lại là nửa chữ chưa nói. Có thể để mọi người đều không hẹn mà cùng không chú ý hắn, cái này vô cùng không bình thường. Đông Phương Ngạo Tình chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống nhìn về phía Lương Trọng, vậy ngươi biết sao? Cái này? Lương Trọng có chút khó khăn cười khổ nói, ta chỉ biết là Lương gia hai cái thần nhị tu vi lão tổ tông khẳng định không phải Diễm đại nhân đối thủ, bằng không thì cũng sẽ không mặc cho Ly đại nhân giết chủ nhà họ Lương sau đó bình yên rời đi. Tâm hắn nói, thần nhị sao? Đông Phương Ngạo Tình trong miệng lẩm bẩm, nhưng tiếp lấy lại bé không thể nghe lắc đầu, có thể còn xa không phải đơn giản như vậy. Buồn cười nàng lại chờ không nổi đi tìm phụ thân thì vội vã nghĩ đến cái mỹ nhân cứu mỹ nhân. Không ngờ rằng người ta bên cạnh lại đi theo một tôn tu vi sâu không lường được cường giả, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi sinh ra trùng vẽ bởi thêm chuyện cảm giác bị thất bại. Đang Đông Phương Ngạo Tình ảm đạm thất thần thời khắc, trong khách sạn đột nhiên xâm nhập rồi một đám khách không mời mà đến. Chủ nhà họ Đoàn Đoạn Văn Hiên đúng là tự mình xuất lĩnh đoàn gia chúng cường người tìm đến, vừa vào cửa nhân tiện nói, nhanh chóng đem sát hại con ta hung thủ giao ra đây, bằng không bản tọa định đem ngươi mỗi người rút gân luật ra, luyện thành hồn đăng. Ai ngờ nói xong cũng chú ý tới Đông Phương Ngạo Tình tồn tại, thế là vội vàng bổ sung trên một câu, Đông Phương đại tiểu thư ngoại trừ. Mặc dù vị này thâm thụ mất con thống khổ chủ nhà họ Đoàn có chút bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, nhưng Đông Phương thế ra mặt mũi vẫn là phải cho, để tránh ngày sau để người mượn cớ. Gặp tình hình này, Lương Trọng sớm đã sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, Diễm đại nhân, hắn là chủ nhà họ Đoàn Đoạn Văn Hiên, Đoạn Cảnh Chu phụ thân. Ồ, nguyên lai là kia tiểu dâm tặc lão cha a, chẳng thể trách không có sai biệt. Chơi bẩn. Hòa Tam nhíu mày cười một tiếng, rêu rêu nói, đối với dám can đảm ngấp nghé vợ hắn kia Đoạn Tam công tử, chúng ăn hàng tự nhiên không có lời hữu ích. Lớn mặt cùng đồ, dám đúng nhà ta gia chủ vô lễ, người muốn chết. Một tên Lương gia cường giả giận dữ, lập tức liền muốn ra tay. Chấm đã. Đông Phương Ngạo Tình thân ảnh lóe lên, ngăn ở rồi hai phe đội ngũ trong lúc đó. Mặc dù nàng lúc này đã đúng Tiểu Bạch Kiểm có chỗ đổi mới, hiểu rõ rồi hắn có lẽ là một vị tu vi cao thâm đại tu sĩ, có thể Đoạn gia cũng không phải là dễ chơi. Là Thiên Tâm Thành bên trong thuộc về nhất lưu nhà giàu có, nó môn hạ nhưng có nhìn không ít thần tam tu sĩ, càng có thần tam định phong đại năng trấn thủ, nội tình không thể coi thường. Nàng sợ sệt Tiểu Bạch Kiểm không biết sâu cạn, nhất thời xúc động liên lụy nàng Ly Tỷ Tỷ. Đoạn Văn Hiên sắc mặt âm trầm nói, ngươi là người của Đông Phương gia, bản tọa đương nhiên sẽ không thương ngươi, nhưng bản tọa muốn báo mối thù giết con, còn không phải thế sao ngươi một giới hậu bối có thể đỡ nổi? Nàng ngăn không được, vậy ta càng không ngăn được a. Lúc này,
trong khách sạn lại đi tới một người đàn ông tuổi trung niên, long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang. Mắt thấy người tới, Đông Phương Ngạo Tình đại hỉ, lão cha, ngài rốt cuộc đã đến. Chương 1636, hai đại thế gia chương 1636, hai đại thế gia vi phụ nếu là lại không đến, nữ nhi bảo bối há không phải bị người khi phụ rồi. Nam tử trung niên đi tới, hơi có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Đông Phương Ngạo Tình. Ngươi nói ngươi nha, mà ngay cả cùng vi phụ nói một tiếng thời gian đều không có thì vội vàng chạy ra được, rốt cuộc có gì chuyện bội như vậy à? Xinh xắn đáng yêu thiếu nữ lôi kéo phụ thân góc áo, có chút nhăn nhó làm lúng nói, người ta không phải sợ tới chậm mấy cái bằng hữu bị kẻ xấu làm hại nha. Bằng hữu? Nam tử trung niên liếc qua bên cạnh tướng mạo anh tuấn người nào đó, ý vị thâm trường cười nói, đến tuột cùng là dạng gì bằng hữu, có thể đáng nhà ta nữ nhi bảo bối khẩn trương như vậy à? Sẽ không phải là người trong lòng đi, ha ha ha. Nghe vậy, Đông Phương Ngạo Tình trên mặt nhanh chóng treo lên một vòng đường đỏ, hờn dỗi lẩm bẩm nói, lao cha ngài nói cái gì đó, nơi nào có cái gì người trong lòng nha. Thấy nữ nhi bộ này thần thái, nam tử trung niên liền càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán, chẳng qua hắn cũng không phản đối, ngược lại có chút là vui vẻ cao giọng cười to nói, nhà ta nữ nhi bảo bối xem ra là trưởng thành, thế mà đều sẽ thẹn thùng, ha 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 ha. Nghe xong lời này, Đông Phương Ngạo Tình tiểu mặt càng đỏ hơn, không khỏi xấu hổ nói, lao cha, ta nhìn xem ngài mới là đến khi phụ nữ nhi mới đúng. Còn như vậy, người ta không để ý tới ngươi. Dứt lời, Đông Phương Ngạo Tình hừ nhẹ một tiếng quay mặt qua chỗ khác, dương giả trang ra một bộ tức giận bộ dạng. Tốt tốt tốt, vi phụ không nói, không nói, được thôi, ha ha ha. Nam tử trung niên trấn an được nữ nhi, sau đó lại quỷ thần xui khiến nhìn một vị nào đó nhẹ nhàng xinh đẹp công tử một chút, có chút hao tổn tâm trí khẽ cho mày. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này tướng mạo quả thật không tệ, phối nhà mình nữ nhi đầy đủ rồi, chỉ là này tu vi, làm sao còn năng lực một chút cũng không có a. Chẳng qua ngược lại cũng không sao cả, chỉ cần nữ nhi thích, liền xem như một giới phàm phu tục tử, ta Đông Phương gia thì có biện pháp cưỡng ép cho ngươi rút đến thần giai. Đã nhận ra nam tử trung niên khác thường ánh mắt, Hỏa Tam không khỏi hít sâu một hơi. Tê đợi lát nữa, ngươi này cùng lão nhạc phụ nhìn xem nữ tê giống nhau quỷ dị mỉm cười là chuyện gì xảy ra, tư tưởng đi chệch đi lão đệ. Nam tử trung niên lại quay đầu nhìn về phía từ hắn đi vào liền luôn luôn trầm mặc không nói Đoạn gia mọi người, lại cười nói, Đoạn gia chủ, hôm nay ta tất nhiên đến, đến rồi, liền sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm hại tiểu nữ vài vị bằng hữu, ngươi có thể nghe được rõ ràng. Nghe nói như thế, Đoạn Văn Hiên mặc dù trong lòng căm tức bất mãn, lại tùy tiện không dám phát tác, nhẫn mại tính tình nói, mối thù giết con, không đội trời chung, mong rằng Đông Phương thế gia thỏa mãn. Nam tử trung niên cười lấy lắc đầu, gọn gàng dứt khoát nói, ngại quá, thỏa mãn không được. Đối với như thế không lưu chỗ chống trả lời, Đoạn Văn Hiên cũng là không ngờ rằng, không khỏi có chút ép không được nộ khí, sắc mặt âm trầm nói, ta Đoạn gia cùng các ngươi Đông Phương thế gia từ trước đến giờ nước sông không phạm nước giếng, chớ có khinh người quá đáng. Chính là khinh ngươi, lại như thế nào? Nam tử trung niên cười nhạo nói, a, nước sông không phạm nước giếng. Những lời này chính là hai phe thực lực ngang nhau mới nói có lý, tại Đông Phương thế gia trước mặt, Đoạn gia có tư cách này sao? Đông Phương quý nhất, ngươi đừng quá mức. Đoạn Văn Hiên giận dữ, Đông Phương thế gia tất nhiên thực lực mạnh mẽ, ta Đoạn gia so với không kịp, nhưng vạn sự cũng muốn giảng cái lý đi. Tốt, vừa muốn giảng lý, vậy ta cũng được, nói cho ngươi nói. Tên là Đông Phương quý nhất nam tử trung niên không nhanh không chậm nói, nhi tử kia của ngươi cái gì thành danh, ngươi này làm cha sẽ không chưa nghe nói qua đi, háo sắc thành tính, khi nam phế nữ, không biết nhiều thiếu nữ tu bị hắn làm hại. Trông cái gì nhân, được cái gì quả, ta nhìn xem kia tiểu dâm tặc thì lẽ ra có này mệnh số. Ngươi. Đoạn Văn Hiên khó thở nghẹn lời, nhất thời bị nói móc nói không ra lời. Có thể giảng lý giảng chẳng qua, còn hết lần này tới lần khác lại không dám động thủ. Đông Phương thế gia mạnh hơn Đoạn gia quá nhiều, nếu quả thật ở đây kết thù kết toán, kia trong tộc mấy vị kia lão tổ tông hơn phân nửa muốn thôi hắn ra đây nhận tội rồi. Ai ngờ đang Đoạn Văn Hiên tiến thoái lưỡng nan thời khắc, trong khách sạn không ngờ là đi vào một đợt người. Nha, nơi này náo nhiệt như vậy đấy. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, là một tên tướng mạo thanh tú lại rõ ràng mang theo vài phần âm nhu áo bào đỏ thiếu niên. Tây Môn Thao. Ở đây rất nhiều người đều nhận ra người thiếu niên thân phận, Tây Môn thế gia đương đại gia chủ cháu, cũng là Tây Môn liệt bảo đệ. Hỏa Tam mặc dù không biết người thiếu niên kêu cái gì, nhưng có thể một chút đoán ra hắn thân phận, bởi vì hắn giải cùng lúc trước tại phòng đấu giá bị tức bó tay coi tiền như rác quá giống. Không nói là theo trong một cái mô hình khác ra tới, nhưng cũng có một bảy tám phần tương tự. Chỉ thấy áo bào đỏ thiếu niên không nhanh không chậm đi tới đang đối chất Đông Phương Quý Nhất trước mặt cùng cung kính kính thi lễ một cái, vãn sinh gặp qua hai vị tiền bối. Đông Phương Quý Nhất nghiêng qua hắn một chút, cũng không có cái gì sắc mặt tốt, tất nhiên là vì hai đại thế gia mình tranh ám đấu nhiều năm, thù hận đã khắc vào xương tủy. Tình cờ Đông Phương Quý Nhất càng không thích chứa. Đoạn Văn Hiên thì mừng rỡ trong lòng, vui vẻ hồi vì thi lễ, đạo thiếu chủ. Hắn tất nhiên là hiểu rõ Đông Phương Tây Môn hai đại thế gia từ trước đến giờ không đối phó, Tây Môn gia người vào lúc này đến, rõ ràng chính là đến cùng Đông Phương gia đối đầu. Còn nữa, lúc trước đấu giá hội trên chuyện phát sinh hắn thì hơi có nghe thấy, thật muốn nói đến, Tây Môn thế gia cùng hắn còn tính là cùng chung mối thù. Tây Môn Thao cười cười nói, Đoàn tiền bối khách khí, thật muốn bàn về bối phận, tiền bối cùng tổ phụ lão nhân gia ông ta không sai biệt lắm, vãn sinh lẽ ra lễ đến. Dựa theo Thiên Tâm Thành thói quen, thế lực khắp nơi người trưởng đảng ngang hàng luận giao, cho dù là Đông Phương quý nhất thì đây Đoạn Văn Hiên thấp một bối phận. Chẳng qua địa vị chân chính là dựa vào thực lực tranh thủ, câu chuyện thật không đến, chỉ có bối phận thì không tốt, dường như vừa rồi, Đông Phương quý nhất căn bản thì không có đem Đoạn Văn Hiên để vào mắt, không có trực tiếp động thủ đánh người, đã là cho thiên đại mặt mũi. Tây Môn gia người trẻ tuổi, ngươi lúc này hiện thân, chẳng lẽ chuyên đến cho Đoạn gia chỗ dựa? Đông Phương quý nhất sắc mặt khó coi nói. Tây Môn Thao cười nói, kỳ thực vãn sinh này tới là cho hai vị tiền bối hòa giải. Chúng ta Thiên Tâm Thành các phương, mặc dù từ trước đến giờ đều không phải là bền chắc như thép, nhưng nhiều năm ở chung thì coi như hòa thuận, còn xin Đông Phương bá phụ chớ có tin vào ngoại nhân sằng ngôn, làm hư nhà mình hòa khí. Cái nào là bá phụ ngươi? Đông Phương Vi Nhất hừ lạnh nói, đúng sai, ta tự nhiên tự hiểu rõ, còn chưa tới phiên ngươi một tên tiểu bối khoa tay múa chân. Nghe vậy, Tây Môn Thao cũng không giận, vẫn như cũ mặt nén mỉm cười nói, vãn sinh một tên tiểu bối tự nhiên là không có tư cách này, chẳng qua Vụ Vân lâu không phải cũng từng đã nói trước, nhường chúng ta các phương phải tận lực nhất trí đối ngoại sao? Đông Phương Quy Nhất nhíu mày, ngươi đây là cầm Vụ Vân lâu ép ta. Không dám không dám, Tây Môn Thao dương giả trang ra một bộ kinh sợ giải thích nói, tiểu điệt chỉ là hảo ý nhắc nhở, còn xin Đông Phương bá phụ thận trọng. Chương 1637, Đông Phương thế gia nữ tế. Chương 1637, Đông Phương thế gia nữ tế. Đông Phương Quy Nhất lần này làm khó, vì Vụ Vân lâu quả thực từng có dạng này lý do thoái thác, đang ở Thiên Tâm Thành, lại có ai dám khiêu khích Vụ Vân lâu uy nghiêm, á dù là tứ đại thế gia cũng là như thế. Đoạn Văn Hiên thì thừa thắng xông lên, Đông Phương Quy Nhất, ta Đoạn gia thì không cầu người Đông Phương gia năng lực ra tay giúp đỡ, chỉ cầu đừng ngăn tôi báo mối thù giết con. Ta khuyên ngươi, chớ có làm khó người bên ngoài, thì mặc muốn làm khó mình. Đang lúc Đông Phương Quy Nhất tình thế khó xử lúc, có người từ phía sau vô vô bờ vai của hắn nói, lão ca, ta nhìn xem ngươi thì đủ nỗ lực cứu bọn họ rồi, nhưng có người không nên muốn chết vậy, ai cũng không giữ được. Đông Phương Quy Nhất vô thức theo tiếng kêu nhìn lại, đúng là mình trong mắt tên kia bề ngoài dáng dấp không tệ, nhưng tu vi một lời khó nói hết phàm phu tục tử. Lão ca. Đông Phương Quy Nhất khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ, tiểu tử ngươi bối phận sai lầm đi, ngươi gọi ta lão ca, nữ nhi kia ha không muốn biến đệ muội. Ý niệm tới đây, trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên, ôi, có, ngươi nói cái nào là ngoại nhân? Đông Phương Quy Nhất lý trực khí chẳng nói, vị tiểu hữu này thế nhưng ta Đông Phương gia tương lai nữ tế, tương lai ở rể, vậy cũng đúng người của Đông Phương gia. Lão tử là che chở nhà mình nữ tế, vẫn không phải trái với hắn Vụ Vân lâu quyết định quy củ đi. Tự cho là tìm thấy phá cục điểm, Đông Phương Quy Nhất hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy đắc ý nữ tế. Nghe được cái này đột ngột từ ngữ, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm nữ tế bản thân đều ngốc tại chỗ, không biết làm sao. Tương lai nữ tế, còn ở rể, ngươi cái lao tiểu tử sợ không phải cố ý chiếm ta tiện nghi. Hòa Tam ngược lại là có thể tưởng tượng đến, đây có lẽ là Đông Phương Quy Nhất một mảnh lòng tốt, muốn tìm cái để cho mình hợp lý tham gia cớ, nhưng nữ tế cũng không tránh khỏi quá giận. Lao tử người có vợ làm không tốt, ngươi cái ngốc đại khờ chẳng lẽ lại muốn để chính mình nữ nhi bảo bối gả tới làm tiểu? Hòa Tam lúc này lại quỷ thần xui khiến ngắm một bên Đông Phương Nạo tình một chút. Ách, quả thực thật nhỏ, hoàn toàn không phải mình thích loại hình được rồi. Lao cha, ngươi nói nhăng gì đấy? Cái nào lại thành người con rể? Đông Phương Nạo tình một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vừa thẹn lại giận, lão không đáng tin cậy thì nàng một đứa con gái, vừa nói là nữ tế, kia nàng còn có chạy. Lại nói chính mình như thế nào lại thích tên tiểu bạch kiểm này đâu, tuy nói hắn là dài nhìn rất đẹp, tu vi còn có thể rất cao, chủ nghệ cũng rất tốt, nhưng thì là không có khả năng có được hay không. Đông Phương Quy Nhất còn tưởng rằng là nhà mình nữ nhi ra mặt mỏng, ngại quá, thế là tự tác chủ trương nói, yên tâm đi nữ nhi, vi phụ hiểu rõ cái kia làm như thế, nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn. Nhóm. Đông Phương Nạo tình gấp dập chân, có thể nhất thời cũng không biết cái kia giải thích như thế nào. Nói đi thì nói lại, đây có lẽ là ngu ngốc lao cha thật không dễ dàng mới tìm được đang lúc lý do, nếu là giải thích mở há không càng bị di chuyển. Như thế coi như thật không có cách nào bảo hộ Ly tỷ tỷ rồi. Lê Tẩm, nhất định lại là đại ca nói lung tung, bằng không phụ thân quyết sẽ không như thế độc đoán, trở về lại tìm hắn tính sổ sách. Đông Phương Nạo tình nghiến chặt hàm răng, lại đặt món nợ này thói quen ghi tạc rồi đại ca trên đầu. Đoạn Văn Hiên nhường Đông Phương Quý Nhất này thần lai chi bút cứ vậy mà làm trở tay không kịp, nhất thời thật là có chút ít không biết nên làm cái gì tốt. Đúng Đông Phương thế gia tương lai nữ tế đạo thủ, hắn còn đảm đương không nổi như vậy chịu tội. Một bên Tây Môn Thao theo kinh ngạc bên trong rút về tâm thần, nét mặt cổ quái nhìn người nào đó một cái nói, Đông Phương bá phụ xác định nói rất đúng hắn. Có thể tiểu điệt sao nghe nói, người này vốn có đạo lữ tùy hành, chỉ là lúc này không tại đây mà thôi. Cái gì? Kia nha đầu chết tiệt kia lại coi trọng người có vợ. Đông Phương Quý Nhất sắc mặt rõ ràng biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Bây giờ không phải là truy đến cùng cái này lúc, trước bảo vệ tương lai nữ tế lại nói, cái khác đợi ngày sau khác nghị, tối thiểu được cho nữ nhi hảo hảo tranh thủ cái địa vị, cho dù không thể làm đại, vậy cũng phải là bình thê, dù sao không thể làm tiểu. Hắn có hay không có đạo lữ ít các ngươi chuyện gì? Đông Phương Quý Nhất trầm giọng nói, đại trưởng phu tam thê tứ thiếp cũng đều phần thuộc qua quyết bình sự tình. Còn nữa, chúng ta người trong tu hành há lại sẽ bị những thứ này thế tục phạm lễ hạn chế. Tóm lại, nữ nhi của ta tất nhiên coi trọng, chính là ta Đông Phương gia nữ tế, ta muốn bảo đảm. Các ngươi muốn động hắn, trước qua ta cửa này. Tây Môn Thao không nói lời nào, trên mặt tuy nói vẫn như cũ treo lấy đủ cười, nhưng trong lòng đã không biết thăm hỏi Đông Phương gia tổ tiên bao nhiêu đời. Cho dù hắn tinh thông như đồ, trong bụng năng lực mang thai ngàn lý và lý, có thể đối mặt Đông Phương Quý Nhất như vậy gần như tại vô lại luận điệu là thật không có cách nào. Với lại người ta nói chuyện thì không phải không có lý, một nữ tế nửa cái nhi, xác thực được cho người trong nhà. Mắt thấy mối thù giết con báo không thành, Đoạn Văn Hiên cấp bách, cai chảy cai cối nói, không có bằng chứng, ngươi lại như thế nào năng lực chứng minh hắn là ngươi nữ tế? Ta nhìn xem ngươi rõ ràng chính là cố ý tìm cái nhúng tay lấy cớ. Chứng minh? Nay còn muốn chứng minh như thế nào? Đông Phương Quý Nhất hỏi ngược lại, chẳng lẽ lại ta Đông Phương Quý Nhất còn có thể vì bảo hộ một ngoại nhân, lấy chính mình hòn ngọc quý trên tay danh tiết nói đùa? Lại nói nữ nhi của ta ngay tại này, hẳn là nàng thì tại cầm trong sạch của mình nói đùa. Hai cái này hỏi lại xuống dưới, đối diện hai phe đội ngũ phản ứng gì tạm thời không nói, dù sao Đông Phương Ngạo Tình là tê, một tay nâng chán, khỏe miệng có giật không thôi. Bây giờ lao cha này náo trò, chỉ sợ qua không được bao lâu tất cả Thiên Tâm Thành đều biết rồi, đến lúc đó nàng nào có mặt mũi gặp người á, nhưng suy nghĩ lại một chút làm rồi Ly Tỷ Tỷ, cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa rồi. Ai ngờ lúc này Hỏa Tam dẫn đầu nhìn không được, đứng ra quát bảo ngưng lại nói, được rồi, này rốt cục là lộn xộn cái gì, ta thế nào còn không hiểu ra sao trở thành người ta con rể. Hỏa Tam chứng chặt đàng hoàng đúng Đông Phương Quý Nhất giải thích nói, đầu tiên ngươi làm rõ ràng, ta không phải ngươi nữ tế, tuyệt đối đừng đoán mò, vốn cũng không có chuyện. Tiếp theo, ngươi này có hảo ý ta xin tâm lĩnh rồi, nhưng nói thật ra, ta từ trước đến giờ đều không có đem những này tôm kép nhìn ở trong mắt, còn muốn giết ta. Trên đời này còn không người làm được. Thật là một cái không biết trời cao đất rộng cuồng vọng người trẻ tuổi. Đoạn Văn Hiên nhìn về phía Đông Phương Quý Nhất đắc ý mỉm cười nói, nhìn tới người ta cũng không dẫn ngươi tình à. Tất nhiên không phải ngươi Đông Phương thế gia nữ thế, vậy ta muốn động thủ giết hắn, ngươi coi như không xen vào rồi. Tiểu Hữu, ngươi. Đông Phương Quý Nhất kinh ngạc nhìn qua tương lai nữ thế còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hắn đưa tay một nắm. Đoạn ra một đám thần giai cường giả, bao gồm thần nhị định phong chủ nhà họ Đoàn ở bên trong, trong nháy mắt tan thành mây khói. Bên ta mới liền đã từng nói, có người không nên muốn chết, ai cũng không giữ được. Chương 1638, phản ứng của mọi người chương 1638, phản ứng của mọi người cái này làm sao có khả năng. Mắt thấy Đoạn ra một đám thần giai cường giả, Tây Môn Thao Song Đồng đống nhiên co lại đến kim tiêm lớn nhỏ. Dù hắn thở nhỏ bụng dạ cực sâu, tâm tính trầm ổn, từ trước đến giờ cũng không hớn hở ra mặt, có thể giờ phút này lại cũng nhất thời khó mà không chê trên mặt nét mặt. Vì trước mặt một màn này thực sự quá mức dọa người. Đoạn Văn Hiên thế nhưng Tiên Tâm Thành bên trong cường giả hiếm có, hàng thật giá thật thần nhị đỉnh phong, như thế nào đơn giản như vậy liền bị người cách không chụp rồi cái hình thần câu diệt ta vậy đối phương lại cái kia sẽ có bao nhiêu mạnh. Tây Môn Thao nét mặt kiên kỵ nhìn qua đối diện vẫn luôn treo lấy một bộ lười biếng bộ dáng thanh niên nam tử, trong lòng âm thầm suy đoán tu vi. Đầu tiên có thuấn sát thần nhị đỉnh phong năng lực, vậy ít nhất cũng phải đặt chân thần tam mới có thể làm được. Tất nhiên thì không bài trừ trên đời có chút ít quái vật, có thể làm được vượt cấp có thể giết, cùng cảnh nghiền ép, nhưng người trước mắt này dường như không thuộc về loại này. Cái này hẳn là thuần túy cảnh giới áp chế, tu vi hơn phân nửa tại thần tam trung kỳ, thậm chí cao hơn. Thật là lợi hại. Đông Phương Ngạo Tình miệng nhỏ khẽ nhếch, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua trước mặt đạo kia áo trắng thân ảnh thất thần lẩm bẩm. Thời đến tận đây khắc, nàng mới hiểu được vị kia dung nhan quyến thế, kinh tài tuyệt diễm Ly Tỷ Tỷ vì sao đơn độc gái mộ tại trước mặt vị này rồi. Thử hỏi như thế một tập tướng mạo, thực lực, dũng khí vào một thân chân nam nhân, đại trợ phu, trong thiên hạ lại có vị kia nữ tử không đối với hắn tâm trí hướng về. Mấu chốt nướng thịt còn hương. Nữ tế, ngươi. Đông Phương Quý Nhất người bối rối, nghẹn họng nhìn chân chối, trong miệng lẩm bẩm. Ừm. Hỏa Tam nghiêng đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Đông Phương Quý Nhất lúc này mới lấy lại tinh thần, không khỏi có chút lúng túng gãi đầu một cái, cười hắc hắc đội vàng đổi giọng, vị này, huynh đài, nguyên lai ngươi tu vi cao như vậy a. Mới vừa rồi là ta có mắt không trọng, nhận không ra chân nhân rồi, nếu như có nào lời nói được không thích hợp, ngươi cũng đừng trách móc hà. Đến nơi này, Đông Phương Quý Nhất mới hiểu được, nguyên lai cũng không phải là người ta không có tu vi, ngược lại là chính mình đạo hạnh quá thấp, căn bản là nhìn không thấu. Rốt cuộc cảnh giới của hắn cùng Đoạn Văn Hiên tương đương, cho dù chiến lược mạnh hơn một chút, kỳ thực chênh lệch cũng không lớn. Có thể Đoạn Văn Hiên tại người ta trước mặt lại còn như gà đất chó sành không chịu nổi một kích, trong nháy mắt tan thành mây khói. Đây chẳng phải là nói, đổi lại hắn cũng giống vậy. Chẳng qua thân làm Đông Phương Thế Gia gia chủ đương thời chi trưởng tử, Đông Phương Quý Nhất trong lòng tự nhiên thì có chút niềm tin, nhường hắn có thể mặt dạy mày dạn ngang hàng luận giao. Hỏa Tam nghiêng qua hắn một chút, tức giận nói, hảo ý của ngươi ta hiểu rồi, sao có thể năng lực loạn điểm yên ương phổ đâu, nhà mình nữ nhi danh tiết cũng không để ý. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đông Phương Quý Nhất tùy tiện giải thích nói, đều do trong nhà khuyển tử nói lung tung để cho ta sản sinh hiểu lầm, đợi trở về, ta nhất định hào hào trừng trị hắn. Lúc trước Đông Phương Ngạo Tiên nguyên thoại chính là, phụ thân, tiểu muội nàng đã chờ không kịp tới gặp ngài liền đội vàng tiến đến Tường Phúc khách sạn rồi. Từ trước đến giờ đều không có thấy tiểu muội như vậy căng thẳng qua, nhìn tới chỗ kia nhất định có người đối nàng rất trọng yếu, chắc là tiểu nhi tử kia động tình đi. Hắc hắc. Hừ, ta liền biết lại là đại ca dở trò quỷ. Đông Phương Ngạo Tình hai gò má ửng hồng còn chưa tan đi, vểnh lên miệng nhỏ, tức giận trợn trắng mắt. Còn có ngươi, lão cha, ngang ngược đáng yêu thiếu nữ mang theo vài phần nước nữa nói, bây giờ như thế nháo trò, ngươi có thể để nữ nhi ngày sau sao gặp người a? Đông Phương Quý Nhất đội vàng tiến lên trấn an nói, nữ nhi đừng nóng nội, ngươi nể tình trạng này không cũng không có mấy cái người sao, yên tâm, chuyện không đi ra. Đoạn ra mọi người vừa chết, ở đây liền chỉ còn lại có Chùm Ăn Hàng, Lương Trọng, Đông Phương Quý Nhất cha con, còn có Tây Môn Thao cùng với hai vị tùy thân hộ vệ. Ta mặc kệ. Đông Phương Ngạo Tình bôi nước mắt nói, thiên hạ thì không có bức tường không lọt gió, sớm muộn gì cũng sẽ truyền đi, trừ phi ngươi đem bọn hắn cũng diệt khẩu. A, diệt khẩu. Đông Phương Quý Nhất sợ hãi nuốt nước miếng một cái, xem xét bên cạnh cưỡng ép đáng sợ nữ tế lại xem xét Tây Môn Thế Gia mấy người. Này hai bên hắn một cũng không giải quyết được, một bên đánh không lại, một bên không thể làm. Duy nhất có thể động thủ liền chỉ có. Hắn nhìn về phía bên kia im miệng không nói, luôn luôn làm bộ mình không tồn tại Lương Trọng, sao liệu hắn vượt lên trước biểu trung tâm nói, tiền bối, tại hạ vì đạo tâm thể, nhất định sẽ không nói ra đi, bằng không chết không yên lành. Đông Phương Quý Nhất bất đắc dĩ cười khổ, đành phải nhìn về phía bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra thanh niên nam tử, vị huynh đài này, nếu không, chúng ta đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm, ngươi vẫn là đem tiểu nữ thu cất đi. Ta Đông Phương Thế Gia đại tiểu thư cùng ngươi, ngươi cũng không mất mát gì không phải.
Đông Phương Quy Nhất cắn răng nói, cùng lắm thì sao các luận các đích, ta nhận ngươi làm nữ tế, ngươi cho ta là huynh đệ, như vậy được đi. Dừng lại. Hỏa Tam cuối cùng là nhịn không được mở miệng quát bảo ngưng lại này một hoang đường ý nghĩ, lộn xộn cái gì, ta nhìn ta hay là giúp ngươi diệt khẩu đi. Lập tức hắn nhìn về phía Tây Môn Thế Gia mọi người, không có hảo ý cười nói, bây giờ ở đây không phải người của mình chính là người trong cuộc, duy chỉ có thì các ngươi không an toàn, không có cách, vậy cũng chỉ có thể ngại quá rồi. Ngươi muốn làm gì? Tây Môn Thao biến sắc, cảnh giác lui lại hai bước nói, ta cảnh cáo ngươi, chớ có cảm thấy tự mình giải quyết Đoạn Gia mấy người đã cảm thấy vô địch thiên hạ rồi, có thể làm đến điểm này ta Tây Môn Thế Gia còn nhiều. Hắn bên cạnh hai tên hộ vệ thấy thế cũng là tiến lên một bước đem bảo hộ ở nhà mình thiếu chủ trước người. Tất nhiên cử động lần này thì cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, hai tên hộ vệ tuy nói thì tại thần nhị, nhưng chưa đến đỉnh phòng, so với Đoạn Văn Hiên còn muốn yếu hơn không ít. Huynh đài chớ có xúc động, vừa rồi ta nói những kia đều có thể cho là trò đùa, mọi thứ đều năng lực bàn lại. Đông Phương Quy Nhất đồng dạng giật mình, vội vàng khuyên can đạo Đông Phương Ngạo Tình lúc này thì thu hồi tùy hứng khóc giống, mặt lộ lo lắng nói, ai muốn ngươi diệt khẩu, chúng ta tu hành mọi người vốn không cần để ý thế tục lễ tiết, danh tiết trong sạch cũng không đáng kể, xuất thân tính mệnh mới quan trọng hơn. Cha con hai người đều biết, Tây Môn Thao mặc dù không mua đích trưởng vị trí, nhưng so với ý nghĩ đơn giản Tây Môn Liệt, cái trước không thể nghi ngờ bị ký thác kỳ vọng. Một khi Tây Môn Thao có chỗ sơ suất, thế tất sẽ dẫn tới Tây Môn Thế Gia không cách nào tưởng tượng điên cuồng trả thù. Hòa Tam lại là lắc đầu cười nói, kỳ thực, ta muốn giết hắn cũng không phải là vì các ngươi, càng là hơn vì bọn người kia vốn là hướng tới ta. Trước đó đấu giá hội trên sự tình, các ngươi hoặc là gặp qua, hoặc là nghe qua, nội tử thế nhưng từng để bọn hắn Tây Môn Thế Gia không công vứt bỏ mấy ngàn vạn cân nguyên tinh, thù hận đã sớm kết. Hòa Tam nhìn về phía Tây Môn Thao mấy người, do đó, các ngươi tất nhiên đến rồi, vậy liền cũng lưu lại đi. Ngươi dám? Ngay tại Hỏa Tam sắp động thủ thời khắc, Tây Môn Thao bên hông ngọc truy đột nhiên lấp lánh lên bạch quang, chỉ thấy một đạo hư ảo thân ảnh đột nhiên ngưng tụ. Có lão phu ở đây, ta xem ai có thể làm tổn thương ta tôn nhi. Hư ảo lão giả vừa hiện thân, lập tức có cố khó có thể tưởng tượng khủng bố uy áp tùy theo mà đến. Mặc kệ là tu vi chưa kịp thần giai Đông Phương Ngạo Tình, Lương Trọng, hay là đã đạt đến thần nhị đỉnh phong Đông Phương Quý Nhất, giờ phút này đều là đồng dạng ngạt thở cảm giác. Tây Môn Đồng Khánh, hắn nhận ra lão giả thân phận, lúc này mới chợt hiểu vì sao Tây Môn Thế Gia sẽ thả tâm Tây Môn Thao này một tiểu bối tới trước, nguyên lai cậy vào ở chỗ này đây. Đúng là Tây Môn Thế Gia gia chủ đích thân đến. Tuy nói chỉ là hạ xuống hình chiếu, nhưng cũng đủ thấy hắn kẻ đến không thiện. Nhưng mà cho dù ai đều không có nghĩ đến, tướng mạo thanh tú thanh niên nam tử vẫn như cũng là như vậy hời hợt vung tay lên, đạo kia hư ảo thân ảnh nhất thời phá toái tiêu tán. Ôn nào, Hỏa Tam cười nhạo một tiếng nói, thế mà còn hoa lệ sức tưởng tượng hạ xuống hình chiếu, cho dù ngươi chân thần đến rồi, ta thì một viên giết.